Chương 1051, linh hồn đại kiếp, Mạc Vũ Khôn đại chiến Mạc Hằng dự, tiến vào vô tận chi giới, 1 2, chương 1051, linh hồn đại kiếp, Mạc Vũ Khôn đại chiến Mạc Hằng dự, tiến vào vô tận chi giới, 1 2, hắn từ dưới đất đứng lên thân đến, động tác ưu nhã mà thong dong, dường như vừa mới kinh nghiệm trận kia kinh tâm động phách thiên kiếp với hắn mà nói bất quá là một trận không có ý nghĩa khảo nghiệm. Linh hồn cảnh giới thành công đột phá thông thấu cảnh giới, sử dụng thí hồn tiêu hao cũng thay đổi nhỏ rất nhiều, cũng là không tệ ngạc nhiên mừng rỡ. Mạc Lang Nguyên khẽ miệng có chút dương lên, phát họa ra một vệt nụ cười hài lòng. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, vốn cho là phải hao phí nhiều thời gian hơn cùng tinh lực khả năng đột phá cảnh giới này, không nghĩ tới vậy mà như thế thuận lợi. Bây giờ, linh hồn của hắn đã trước một bước đạt đến vô địch thông thấu cảnh giới, ý vị này thực lực của hắn lại có bay vọt về chất, thậm chí đã có thể làm được thí tiên trình độ. Lang Nguyên. Đúng lúc này, một tiếng thanh thúy tiếng hô hoán truyền đến, Long Tử Tuyên mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nhìn xem Mạc Lang Nguyên, trong mắt của nàng tràn đầy đối với hắn tán thưởng cùng ái mộ. Chỉ thấy nàng thân hình lóe lên, như là một cái nhẹ nhàng như hồ điệp bay đến Mạc Lang Nguyên bên người, sau đó không hề cố kỵ một thanh khoác lên cánh tay của hắn, lộ ra mười phần thân mật. Cái này một thân mật cử động, tự nhiên không có trốn qua ở đây những người khác ánh mắt. Mạc Sán Minh vợ chồng cùng Mạc Lân đều mặt mỉm cười mà nhìn xem một màn này, trên mặt của bọn hắn tràn đầy đối Mạc Lang Nguyên chúc phúc cùng đối Long Tử Tuyên yêu thích. Mặc dù không có người nói chuyện, nhưng lúc này không khí lại dị thường hài hòa, dường như tất cả đều không nói bên trong. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người đắm chìm trong Mạc Lang Nguyên cảnh giới đột phá trong vui sướng lúc, Mạc gia tổ địa bên trong đống nhiên bay ra hai thân ảnh, tựa như tia chớp chạy nhanh đến. Tại cái này hai thân ảnh bên trong, trong đó một người chính là một tổ Mạc Hằng Dự, mà đổi thành một người thì là nhị tổ Mạc Vũ Khôn. Chỉ thấy Mạc Vũ Khôn mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, hắn chăm chú giữ chặt Mạc Hằng Dự ống tay áo, khẩn thiết nói: "Đại ca à, van cầu ngươi, liền để ta cùng ngươi cùng nhau đi tới vô tận chi giới a." Nhưng mà, đối mặt Mạc Vũ Khôn khổ sở cầu khẩn, Mạc Hằng Dự sắc mặt lại đột nhiên biến âm trầm xuống. Hắn trừng mắt Mạc Vũ Khôn, nghiêm nghị nói rằng: "Ta đã nói qua, ta một người đi vô tận chi giới như vậy đủ rồi, ngươi liền an tâm lưu tại Mạc gia a. Đây là trước mắt ổn thỏa nhất an bài." Mạc Vũ Khôn hiển nhiên đối Mạc Hằng Dự quyết định cũng không hài lòng, hắn liều mạng lắc đầu, thái độ dị thường kiên quyết đáp lại nói: "Không được à, đại ca. Quy tắc của ta thần đạo, lẽ ra phải do chính ta đi thu hoạch, có thể nào làm phiền đại ca ngươi tự thân xuất mã đâu?" Mạc Hằng Dự thấy thế, trong lòng không khỏi có chút tức giận. Hắn nhíu mày, ngữ khí cũng càng phát ra lãnh đạm: "Ngươi tiểu tử túi này, đã như vậy không tình nguyện tiếp nhận ta vì ngươi mang tới quy tắc thần đạo, vậy ngươi đại khái có thể nói thẳng, làm gì kích động như thế đâu? Chờ ta trở lại về sau, ngươi hoàn toàn có thể tự mình đi lấy, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản ngươi. Nhưng là, hiện tại Mạc gia đang đứng ở thời khắc mấu chốt, ngươi nhất định phải lưu tại nơi này." Nhưng mà, Mạc Vũ Khôn lại tựa hồ như cũng không có bị Mạc Hằng Dự lời nói chỗ đả động. Hắn cắn thật chặt hàm răng, quật cường nói rằng: "Thật là, đại ca, ta thật rất muốn so sánh với ngươi sớm hơn một bước vào thần thoại cảnh giới a. Ta khát vọng trở thành cái thứ nhất đến người ở đó." Nhìn thấy Mạc Vũ Khôn vẫn là như thế ngoan cố không thay đổi, Mạc Hằng Dự tức giận trong lòng càng thêm bốc lên, nhưng hắn vẫn là cưỡng chế lửa giận, hít sâu một hơi, sau đó như chút được gánh nặng giống như trùng điệp phun ra. Ánh mắt của hắn biến lạnh lùng mà sắc bén, nhìn chằm chằm Mạc Vũ Khôn, thanh âm lạnh như băng nói rằng: "Đã ngươi như thế khát vọng trở thành cái thứ nhất đi người, kia tốt, ngươi đánh trước được ta rồi nói sau." Lời của hắn dường như sấm sét trên không trung nổ vang, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lời còn chưa dứt, Mạc Hằng Dự liền không chút do dự thúc dục trong cơ thể mình hỗn độn thanh liên thể, trong nháy mắt, một cỗ cường đại năng lượng theo trong thân thể của hắn phun ra ngoài. Hắn đưa tay vung lên, hỗn độn chi lực ở trong tay của hắn ngưng tụ thành một cái to lớn hỗn độn chi thủ, dường như một ngọn núi cao hướng phía Mạc Vũ Khôn hung hăng đập tới. Bất thình lình công kích nhường Mạc Vũ Khôn đội vàng không kịp chuẩn bị, hắn hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, nghẹn ngào hô: "Ta đi, đại ca, ngươi đến thật à?" Nhưng mà, tiếng kinh hô của hắn cũng không để cho Mạc Hằng Dự có chút do dự, hỗn độn chi thủ vẫn như cũ lấy thế lôi đình vạn quân trực tiếp công hướng hắn. Mạc Vũ Khôn thấy thế, không dám chậm trễ chút nào, hắn đội vàng đưa tay sử xuất tuyệt kỹ của mình, Hoang Nên Thần Hành Quyết. Trong nháy mắt, thân thể của hắn tựa như tia chớp cấp tốc hư hóa, hóa thành một đạo huyết ảnh, bằng tốc độ kinh người lách mình tới trên không. Hắn cúi đầu nhìn phía dưới Mạc Hằng Dự, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Nhưng mà, hắn may mắn cũng không có duy trì liên tục quá lâu, bởi vì Mạc Hằng Dự ngay sau đó phát ra một tiếng gầm nhẹ, đâu còn là giả a. Xem chiêu, Cửu Tiêu Thần Hành Quyết. Theo tiếng hô của hắn, hắn quanh thân đống nhiên hiện ra vô số tử sắc lôi đỉnh chi lực, những này lôi đỉnh như là cuồng nộ giao long đồng dạng tại không trung xoay quanh gào thét. Mạc Hằng Dự đột nhiên phóng xuất ra một tia chớp trùng sáng, đạo ánh sáng này buộc như là Cửu Thiên chi thượng thần lôi đồng dạng, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, trực tiếp đánh phía đối diện Mạc Vũ Khôn. Hỗn độn phù sinh đồ. Mạc Vũ Khôn hét lớn một tiếng, thân thể của hắn đột nhiên rung động, một cỗ cường đại lực lượng theo thể nội phun ra ngoài. Hoang cổ thánh thể bị hắn thôi động tới cực hạn, thánh thể cực hạn dị tượng, hỗn độn phù sinh đồ cũng theo đó bày ra. Ở phía sau hắn, một đạo to lớn âm dương sinh tử đồ chậm rãi hiện hiện, đồ bên trong hai màu trắng đen xen lẫn, sinh tử giao thế, dường như ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng. Theo Mạc Vũ Khôn phát lực, đạo này âm dương sinh tử đồ cấp tốc xoay tròn, cuối cùng tạo thành một đạo hỗn độn trùng sáng, như là một quả thiêu đốt lưu tinh, trực tiếp xông về phía Mạc Hằng Dự đánh ra Cửu Tiêu Thần Hành Quyết. Phanh, cả hai ở giữa không trung ầm vang chạm vào nhau, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Chương 1051, linh hồn đại kiếp, Mạc Vũ Khôn đại chiến Mạc Hằng Dự, tiến vào vô tận chi giới, 2, 1, chương 1051, linh hồn đại kiếp, Mạc Vũ Khôn đại chiến Mạc Hằng Dự, tiến vào vô tận chi giới, 2, 1, trong chốc lát, một cỗ to lớn xung kích thủy triều quét sạch ra, Mặc ra bốn phía mặt đất đều bị nhấc lên 100 mét cao bụi mù, che khuất bầu trời. Trong bụi mù, tử sắc lôi xả cùng hỗn độn chi khí xen lẫn quấn quanh, thỉnh thoảng phát ra lốp bốp tiếng vang, dường như ngày tận thế tới. Nhưng mà, Mặc Vũ Khôn cũng không có như vậy bỏ qua. Hắn thừa dịp song phương va chạm sinh ra sóng xung kích chưa lắng lại, lần nữa kích phát mới cực hạn dị tượng, tiên đế đạp luân hồi. Chỉ thấy trên bầu trời bỗng nhiên hiện ra một đạo to lớn tiên đế hư ảnh, đạo hư ảnh này chân đạp luân hồi, quanh thân tản ra vô tận uy áp cùng quang mang, tựa như chân chính tiên đế giáng lâm đồng dạng. Tiên đế hư ảnh quan sát phía dưới Mặc Hàn Dự, ánh mắt lạnh lùng mà uy nghiêm, phản phất tại thẩm phán lấy thế gian tất cả. Đối mặt Mặc Vũ Khôn cường đại như thế công kích, Mặc Hàn Dự tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Hắn hít sâu một hơi, hai tay đột nhiên vung lên, sử xuất hỗn độn thanh liên thể dị tượng, hỗn độn sơ khai. Trong chốc lát, phía sau hắn hiện ra một đạo to lớn hỗn độn chi khí, đạo này hỗn độn chi khí như là lúc vũ trụ mới sơ khai hỗn độn đồng dạng, ẩn chứa vô tận năng lượng cùng huyền bí. Cùng lúc đó, trên người hắn cũng nổi lên một tầng tử sắc quang mang, đây là Hồng Mông đạo thể dị tượng, Hồng Mông tử chủ thiên. Chỉ thấy kia hỗn độn chi khí cùng Hồng Mông tử khí lẫn nhau giao hòa, lẫn nhau dung hợp, cuối cùng tạo thành một đạo to lớn của sáng, như là kình tiên chi trụ đồng dạng, trực tiếp xông về phía trên không tiên đế đạp luân hồi dị tượng. Phanh, lại là một tiếng kịch liệt bạo tạc vang lên, kinh khủng hỗn độn khí cùng Hồng Mông tử khí cùng tiên đạo luân hồi chi khí lẫn nhau giao tế, sau đó sinh ra kịch liệt bạo tạc, kinh khủng khí lãng đều đem trên bầu trời đám mây đều cho thổi bay. Bầu trời tại cái này kinh thiên động địa nổ lớn bên trong, dường như bị xé nứt đồng dạng. Nguyên bản hơi có vẻ u ám nhan sắc trong nháy mắt bị xanh thẳm thay thế, tựa như một khối to lớn lam bảo thạch treo ở đỉnh đầu. Đại ca, đây là ngươi bức ta. Mặc Vũ Khôn giận không kìm được mà quát, hắn trơ mắt nhìn chính mình tiên đế đạp luân hồi bị Mặc Hàn Dự hai đại dung hợp dị tượng vô tình phá hủy, phẫn nộ trong lòng như núi lửa đồng dạng phun ra ngoài. Mặc Vũ Khôn không chút do dự phóng xuất ra hắn tân kỳ tượng, sơn hạ xã tát đổ. Đây là hắn áp đáy hòm tuyệt chiêu, cũng là hắn sau cùng át chủ bài. Theo Mặc Vũ Khôn gầm lên giận dữ, sơn hạ xã tát đổ dị tượng đống nhiên hiển hóa, một bức to lớn bức tranh trên không trung triển khai, phía trên vẽ lấy núi non sông ngòi. Xã tắc vật vẩn, sinh động như thật, dường như chân thực tồn tại đồng dạng. Mặc Vũ Khôn đưa tay bắt lại sơn hà xã tắc đồ cạnh góc, như là bắt lấy toàn bộ thế giới. Sau đó hắn vung mạnh cánh tay lên, đem này tấm to lớn bức tranh hung hăng hướng phía Mặc Hàn Dự đánh ra. Sơn hà xã tắc đồ những nơi đi qua, không gian đều tựa hồ bị xé nứt, phát ra trận trận oanh minh, uy lực của nó chi khủng bố, làm cho người liễu lưới. Nhưng mà Mặc Hàn Dự hiển nhiên cũng không phải là hạng người bình thường, hắn liếc mắt liền nhìn ra sơn hà xã tắc đồ chỗ lợi hại. Đối mặt cường địch như thế, hắn cũng không lựa chọn chính diện cứng rắn, mà là cấp tốc thi triển tiêu giao độn tiên bước. Chỉ thấy Mặc Hàn Dự thân hình lóe lên, giống như quỷ mị, hướng về phía trước bước ra bước đầu tiên. Một bước này nhìn như đơn giản, kỳ thực ẩn chứa vô tận huyền diệu, dường như hắn trong nháy mắt này vượt qua thời gian cùng không gian giới hạn. Trong nháy mắt, Mặc Hàn Dự thân ảnh liền như là biến mất không còn tăm hơi đồng dạng, nhờ Mặc Vũ Khôn công kích hoàn toàn thất bại. Cái gì? Mặc Vũ Khôn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Mặc Hàn Dự lại có thể dễ dàng như vậy né tránh công kích của hắn. Ngay tại hắn kinh ngạc lúc, đột nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến một cỗ cường đại không gian năng lượng ba động. Trong lòng hắn siết chặt, liền vội vàng xoay người, lại nhìn thấy Mặc Hàn Dự giống như ưu linh xuất hiện ở phía sau hắn. Mặc Hàn Dự khỏe môi nết lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, cười như không cười nhìn xem Mặc Vũ Khôn, chậm rãi nói rằng: "Nhị đệ, ngươi sơn hà xã tắc đổ, nắm giữ không có gì sánh kịp phong ấn chi lực a." Nghe nói như thế, Mặc Vũ Khôn hai mắt giống như là muốn trừng ra hốc mắt đồng dạng, nhìn chằm chằm đối phương, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khó có thể tin. Hắn thực sự không nghĩ ra, nhà mình đại ca đến tột cùng là như thế nào biết được điều bí mật này. Phải biết, sơn hà xã tắc đổ thật là một cái pháp bảo cực kỳ mạnh, có được không có gì sánh kịp phong ấn chi lực. Không, nói xác thực, cái này sơn hà xã tắc đồ cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là một đạo dị tượng, mà là một cái hoàn chỉnh thế giới. Một khi có người bước vào thế giới này, trừ phi đạt được Mặc Vũ Khôn cho phép, nếu không tuyệt đối không cách nào đào thoát. Nhưng mà, sự thật trước mắt lại làm cho Mặc Vũ Khôn không thể không tiếp nhận cái này hiện thực tàn khốc, đại ca của hắn vậy mà đối đây hết thể rõ như lòng bàn tay. Người những này tiểu thủ đoạn, với ta mà nói căn bản không dùng được. Mặc Hàn Dự khỏe miệng nổi lên một vệt nụ cười gằn, thanh âm của hắn như là hàn băng đồng dạng, để cho người ta không rét mà run. Lời còn chưa dứt, Mặc Hàn Dự đột nhiên nâng lên nắm đấm, một cỗ cường đại lực lượng ở quả đấm của hắn ngưng tụ. Đây là tuyệt kỹ của hắn, Hồng Mông Liệt Thiên Quyền. Chỉ thấy nắm đấm của hắn tựa như tia chớp cấp tốc bung ra, hung hăng đập vào Mặc Vũ Khôn trên bụng. Ố ra! Mặc Vũ Khôn lập tức phát ra một tiếng rú thảm, thân thể của hắn giống như là bị trọng truy đánh trúng đồng dạng, đột nhiên hướng về sau bay đi. Bụng của hắn thụ trọng thương, một cỗ kịch liệt đau nhức trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, nhường hắn cơ hồ không thể chịu đựng được. Hắn hé miệng, mong muốn nôn mửa, lại chỉ phun ra một ngụm đắng chát chất lỏng. Mặt mũi của hắn bởi vì thống khổ mà biến vặn vẹo dữ tợn, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Nhưng dù vậy, Mặc Vũ Khôn như cũ cố nén kịch liệt đau nhức, cặp mắt của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn dùng hết khí lực toàn thân, giận dữ hét: "Uống a! Liệt Dương Bá Quyết!" Theo tiếng giống giận dữ của hắn vang lên, một cỗ cùng bạo huyết khí theo trong cơ thể của hắn phun ra ngoài. Chương 1051, linh hồn đại kiếp, Mặc Vũ Khôn đại chiến Mặc Hàn Dự, tiến vào vô tận chi giới. 22, chương 1051, linh hồn đại kiếp, Mặc Vũ Khôn đại chiến Mặc Hàn Dự, tiến vào vô tận chi giới. 22, cỗ này huyết khí giống như là núi lửa phun trào, trong nháy mắt đem Mặc Vũ Khôn thân thể bao khỏa trong đó. Ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Mặc Vũ Khôn huyết khí như là lựu đạn đồng dạng đột nhiên nổ tung. Luồng sức mạnh mạnh mẽ này như là một cỗ sóng xung kích, hung hăng đụng vào Mặc Hàn Dự trên thân, đem hắn trực tiếp chấn động đến bay rất ra ngoài. Thú vị, nhị đệ, tu vi của ngươi đột phá, cũng là tăng cường không ít thực lực, ta rất vui mừng. Tại hơi cảm ứng một chút một kích này uy lực, Mạc Hằng Dự trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Sau đó, hắn bạo phát hồng mông chi lực cùng hỗn độn chi lực, đem xung kích tán mất, đình trệ tại hư không bên trên, nhìn chăm chú lên đối diện Mạc Vũ Khôn. Nhị đệ, hiện tại, tới phía ta. Mạc Hằng Dự nói xong, có chút không người, hướng về phía trước xung lên, sử xuất tiêu giao độn tiên bước, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Mạc Vũ Khôn trước mặt. An ta Sơn Hà xã tác đồ. Thấy một màn này, Mạc Vũ Khôn nơi nào sẽ buông tha một cơ hội này, vung lên Sơn Hà xã tác đồ liền chụp về phía Mạc Hằng Dự, như muốn phong ấn tới Sơn Hà xã tác đồ bên trong. Thật là, ngay tại Sơn Hà xã tác đồ sắp chạm đến Mạc Hằng Dự một cái mắt, hắn lần nữa hướng về phía trước một bước. Bá, Mạc Vũ Khôn trước mặt, chỉ có lưu lại không gian năng lượng ba động, Mạc Hằng Dự thân ảnh không cánh mà bay. Nhanh như vậy? Mạc Vũ Khôn thấy thế, lập tức kinh ngạc thốt lên, đối Mạc Hằng Dự tiêu giao độn tiên bước tràn đầy kinh hãi. Trên không, Mạc Hằng Dự đã xuất hiện ở Mạc Vũ Khôn trên không, hắn chậm rãi giơ tay lên, thấp giọng nỉ nó nói, "Toái tinh thương cùng ấn." "Oan." Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, Mạc Hằng Dự đưa tay phóng xuất ra một đạo to lớn pháp ấn, trực tiếp phóng tới phía dưới Mạc Vũ Khôn. Ở phía trên, cảm ứng được trên không truyền đến hùng hậu năng lượng ba động, Mạc Vũ Khôn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên không toái tinh thương cùng ấn. Hắn cắn chặt răng, đưa tay ném ra trong tay Sơn Hà xã tác đồ, nhường cùng Mạc Hằng Dự toái tinh thương cùng ấn tiến hành động quy vô tận. "Không tốt, là một tổ toái tinh thương cùng ấn, nhanh mở hộ tộc pháp trận." Nhìn thấy một màn này, Mạc Sán Minh giật nảy mình, vội vàng khởi động hộ tộc đại trận, đem Mạc gia bảo hộ ở bên trong. Mạc Vũ Khôn thấy Mạc Sán Minh mở ra Mạc gia hộ tộc đại trận, cũng là thả người nhảy lên, sử dụng Huyễn Ảnh Thần Hành Quyết, thời gian một cái nháy mắt xông ra hộ tộc đại trận. Sau đó, phía sau hắn hiện hiện Long Tượng hư ảnh, lớn tiếng giận dữ hét, "Long Tượng, lực giải quyết!" Mạc Vũ Khôn giơ lên nằm đấm, trực tiếp đánh phía Sơn Hà xã tác đồ cùng phái tinh thương không in lên mặt, trực tiếp nhường xảy ra to lớn bạo tạc. Hộ tộc đại trận mở ra, ta cũng có thể buông tay buông chân. Hắn lớn tiếng nói câu này, liền sử xuất vung lên nắm đấm phóng tới Mạc Hằng Dự, lạnh giọng hô, "Lục đạo luân hồi quyền." "Oan." Theo Mạc Vũ Khôn tiếng nói rơi xuống, phía sau hắn hiện hiện lục đại cực hạn dị tượng, đem nó dung nhập tự thân, sau đó phóng tới trên không Mạc Hằng Dự. "Thiên cơ diệt." Mạc Hằng Dự thấy thế, cũng không còn thu tay lại, chậm rãi giơ lên tay phải, búng tay một cái. Làm, một đạo sóng âm hiện lên, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt biến thành hai màu trắng đen. Không gian bốn phía tại một tiếng này âm ba công kích hạ biến chia 5x7, phá vỡ vô số hư không khe hở. Bởi vì không gian phá vỡ cửa hang thật sự là quá lớn, dẫn đến sinh ra to lớn hư không phong bạo. Rất nhanh, hấp lực cường đại đem Mạc Hằng Dự cùng Mạc Vũ Khôn hai người cho hút vào hư không loạn lưu bên trong, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà, cho dù là bị hút vào hư không loạn lưu bên trong, Mạc Hằng Dự cùng Mạc Vũ Khôn hai người còn đang tiến hành đại chiến. Mạc Hằng Dự ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy chung quanh một mảnh hỗn độn, không có bất kỳ cái gì thực thể tồn tại, chỉ có vô tận hư không loạn lưu đang lăn lộn phun trào. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến ngưng trọng lên, trong lòng âm thầm suy nghĩ, vậy mà đã rơi vào hư không loạn lưu bên trong, lần này phiền toái. Trầm mặc một lát sau, Mạc Hằng Dự hít sâu một hơi, mở miệng nói ra, "Mà thôi, như là đã thân ở nơi đây, ta cũng vô ý cùng ngươi tiếp tục chiến đấu xuống dưới." Thanh âm của hắn bình tĩnh mà trầm thấp, để lộ ra một loại bất đắc dĩ cùng quyết tuyệt. Đang khi nói chuyện, Mạc Hằng Dự chậm rãi đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng lên, một cỗ cường đại linh lực theo trong cơ thể hắn tuôn ra. Theo ý niệm của hắn khẽ động, chói mắt kiếm quang đống nhiên sáng lên, đó chính là hắn nói thiên kiếm. Nói thiên kiếm vừa ra, chung quanh hư không loạn lưu đều tựa hồ nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt, bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên. Mạc Vũ Khôn thấy thế, sắc mặt biến hóa, con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại, hiển nhiên đối nói thiên kiếm uy lực lòng dạ biết rõ. Không chút do dự, Mạc Vũ Khôn lập tức thi triển Huyễn Ảnh Thần Hành Quyết, thân hình tựa như tia chớp cấp tốc lui lại, trong chớp mắt liền đã cách xa Mạc Hằng Dự mấy trăm dặm xa. Nhưng mà, Mạc Hằng Dự cũng không bởi vậy đình chỉ động tác. Hắn cầm thật chặt nói thiên kiếm, trong miệng khẽ quát một tiếng, "Đoạn Thiên Lăng kiếm." Trong chốc lát, nói thiên kiếm bên trên quang mang càng thêm hùng hực, như là thiêu đốt mặt trời đồng dạng, làm cho người không dám nhìn thẳng. Mạc Hằng Dự hai tay giơ lên cao cao nói thiên kiếm, sau đó đột nhiên buông xuống, đối với hư không loạn lưu mạnh mẽ chém tới. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, dường như toàn bộ hư không đều bị một kiếm này bổ ra đồng dạng. Hư không loạn lưu thời gian phảng phất tại giờ phút này đông lại, nguyên bản sôi trào mãnh liệt loạn lưu bỗng nhiên bị mạnh mẽ chém ra một đạo to lớn lỗ hổng. Đạo này lỗ hổng tựa như một đạo sâu không thấy đáy hẻm núi, trong đó hư không cảnh tượng rõ ràng hiện ra ở Mạc Vũ Khôn trước mắt. Hắn tập trung nhìn vào, lập tức kinh ngạc đến không ngậm miệng được, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khó có thể tin. Cái này, đây là vô tận chi giới. Mạc Vũ Khôn nghẹn ngào kêu lên, thanh âm bên trong tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Mạc Hằng Dự thu hồi nói thiên kiếm, quay đầu nhìn về phía Mạc Vũ Khôn, nói rằng, "Đã ngươi đã theo tới, như vậy thì cùng đi thăm dò một phen vô tận chi giới a." Nhìn thấy một màn này, Mạc Vũ Khôn không ngừng gật đầu, sau đó thu hồi linh lực, trực tiếp đi tới Mạc Hằng Dự bên người, cùng Hằng Dự cùng nhau tiến vào vô tận chi giới. Chương 1052, Mạc Mẫn Chí đại hôn, giá tiên thú, đón người mới đến lương, 1, chương 1052, Mạc Mẫn Chí đại hôn, giá tiên thú, đón người mới đến lương, 1, Mạc gia nơi này, Mạc Lang Nguyên đứng tại chỗ, ngắm nhìn bốn phía, lông mày của hắn hơi nhíu, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn xem hoàn cảnh xung quanh. Hắn cảm giác bén nhạy nói cho hắn biết, một tổ cùng nhị tổ khí tức đã hoàn toàn biến mất, dường như bọn hắn chưa từng có tồn tại qua đồng dạng. Thật sự là kỳ quái, một tổ cùng nhị tổ người đến tụt cùng đi đâu đâu? Mạc Lang Nguyên tự lẩm bẩm, nghi ngờ trong lòng càng thêm mạnh mẽ. Không chỉ là Mạc Lang Nguyên, Mạc Sán Minh các cái khác Mạc gia tử đệ cũng giống nhau cảm thấy hoang mang không hiểu. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, nhao nhao lắc đầu, biểu thị đối các lao tổ hướng đi hoàn toàn không biết gì cả. Mọi người ở đây nghi hoặc lúc, một đạo thanh âm thanh thúy bỗng nhiên chuyển đến, ta muốn, bọn hắn hẳn là đánh vào hư không phong bạo, sau đó thuận lợi tiến vào vô tận chi giới bên trong. Đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Mặc Tâm Vận chậm rãi đi tới. Bước tiến của nàng nhẹ nhàng, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, tựa hồ đối với đây hết thảy sớm có đoán trước. Mặc Lăng Nguyên thấy thế, bước nhanh về phía trước, không kịp chờ đợi hỏi, làm sao ngươi biết một tổ cùng nhị tổ đi vô tận chi giới? Trong âm thanh của hắn tràn ngập tò mò cùng chất vấn. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Mặc Tâm Vận trong lòng lo lắng trong nháy mắt tiêu tán, nàng quyết định không còn giấu giếm bí mật của mình, dứt khoát quyết nhiên hướng đám người cởi trần tiếng lòng, "Các vị, ta có một cái chuyện quan trọng muốn nói cho đại gia." Kỳ thật, tại chỗ sâu trong óc, ẩn giấu đi một đoạn siêu cấp cường giả truyền thừa ký ức. Đoạn này trong trí nhớ, vị cường giả kia lưu lại rất nhiều liên quan tới thế giới này chân quý tin tức. Chính là bởi vì có những tin tức này, ta mới hiểu lão tổ bọn hắn chỗ đi địa phương, chính là cái kia trong truyền thuyết vô tận chi giới. Mặc Lăng Nguyên nghe nói lời ấy, lòng hiếu kỳ trong lòng bị trong nháy mắt nhóm lửa, hắn không kịp chờ đợi mở miệng hỏi, "Vô tận chi giới, cái chỗ kia là có hay không có thể làm cho người thu hoạch được cái gọi là quy tắc thần đạo đâu?" Mặc Tâm Vận thấy thế, khẽ bước cằm, biểu thị trả lời khẳng định nói, "Không sai, vô tận chi giới đúng là một cái có thể để người ta thu hoạch được quy tắc thần đạo địa phương. Nhưng mà, nơi này lại không phải người bình thường có thể tùy tiện đặt chân, nó ở vào hư không phong bạo bên trong, là một cái cực kỳ nguy hiểm khu vực, chỉ có đại đế cảnh cường giả mới có thể ở trong đó toàn thân trở ra." Mặc Tâm Vận lời nói như là bình tĩnh trên mặt hồ đầu nhập một quả cục đá, kích thích ngàn cơn sóng. Đám người nghe nói sau, đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhất là Mạc Sán Minh, lông mày của hắn chăm chú nhăn lại, rơi vào trong trầm tư. Tu vi của hắn đã đạt đến đại đế cảnh trung kỳ, dựa theo Mạc Tâm Vận lời giải thích, hắn là có năng lực tiến vào hư không phong bạo cũng an toàn thoát thân. "Vận Nhi, tiến vào vô tận chi giới, có hạn chế gì hay không yêu cầu?" Mạc Sán Minh vẻ mặt thành thật nhìn xem Mạc Tâm Vận, tựa hồ đối với vấn đề này phi thường trọng thị. Mạc Tâm Vận thấy Mạc Sán Minh nghiêm túc như thế, cũng không dám lãnh đạo, vội vàng lắc đầu, hồi đáp, "Không có hạn chế, chỉ cần ngươi có năng lực phá vỡ hư không phong bạo, liền có thể tiến vào vô tận chi giới." Mạc Sán Minh nghe xong, trong lòng an tâm một chút, nhẹ gật đầu, nói rằng, "Tốt, tạ ơn Vận Nhi cáo chi." Trong âm thanh của hắn để lộ ra một tia lòng cảm kích. Mạc Tâm Vận mỉm cười, nói rằng, "Không cần cảm ơn, đây cũng không phải là bí mật gì, ngươi nếu là muốn đi, tự nhiên là có thể đi." Mạc Sán Minh lần nữa nói tạ sau, liền xoay người sang chỗ khác, ánh mắt rơi vào các lão tổ rời đi phương hướng. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, chờ Mạc Mẫn Chí thành hôn về sau, hắn liền ra ngoài tiếp tục sông sáo. Hắn phải không ngừng tăng lên tu vi của mình, đợi đến tu vi đạt tới đại đế cảnh hậu kỳ, liền có thể xuất phát tiến đến vô tận chi giới, thu hoạch cái kia trong truyền thuyết quy tắc thần đạo, thành tựu đến đạt đến thần thoại. Thời gian thấm thoát, như thời gian qua nhanh, thời gian 10 ngày thoáng qua liền mất. Nay 10 ngày bên trong, Mặc gia trên dưới đều đắm chìm trong Mặc Mẫn Chí đại hôn vui sướng bầu không khí bên trong. Toàn bộ Mặc gia đều được trang trí đến hồng hồng hỏa hỏa, một mảnh vui mừng. Mặc gia trước cổng chính, càng là vô cùng náo nhiệt. Mặc Mẫn Chí người mặc một bộ tiên diễm tân lang áo đỏ, trước ngực treo một đầu hoa hồng lớn, đứng tại phía trước nhất, anh tuấn tiêu sái, khí vũ hiên ngang. Phía sau hắn, theo thứ tự đứng đấy Mặc Dục Phong, Mặc Sán Minh cùng Mặc Di Đình. Bốn người đều là thịnh trang có mặt, mặt mỉm cười, là cuộc hôn lễ này tăng thêm mấy phần hỉ khí. Không chỉ có như thế, Mặc Lăng Nguyên cũng thân ở cái này hùng vĩ cảnh tượng bên trong. Hắn thân mang một bộ trắng đoan như tuyết áo bào, tay áo đồng bền, dường như tiên nhân hạ phàm. Tiêu ngân bạch bên trong mang theo một chút rực rỡ kim sợi tóc, như tơ giống như mềm mại, theo gió nhẹ nhàng phất động, càng nổi bật lên hắn khí chất xuất trần, tựa như tiên dáng trần. Đúng lúc này, một hồi đinh thai nhức óc thú giống từ phía trên bên cạnh truyền đến, như là kinh lôi nổ vang, rung động lòng người. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một đầu thân hình to lớn, thần vận phi phàm thánh kỳ lân như là cỗ sao trổi phá toái hư không, chân đạp thất thải tường vân, như mộng huyễn giống như xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đầu này thánh kỳ lân uy phong lẫm lẫm, quanh thân tản ra làm người sợ hãi khí tức, sự xuất hiện của nó dường như làm cho cả thế giới cũng vì đó thất sắc. Đầu này thánh kỳ lân không phải người khác, chính là Mạc Lăng Nguyên chiến sủng, Tiểu Thánh. Tiểu Thánh xuất hiện, nhường Mạc Lăng Nguyên khí thế trong nháy mắt tăng gọn, dường như hắn cùng Tiểu Thánh ở giữa có một loại vô hình ăn ý, hai bên hỗ trợ lẫn nhau. Ồ, nương theo lấy thánh kỳ lân hiện thân, một bên khác hư không cũng bắt đầu xuất hiện vết rách, ngay sau đó, Long Tử Tuyên chiến sủng, Tiểu Bạch, cũng chính là Bạch Trạch, cũng giống như là một tia chớp chạy nhanh đến. Bạch Trạch giống nhau khí thế bằng bạc, quanh thân tản ra khí tức cường đại, cùng thánh kỳ lân hô ứng lẫn nhau. Hai đại thần thú đứng song vai, tựa như hai tòa không thể vượt qua sơn nhạc, tản mát ra vô cùng cường đại đại đế chi uy. Bọn chúng tồn tại, nhường không khí chung quanh đều tựa hồ đông lại đồng dạng, làm lòng người sinh kính sợ. Nhưng mà, cái này còn không phải toàn bộ. Ngoại trừ Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên chiến sủng bên ngoài, Mạc Sán Minh cùng Kỵ Phù Dung hai đại thượng cổ Chu Tức cũng từ phía trên bên cạnh ánh nắng chiều đỏ bên trong vỗ cánh bay tới. Bọn chúng như là thiêu đốt hỏa diễm, bay lượn tại bầu trời bên trong, những nơi đi qua, hạ xuống vô tận hoa mỹ hoa hồng cánh, như một trận hoa vũ giống như vậy xuống, đẹp không sao tả xiết. Chương 1052, Mạc Mẫn Chí đại hôn, giá tiên thú, đón người mới đến nương, 2, chương 1052, Mạc Mẫn Chí đại hôn, giá tiên thú, đón người mới đến nương, 2, Mạc Mẫn Chí sau lưng, ngoại trừ người nhà của hắn bên ngoài, còn có 1000 tiền trí tôn cảnh giới Mạc Thiên Quân chỉnh tề đứng thành hai hàng, bọn hắn thần sắc trang nghiêm, cầm trong tay trường thương, tựa như sắt thép trường thành đồng dạng, là Mạc Mẫn Chí hộ giá hộ tống, thể hiện ra không có gì sánh kịp khí thế. Hắn gặp người đã toàn bộ đến đông đủ, liền giơ tay lên, vỗ tay phát ra tiếng. Bá một tiếng, một chiếc to lớn hoa hồng lớn kiệu lặng yên xuất hiện, rơi thẳng vào Mạc Mẫn Chí sau lưng. Giống, một tiếng trầm thấp tiếng giống trong không khí quanh quẩn, dường như toàn bộ thế giới cũng vì đó chấn động. Đây là Thánh Kỳ Lân tiếng giống, nó kia thanh âm uy nghiêm để cho người ta không khỏi sinh lòng kính sợ. Thánh Kỳ Lân ánh mắt rơi vào kia đỉnh hoa hồng lớn kiệu bên trên, trong mắt của nó hiện lên một tia yêu kỳ. Sau đó, nó không chút do dự hé miệng, cắn một cái vào hoa hồng lớn kiệu dây kéo, dường như đây là nó bẩm sinh bản năng. Mạc Lăng Nguyên nghe được tiếng giống, xoay người lại, ánh mắt của hắn rơi vào Thánh Kỳ Lân trên thân. Sau đó, hắn ánh mắt chậm rãi di động, cuối cùng dừng lại tại Long Tử Tuyên cùng Kỵ Phụ Dung trên thân. Long Tử Tuyên cùng Kỵ Phụ Dung đứng ở nơi đó, lặng lặng đưa mắt nhìn đại bộ đội. Thân ảnh của các nàng dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ mỹ lệ, dường như toàn bộ thế giới đều vì các nàng mà tồn tại. Mạc Lăng Nguyên hướng về phía Kỵ Phụ Dung cùng Long Tử Tuyên nhẹ gật đầu, sau đó xoay người sang chỗ khác, đưa ánh mắt về phía trước. Trong lòng của hắn tràn đầy chờ mong lữ trình kế tiếp. Mạc Mẫn Chí nhìn trước mắt gái này thần vận phi phàm Thánh Kỳ Lân, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tâm tình kích động. Hắn vốn chỉ là thuận miệng nói, mong muốn thừa cưới thiên thú, dùng tám nhấc đại kiệu tới đón cưới Tần Phượng Lan, lại không nghĩ rằng nguyện vọng này vậy mà thành sự thật. Hắn hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, sau đó thả người nhảy lên, như phi yến giống như nhẹ nhàng nhảy lên Thánh Kỳ Lân trên lưng. Xuất phát. Mạc Mẫn Chí thanh âm vang vọng trên không trung, tràn đầy hào tình trang trí. Giống, Thánh Kỳ Lân dường như cảm nhận được Mạc Mẫn Chí hưng phấn, nó cũng hưng phấn hét lớn một tiếng, dưới chân lập tức ngưng tụ lại một đoàn thất thải sắc trùng sáng. Cái này quang đoàn như là thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng, chói lóa mắt. Thánh Kỳ Lân bốn vó đột nhiên phát lực, như là mũi tên đồng dạng, trực tiếp phi nước đại phóng hướng thiên không. Tốc độ của nó nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền biến mất ở đám người trong tầm mắt. Mạc Sán Minh cùng Mạc Dục Phong thấy thế, liếc nhau, sau đó không hẹn mà cùng thả người nhảy lên, như chim bay giống như nhanh nhẹn nhảy lên trong đó một đầu thượng cổ chu tước. Mà Mạc Di Đình thì là nhẹ nhàng nhảy lên một đầu khác thượng cổ chu tước. Động tác của nàng ưu nhã mà thành thạo, dường như nàng cùng cái này thượng cổ chu tước sớm đã ăn ý mười phần. Mạc Lăng Nguyên nhẹ nhàng nhảy lên, vững vàng rơi vào bạch trạch rộng lớn trên lưng. Hắn dáng người thẳng tắp, một bộ màu đen hoa phục tung bay theo gió, cùng bạch trạch tuyết trắng lông tóc lẫn nhau làm nổi bật, lộ ra phá lệ làm người khác chú ý theo ra lệnh một tiếng, đón dâu đại bộ đội như là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, trực tiếp hướng phía Tần gia phương hướng mau chóng đuổi theo. Bạch trạch tại phía trước mở đường, bước tiến của nó mạnh mẽ mà hữu lực, mỗi một bước đều giống như dẫm tại đám mây phía trên, cho người ta một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Tại đại bộ đội phía sau, 1000 tên mặc gia chí tôn ngồi 10 chiếc to lớn đỏ chót tiên chu, theo sát phía sau. Những này tiên chu toàn thân đỏ tươi, như là thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng, dưới ánh mặt trời long lánh hào quang chói sáng. Tiên chu tốc độ cực nhanh, như là lưu tinh xẹt qua chân trời, ở trên bầu trời lưu lại từng đạo hoa mỹ quy tích. Ra mặc ra về sau, Mạc Lăng Nguyên túi đầu quan sát phía dưới tiên tổ huyền phong cảnh. Chỉ thấy phía dưới cảnh sắc bị một tầng đủ mọi màu sắc đám mây chỗ che đậy, tựa như một bức thần bí bức tranh. Xuyên thấu qua đám mây khe hở, mơ hồ có thể nhìn thấy tiên phong đứng vững, xuyên thẳng trời cao. Sông thần uốn lượn chảy xuôi, sóng nước lấp loáng. Tại dòng sông bên trong, các loại tôm cá có thể thấy rõ ràng, bọn chúng hoặc chơi đùa, hoặc khoan thai tự đắc du động, tạo thành một bức sinh cơ bừng bừng hình tượng. Tại mỗi một chỗ trống trải địa phương, đều đứng vững vàng các thế lực lớn kiến trúc. Những kiến trúc này phong cách khác nhau, có khí thế rộng rãi, có tinh xảo trang nhã, có thì tràn đầy khí tức thần bí. Trong đó, không thiếu rất nhiều bất hủ thế lực phụ đệ, như Lâm gia, Cơ gia, Chu gia, cùng Diệp gia hoàng triều chờ một chút. Những kiến trúc này tại trong mây mù như ẩn như hiện, phản phất là dấu ở trong tiên cảnh thế ngoại đảo nguyên. Trừ cái đó ra, trên bầu trời còn có một đám bạch hạc bay qua. Bọn chúng trắng đoán lông vũ dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, như là tiên tử nhẹ nhàng nhảy múa. Bạch hạc nhóm trên không trung lưu lại một đạo tẩy trắng vết tích, phản phất là một đầu thông hướng tiên cảnh con đường. Mặc gia đón dâu đại bộ đội rất nhanh liền đưa tới phía dưới tu sĩ nhóm chú ý bọn hắn nhao nhao ngước đầu nhìn lên, kinh thán không thôi. Ai, mau nhìn, kia là Mặc gia đón dâu đại bộ đội. Và, cái này phô trương thật đúng là đủ lớn a. Không hổ là bất hủ thế lực, đón dâu đều như thế có khí phái. Tu sĩ nhóm tiếng nghị luận liên tục không ngừng, Mặc gia đón dâu đại bộ đội trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Người đây không phải nói nhảm sao? Bất hủ thế lực này, đại hội rước dâu tự nhiên là khí phái vô cùng, cái này cả một cái tiên vực cộng lại, cũng không cao hơn 200 nhà, thần thoại thế lực càng là chỉ có hơn 20, muốn nói tiên tộc, ha ha, ta nhìn cũng chỉ có quân gia khả năng được xưng tụ. Phía dưới tu sĩ nhóm châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ, theo nguyên bản Mặc gia đại hội rước dâu, dần dần nói tới quân gia vô thượng tiên tộc. Trên không, Mạc Lăng Nguyên ngồi ngay ngắn ở bạch trạch trên lưng, hắn nắm giữ thiên nhi thông, phía dưới tu sĩ nhóm nói chuyện phiếm âm thanh tự nhiên là một chữ không lọt truyền vào trong thai của hắn. Nhưng mà, những lời này đối với hắn mà nói, liền như là gió bên thai đồng dạng, nước đổ đầu vị, hoàn toàn không có trong lòng hắn nhấc lên một tia gợn sóng. Hừ, duy nhất tiên tộc quân gia đúng không? Như vậy ta Mặc gia chính là cái kia duy hai. Mạc Lăng Nguyên khẽ miệng nổi lên một vệt cười lạnh, tự đủ. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng trong đó ẩn chứa tự tin và quyết tâm lại làm cho người vô pháp coi nhẹ. Dứt lời, Mạc Lăng Nguyên nhẹ nhàng bố vô bạch trạch phía sau lưng, bạch trạch ngầm hiểu, tăng nhanh tốc độ, đi sát đằng sau tại phía trước kia đỉnh hoa hồng lớn tiệu về sau. Tiệu hoa một đường rẽ ngoặt, trực tiếp hướng phía cách đó không xa cái kia đạo to lớn hùng vi thế lực kiến trúc mau chóng đuổi theo. Nơi đó chính là bất hủ thế lực Tần gia địa bàn. Chương 1053, Tần gia thời gian đạo thể, Tần Vô Ngộ, 1, chương 1053, Tần gia thời gian đạo thể, Tần Vô Ngộ, 1, bá, nương theo lấy một đạo chói hai tiếng xé gió, Thánh Kỳ Lân giống như là một tia chớp phi nhanh mà xuống, tốc độ của nó nhanh như thiểm điện, dường như trong nháy mắt xuyên việt không gian hạn chế. Trong nháy mắt, nó liền đã tới mục đích, không chút do dự một cái lao xuống, thẳng tắp hướng phía dưới Tần gia đại môn mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, ở đây hai đại chu tức cùng Bạch Trạch cũng đã nhận ra Thánh Kỳ Lân hành động, bọn chúng liếc nhau sau, không chút do dự đi theo Thánh Kỳ Lân cùng nhau rơi xuống. Nhưng mà, cùng chúng nó cùng nhau đến đây 10 chiếc tiên chu nhưng lại chưa cùng nhau rơi xuống, mà là trực tiếp lơ lửng ở trên không, tựa như 10 tòa pháo đài bay đồng dạng, lặng lặng nhìn chăm chú lên phía dưới tất cả. Rất nhanh, Mạc Mẫn Chí cùng kia đỉnh hoa hồng lớn tiệu cũng như là cỗ sao trổi rơi xuống, vững vàng lơ lửng tại Tần gia trước cổng chính giữa không trung. Mạc Mẫn Chí đứng tại tiệu hoa bên cạnh, ánh mắt của hắn rơi vào Tần gia cửa lớn đóng chặt bên trên, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười tự tin. Tần gia đại môn, giống nhau bị thoa lên một cái to lớn hỉ chữ, tiên diễm màu đỏ dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ lóa mắt. Nhưng mà, cùng cái này vui mừng không khí hình thành so sánh rõ ràng chính là, kia cửa lớn đóng chặt lại để lộ ra một cỗ tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng. Tại Tần gia trước cổng chính, còn đứng lấy một vị nam tử. Hắn dáng người thẳng tắp, khí vũ hiên ngang, một bộ trường bào màu đen tung bay theo gió, dường như cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Vị nam tử này, tên là Tần Vô Ngộ, chính là Tần gia một vị đại đế cảnh cường giả, hắn có được vô thượng thể chất, thời gian đạo thể. Mạc Sán Minh đứng tại giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới Tần Vô Ngộ, khi ánh mắt của hắn cùng Tần Vô Ngộ giao hội trong nháy mắt, trên mặt của hắn lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bị nụ cười thay thế. Lúc Ngộ đại đế, thật là khiến người ta không tưởng được à, thế mà lại là ngươi đến đây cả cửa. Mạc Sán Minh cất cao giọng nói, thanh âm của hắn như là hồng trung đồng dạng, trong không khí quanh quẩn. Tần Vô Ngộ ngẩng đầu nhìn về phía đứng tại thượng cổ chu tức bên trên Mạc Sán Minh, trên mặt lộ ra một vẻ mỉm cười, "Đúng vậy à, ta cũng vạn vạn không nghĩ tới, sẽ là ngươi bất bại thần vương đến đây hộ giá hộ tống." Tại Huyền Huyễn giới cái này tràn ngập kỳ huyễn cùng sắc thái thần bí thế giới bên trong, thành hôn có đặc biệt quy củ cùng truyền thống. Trong đó một cái trọng yếu khâu chính là tân lang cần chiến thắng tân nương nhà canh giữ ở trước cổng chính tu sĩ, vị này tu sĩ được xưng là cản cửa người, chức trách chính là ngăn cản tân lang tiến vào cưới tân nương. Nếu như tân lang một phương thành công đánh bại cản cửa tu sĩ, như vậy bọn hắn liền có thể thuận lợi cưới tân nương, hoàn thành hôn lễ nghi thức. Nhưng mà, nếu như Tân Lang bị cản cửa tu sĩ đánh bại, như vậy Tân Lang một phương sẽ mất đi quyền nói chuyện, nguyên bản cưới biến thành ở rể nhà gái nhà. "Mời đi, Thần Vương." Tân Vô Ngộ đứng ở trước cửa, thanh âm của hắn bình tĩnh mà kiên định, không có lời thừa thãi, chỉ là giơ tay lên, làm ra một cái dấu tay xin mời. Mạc Sán Minh nhìn xem Tân Vô Ngộ, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười tự tin. Hắn giống nhau duỗi ra tay của mình, bày ra một cái chiến đấu thức mở đầu, tựa hồ đối với trận chiến đấu này tràn đầy chờ mong. "Mời." Mạc Sán Minh thanh âm bên trong để lộ ra một loại không sợ hãi chút nào khí thế. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Tần Vô Ngộ, phản phất tại khiêu khích đối phương. Tần Vô Ngộ thấy thế, cũng không có bị Mạc Sán Minh khí thế ảnh hưởng. Hắn hít sâu một hơi, trong nháy mắt thôi động thể nội thời gian đạo thể, một cỗ cường đại năng lượng tại lòng bàn tay của hắn phun trào. Lúc trệ, theo Tần Vô Ngộ quát khẽ, chói mắt năng lượng ba động theo lòng bàn tay của hắn cấp tốc mở rộng ra. Đạo này năng lượng ba động như là gợn sóng đồng dạng, bằng tốc độ kinh người hướng ra phía ngoài quyết tán, trong chớp mắt liền đem Mạc Sán Minh hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Mạc Sán Minh đối mặt bất thình lình công kích, khẽ chau mày, nhưng hắn tốc độ phản ứng cực nhanh. Chỉ thấy tay phải hắn đột nhiên nắm chặt, lực lượng toàn thân đều hội tụ tại một quyền này phía trên, sau đó không chút do dự đối với năng lượng ba động vung ra một quyền. Bình một tiếng trầm đục, dường như sấm sét trong không khí nổ vang. Mạc Sán Minh một quyền này uy lực kinh người, mạnh mẽ đem Tần Vô Ngộ lúc trệ cho đánh nát. Năng lượng ba động trong nháy mắt tiêu tán, hóa thành vô số nhỏ bé năng lượng mảnh vỡ tứ tán ra. Cái gì? Tần Vô Ngộ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hai mắt trợn lên, dường như gặp được tận thế đồng dạng. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, Mạc Sán Minh thực lực vậy mà như thế cường đại, uy lực của một quyền này vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Tần Vô Ngộ không dám có chút chần chờ, hắn cấp tốc hướng về sau bật lui, tựa như tia chớp, trong nháy mắt cùng Mạc Sán Minh kéo dài khoảng cách, để tránh cho bị một quyền này dư uy liên lụy. Nhưng mà, mặc dù hắn động tác nhanh chóng như vậy, kia cổ lực lượng cường đại vẫn là để thân thể của hắn khẽ run lên, ngược một hồi khó chịu. Thoáng ổn định lại sau, Tần Vô Ngộ ngẩng đầu nhìn chăm chú đối diện Mạc Sán Minh, trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng. Hắn tự lẩm bẩm, nghĩ không ra, tu vi của ngươi vậy mà đã đạt đến đại đế cảnh giới, cao thâm như vậy cảnh giới, ta chỉ sợ là vọng trần mặc cỡ. Lời còn chưa dứt, Tần Vô Ngộ tốc độ đột nhiên bạo tăng, giống như bị mị trong chớp mắt tựa như thuấn di giống như xuất hiện tại Mạc Sán Minh trước mặt. Trong tay của hắn chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh hàn quang loẹt loẹt trường kiếm, mũi kiếm trực chỉ hướng Mạc Sán Minh mi tâm, tốc độ nhanh chóng, giống như thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm. Mạc Sán Minh thấy thế, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Đối mặt Tần Vô Ngộ cái này một đòn sấm vang chớp giật, hắn vậy mà lộ ra dị thường thông dong. Chương 1053, Tần gia thời gian đạo thể, Tần Vô Ngộ 2. Chương 1053, Tần gia thời gian đạo thể, Tần Vô Ngộ 2. Chỉ thấy thân hình hắn có hơi hơi bên cạnh, dễ như trở bàn tay tránh đi Tần Vô Ngộ mũi kiếm, đồng thời tay phải vung lên, một đạo kiếm khí bén nhọn như trường hồng quán nhật giống như bắn ra. Đạo kiếm khí này tốc độ cực nhanh, uy lực kinh người, những nơi đi qua, hư không đều dường như bị xé nứt đồng dạng. Tần Vô Ngộ căn bản không kịp phản ứng, liền bị đạo kiếm khí này chính diện đánh trúng. Oa! Chỉ nghe một tiếng kêu thảm, Tần Vô Ngộ như là như diều đứt dây đồng dạng, bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Trên không trung, Tần Vô Ngộ thân thể không bị khống chế bay ngược lấy, miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi, như là một đóa nở rộ huyết hoa. Một kích này đối với hắn tổn thương cực lớn, vũ tạng lục phủ của hắn đều dường như bị chấn bể đồng dạng, kịch liệt đau nhức khó nhịn. Thật vất vả ổn định thân hình, Tần Vô Ngộ cố nén đau xót, sử xuất tuyệt kỹ của mình, lúc trệ chi lực. Cố lực lượng này có thể nhường thời gian ở trên người hắn tạm thời đình chỉ lưu động, từ đó đem đau xót tạm thời áp chế xuống. Hắn nhìn xem Mạc Sán Minh, sắc mặt có chút âm trầm, cái này sao có thể, tại năm đó, ta sử dụng vận tốc thời điểm, ngươi cũng đã vận dụng thần vương thể mới đúng, nghĩ không ra, ngươi đến đạt đến đại đế, thực lực sẽ tăng cường nhiều như vậy. Quá khen. Lúc nội đế, Mạc Sán Minh khỏe miệng gãy nết, lộ ra một vệt nụ cười tự tin, ngay sau đó hắn cấp tốc nâng lên hai tay, đem hai ngón tay khép lại thành kiếm trạng, thẳng tắp nhắm ngay Tần Vương Ngộ. Vẫn tiên chỉ. Mạc Sán Minh khẽ quát một tiếng, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại dường như ẩn chứa vô tận uy năng. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, chỉ thấy một đạo thuần bạch sắc chùm sáng tựa như tia chớp theo đầu ngón tay của hắn bắn ra, bằng tốc độ kinh người trực tiếp công hướng Tần Vương Ngộ. Đạo ánh sáng này buộc giống như sao chổi xẹt qua bầu trời đêm, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, để cho người ta không khỏi vì thế mà choáng váng. Không tốt. Tần Vương Ngộ thấy thế, trong lòng cả kinh thất sắc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Mạc Sán Minh công kích vậy mà như thế sắc bén. Bất quá, hắn dù sao cũng là thân kinh bách chiến người, tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn không chút do dự thúc dục thời gian của mình đạo thể, đồng thời sử xuất hai đại thời gian pháp môn. Lúc trệ, Tần Vô Ngộ trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay trên không trung không ngừng vung đẩy, chỉ thấy chung quanh thời gian dường như bỗng nhiên biến chậm chạp, Mạc Sán Minh công kích cũng theo đó đình trệ tại trong giữa không trung. Vận tốc. Ngay sau đó, Tần Vô Ngộ lần nữa hét lớn một tiếng, thân thể của hắn trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng, tốc độ đột nhiên tăng lên gấp 10. Bèo một tiếng, Tần Vô Ngộ giống như là một tia chớp nhanh như tên bắn mà vượt qua, thoáng qua ở giữa liền xuất hiện ở Mạc Sán Minh bên cạnh thân. Hắn giơ cao trường kiếm trong tay, trong miệng thấp giọng giận dữ hét, "Thần Thiên Kiếm Quyết!" Theo tiếng hô của hắn, một cỗ bàng bạc kiếm khí theo thân kiếm của hắn phun ra ngoài, như là một đầu hung mãnh cự thú, dương nhanh múa vút nhào về phía Mạc Sán Minh. Nhưng mà, Mạc Sán Minh nhưng lại không bị Tần Vô Ngộ đống nhiên tập kích hù dọa ngược. Hắn mặt không đổi sắc, trấn định tự nhiên triệu hoán ra chính mình Vương Thần Kiếm, chuyển tay sử xuất Phong Ma Chi Kiếm. Chỉ thấy Mạc Sán Minh trong tay Vương Thần Kiếm vẽ ra trên không trung từng đạo huyền diệu quy tích, mỗi một kiếm đều ẩn chứa vô tận uy thế, cùng Tần Vô Ngộ kiếm khí đụng vào nhau, phát ra trận trận thanh thúy vang lên. Thấy Mạc Sán Minh dễ dàng như vậy liền chặn lại công kích của mình, Tần Vô Ngộ trong lòng thất kinh, hắn vội vàng tăng nhanh kiếm quyết thi triển tốc độ, trường kiếm trong tay như là mưa to gió lớn đồng dạng, đối với Mạc Sán Minh hung hăng bổ ra. Thương thương thương. Tại liên tục cùng Mạc Sán Minh Vương Thần Kiếm đối bính 9 lần sau, Tần Vô Ngộ trực tiếp bị cự lực sông ngã bay ra ngoài, trên mặt đất vạch ra một đạo thật dài vết tích. Mạc Sán Minh cùng Tần Vô Ngộ đối bính, thoạt nhìn là đối chiến thật lâu, trên thực tế chỉ là đối bính không đến 10 giây. Mà tại cái này 10 giây thời gian bên trong, Tần Vô Ngộ bất kể như thế nào cố gắng, cũng vẫn như cũ không có cách nào chạm đến Mạc Sán Minh cho dù là một cây lông tơ. Hô, hô, nghĩ không ra, thực lực của ngươi đã tăng lên tới bây giờ tình trạng, ta nhận thua. Tần Vô Ngộ nhìn xem không chút nào mang thở Mạc Sán Minh, hắn đành phải thu tay lại, thừa nhận chính mình thua. Không có cách nào, hắn tất cả thủ đoạn đã toàn bộ thi triển, nhưng lại liền Mạc Sán Minh một cọng lông đều không đụng tới. Mặc dù Tần Vô Ngộ còn có sau cùng thủ đoạn không có đánh ra, nhưng là đây là hắn giết địch một kích, đối sắp thông ra hai nhà mà nói, thật đúng là không thích hợp sử dụng. Hơn nữa, Mạc Sán Minh rất rõ ràng là đang nhượng, cho mình mặt mũi đâu? Đã nhượng. Lúc nội đế, Mạc Sán Minh chuyển tay liền đem trong tay Vương Thần Kiếm thu hồi, đối với Tần Vô Ngộ ôm quyền hành lễ. Tần Vô Ngộ đứng dậy, trực tiếp đi tới nhà mình trước cổng chính, một thanh triệt hồi thiết trí tại trước cổng chính cấm chế, đem đại môn mở ra. Đại môn từ từ mở ra, vạn cổ đại đế, cũng chính là được chấn người mặc quý phục, đứng tại trước cổng chính chờ đã lâu. Hắn nhìn xem Mạc gia đón dâu bộ đội, khắp khuôn mặt là vẻ vui mừng. Mạc Mẫn Chí nhìn thấy nhạc phụ của mình, đội vàng chạy lên trước, cung kính ôm quyền hành lễ, la lớn, "Con rể Mẫn Chí, gặp qua nhạc phụ đại nhân." "Ha ha ha ha, tốt tốt tốt." Được chấn cười ha ha, đội vàng đi lên trước đem Mạc Mẫn Chí dịu dắt đứng lên, nói rằng, "Con rể tốt, vào đi." "Là, nhạc phụ." Mạc Mẫn Chí cười đứng dậy, sau đó thăm dò ngắm nhìn bốn phía, tựa hồ là đang tìm kiếm lấy cái gì. "Ha ha ha, ngươi tiểu tử này, nữ nhi của ta há lại dễ dàng như vậy liền bị ngươi cho cưới đi, nàng hiện tại ngay tại trong khuê phòng chờ ngươi đấy." Được chấn vừa cười vừa nói. Gặp tình hình này, Mạc Mẫn Chí điên cuồng gật đầu, sau đó, hắn dẫn đầu nhà mình huynh đệ tỉ muội, Ách, còn có chất tử, cùng nhau hướng phía Tần Phượng Lan khuê phòng tiến đến. Chương 1054, bái nhạc phụ. Chiến tần đêm, 1, chương 1054, bái nhạc phụ. Chiến tần đêm, 1, bá, nương theo lấy một hồi tiếng bước chân rộn rộn, một đoàn người như gió táp giống như băng băng mà tới, rốt cục đã tới Tần Phượng Lan khuê phòng trước cổng chính. Nhưng mà, liền tại bọn hắn vừa mới đứng vững gót chân trong nháy mắt, một màn làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối cảnh tượng hiện ra ở trước mắt. Chỉ thấy 100 vị dáng người thức tha thị nữ chỉnh tề đứng thành hai hàng, các nàng trong ngực ôm khay, trên khay bao trùm lấy một khối thần bí vải. Khối này vải cũng không phải là bình thường vải vóc, mà là từ vô tung tầm tơ tầm tỉ mỉ dệt thành mà thành. Loại này tơ tầm có thần kỳ đặc tính, có thể hữu hiệu che đậy tuyệt đại đa số nhìn trộm thủ đoạn, làm cho không người nào có thể thăm dò hạ cất giấu chi vật. Phó Ma gia, ngài cần tại chúng ta bọn này thị nữ bên trong tìm tới Phục Lan tiểu thư kim thêu hoàng giày, khả năng tiếp đi tiểu thư nhà ta. Cầm đầu một gã thị nữ nhẹ nhàng đi lên phía trước, trong tay nàng cầm một trường xinh đẹp tinh xảo kim thêu hoàng giày đồ án, mỉm cười đối Mạc Mẫn Chí nói rằng. Đối mặt bất thình lình nan đề, Mạc Mẫn Chí không khỏi hơi lung túng một chút. Nhưng mà, hắn cũng không có dễ dàng buông tha, mà là cấp tốc điều chỉnh tâm tính, tỉnh táo ứng đối. Chỉ thấy cặp mắt của hắn bỗng nhiên lóe lên một đạo lóa mắt ánh sáng màu hoàng kim, như là hai vòng kim Nhật Bản chói lóa mắt. Luồng hào quang màu vàng nóng này nguồn gốc từ Mạc Mẫn Chí có một đôi đặc thù ánh mắt, thấu mắt vàng. Đôi mắt này nguyên bản thuộc về một vị nắm giữ dị đồng thiên tiêu, Mạc Mẫn Chí tại trải qua một trận kinh tâm động phách chiến đấu sau, thành công đem nó đánh giết cũng cướp đoạt đôi mắt này. thấu mắt vàng năng lực cùng rất khó tu thành thiên nhãn thông có chút tương tự, nhưng kém hơn một chút, vẻn vẹn có chức năng nhìn đấu. Mạc Mẫn Chí hít sâu một hơi, tập trung tinh thần, đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở kia 100 vị thị nữ trong tay trên thay. Hắn thấu mắt vàng xuyên thấu qua khối kia thần bí bài, ý đồ thăm dò bí mật trong đó. Mạc Mẫn Chí lòng nóng như lửa đốt, hắn trừng lớn hai mắt, liều mạng thúc giục thấu mắt vàng, muốn xem xuyên bọn thị nữ trong tay trên khay vô tung vải. Nhưng mà, bất luận hắn cố gắng thế nào, kia thần bí vô tung vải từ đầu đến cuối như là mê vụ đồng dạng, làm cho không người nào có thể thăm dò chân diện mục. Ghê tởm. Mạc Mẫn Chí cắn răng nghiến lợi chửi bới nói, trên trán nổi gân xanh, lần này nhưng làm sao bây giờ mới tốt. Mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn nhưng thủy chung không cách nào tìm tới chính xác kim thêu hoàng giày, Mạc Mẫn Chí trong lòng càng thêm lo lắng. Loại tình huống này nhường Mạc Mẫn Chí cảm thấy vô cùng bực bội cùng bất an, hắn ghét nhất chính là loại này không cách nào bảo đảm bạn vô nhất thất chuyện. Ngay tại hắn thúc thủ vô sách lúc, một bên Mạc Lang Nguyên bỗng nhiên mở miệng nói ra, "Nhị bá, ta có thể rút một tay." Mạc Mẫn Chí nghe vậy, như được đại xá, vội vàng quay đầu nhìn về phía Mạc Lang Nguyên, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng hy vọng. Mạc Lang Nguyên mỉm cười, cất bước đi đến bọn thị nữ trước mặt. Hắn hít sâu một hơi, đem thể nội tiên thiên chi lực liên tục không ngừng rót vào chỗ mi tâm thiên nhãn bên trong. Theo tiên thiên chi lực rót vào, thiên nhãn dần dần tản mát ra chói mắt ánh sáng màu hoàng kim. Mạc Lang Nguyên nhắm chặt hai mắt, tập trung tinh thần, toàn lực thúc dục thiên nhãn lực lượng. Đột nhiên, chỉ nghe bá một tiếng, một đạo kim sắc quang mang tựa như tia chớp bắn ra, trong nháy mắt đem toàn bộ trước cổng chính ngoại viện đều bao phủ ở bên trong. Một màn bất thình lình, nhường tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người. Mạc Mẫn Chí mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn qua luồng hào quang màu vàng nóng kia, tự lẩm bẩm, cái này, đây là nhân thể ngũ đại thần thông một trong, Thiên Nhãn Thông. Nghĩ không ra, Lang Nguyên hắn thế mà tu thành. Một bên Mạc Sán Minh nhìn thấy nhị ca khiếp sợ như vậy bộ dáng, trong lòng âm thầm đắc ý, hắn chắp hai tay sau lưng, không nhanh không chậm đi lên trước, vừa cười vừa nói, làm sao đến mức này đâu, con ta Thiên Nhãn Thông chính là trời sinh, căn bản cũng không cần tiến hành tu luyện. Nhìn xem Mạc Sán Minh kia vẻ mặt tự hào sắc mặt, Mạc Mẫn Chí trong lòng không khỏi có chút xem thường, nhưng hắn cũng không có trực tiếp biểu lộ ra, chỉ là khoe miệng có hơi hơi bước đi, lộ ra một tia nụ cười khinh thường, sau đó liền không nói thêm gì nữa. Ánh mắt của hắn lập tức chuyển hướng Mạc Lang Nguyên, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi cùng hưng phấn, kích động hỏi, thế nào, Lang Nguyên chất nhi, cái này kim thêu hoàng giày, tại cái nào thị nữ trong tay? Thanh âm của hắn thoáng có chút run rẩy, tựa hồ đối với tìm tới kim thêu hoàng giày tràn đầy vội vàng khát vọng. Mạc Lang Nguyên nhìn quanh một vòng đứng ở xung quanh bọn thị nữ, các nàng mỗi người trong tay đều nâng một cái khay, trên khay trưng bày đủ loại kiểu dáng xinh đẹp tinh xảo giày. Nhưng mà, trải qua một phen cẩn thận quan sát sau, Mạc Lang Nguyên lại lắc đầu, ngựa khí bình tĩnh nói, nhị bá, kim thêu hoàng giày, căn bản cũng không ở trong đó, trong này giày đều là giả. Mạc Mẫn Chí nghe xong Mạc Lang Nguyên lời nói, đầu tiên là sửng sở, trên mặt lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục trấn định, khẽ bước cầm biểu thị tán thành. Tiếp lấy, hắn quay đầu nhìn về phía cầm đầu cái kia thị nữ, ánh mắt sắc bén nói rằng, cô nương, phía sau ngươi những này bọn thị nữ không có một cái nào nắm giữ kim thêu hoàng giày. Kia cầm đầu thị nữ thấy Mạc Mẫn Chí như thế chắc chắn, không khỏi hơi kinh ngạc, nhưng nàng cũng không có thất kinh, mà là mỉm cười, hạ thấp người nói rằng, nghĩ không ra, các ngươi Mạc gia hậu nhân bên trong, thế mà lại nắm giữ một cái trời sinh tiên nhãn người, cũng là nô tỳ sơ sót. Trong giọng nói của nàng mặc dù mang theo một tia kinh ngạc, nhưng càng nhiều vẫn là đối Mạc Lang Nguyên tán thưởng. Nói xong, thị nữ ưu nhã phất phất tay, ra hiệu cái khác bọn thị nữ cùng với nàng cùng nhau rời đi. Thế là, ở đây trăm vị bọn thị nữ nhao nhao thu hồi khay, động tác chỉnh tề xoay người rời đi, nhường ra khuê phòng đại môn. Nếu như Mạc Mẫn Chí bởi vì nội tâm quá mức lo lắng, từ đó xung động động thủ đi xốc lên những cái kia vô tung vải, như vậy cho dù hắn cuối cùng phát hiện kim thêu hoàng giày cũng không tại những này bố trí xuống mặt, cũng biết bởi vậy cho được chấn lưu lại ấn tượng xấu. Nhưng mà, làm chậm rãi chạy tới được chấn nhìn thấy Mạc Mẫn Chí cũng không có rơi vào cái này nhìn như đơn giản xáo lộ lúc, trên mặt của hắn không khỏi toát ra vẻ hài lòng nụ cười. Cứ việc Mạc Mẫn Chí tu vi khả năng cũng không đạt tới mong muốn tiêu chuẩn, nhưng hắn tại đối mặt loại tình huống này lúc chỗ cho thấy trí tuệ cùng trầm ổn tâm cảnh, không nghi ngờ gì vì hắn thắng được không ít điểm số. Mạc Mẫn Chí đi đến trước cổng chính, động tác ưu nhã mà ung dung chậm rãi duỗi ra hai tay, dường như cánh cửa này là một cái bảo vật chân quý đồng dạng. Hắn nhẹ nhàng nắm cái đồ bật cửa, sau đó không chút do dự một tay lấy Tần Phượng Lan cửa khuê phòng đẩy ra. Chỉ nghe hốt hốt một tiếng, đại môn vừa mới bị mở ra, kia nguyên bản dấu ở đại môn hai bên pháo hoa giống như là bị làm ma pháp đồng dạng, trong nháy mắt khởi động, toát ra chói lọi hỏa hoa. Vô số cánh hoa như hoa tuyết giống như bay là tả vãi xuống đến, tựa như một giấc mơ hoa vũ, đem toàn bộ phía tây đều trải thành một đầu mỹ lệ hoa đường. Mạc Mẫn Chí cất bước đi vào khuê phòng, mắt sáng như đuốc, một cái liền thấy được trước giường chính đoan ngồi một thân ảnh. Cái thân ảnh kia người mặc kim hoàng áo cưới, đầu đội vải đỏ, chân đạp kim thêu hoàng giày, dáng người uyển chuyển, tựa như tiên tử hạ phàm. Đúng lúc này, đạo thân ảnh kia chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Mạc Mẫn Chí trên mặt trong nháy mắt toát ra nụ cười sáng lạ, hắn như là dạo bước tại trong biển hoa đồng dạng, nhẹ nhàng bước lên phủ kín cánh hoa con đường, trực tiếp hướng phía Tần Phượng Lan đi đến. Mỗi một bước đều lộ ra như vậy ưu nhã mà kiên định, dường như dưới chân hắn đường chính là vì hắn mà trải. Rốt cục, hắn đi tới Tần Phượng Lan trước mặt, quỳ một chân trên đất, khóe môi nhếch lên một vẻ ôn nhu ý cười, nhẹ nói, "Phượng Lan, ta tới đón ngươi." Vải đỏ bên trong, Tần Phượng Lan nghe được Mạc Mẫn Chí thanh âm, trong lòng không khỏi nổi lên một tia gợn sóng, nguyên bản cũng có chút khẩn trương nàng, giờ phút này càng là tim đập rộn lên. Nàng giấu ở trong tay áo như bạch ngọc hai tay chăm chú đem nắm, dường như dạng này có thể thoáng hóa giải một chút nội tâm bất an. Mạc Mẫn Chí bén nhạy đã nhận ra Tần Phượng Lan tâm tình khẩn trương, khóe miệng của hắn nụ cười càng phát ra sán lạ, nhẹ nói, Phục Lan, ngươi bằng lòng gả cho ta sao? Câu nói này như là gió xuân hiu hiu, nhưng lại giống trọng truy đồng dạng đập vào Tần Phượng Lan trong lòng. Nàng đương nhiên bằng lòng, nhưng lúc này nàng ngoại trừ Mặc Mẫn Trí bên ngoài còn có những người khác đang nhìn đâu. Nếu là nàng kích động kêu đi ra, vậy chẳng phải là muốn ở trước mặt mọi người mất mặt ném đi được rồi? Thế là nàng hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, sau đó chậm rãi đưa tay phải ra. Mặc Mẫn Trí thấy thế trong lòng vui mừng, vội vàng vươn tay cẩn thận từng ly từng tí cầm Tần Phượng Lan kia trắng non bóng loáng tay nhỏ. Trong chốc ngắn này, thời gian dường như đều đông lại, hết thảy chung quanh đều biến bắt đầu mơ hồ, chỉ có bọn hắn tay của nhau chăm chú đem nắm. Nhìn thấy một màn này, Mặc Dục Phong cùng Mặc Sán Minh hưng phấn đến kêu to lên, thanh âm của bọn hắn trong không khí quanh quẩn, phảng phất muốn đem phần này vui sướng truyền lại cho mỗi một người. Quá tốt rồi, ta có nhị tẩu. Mặc Di Đình hưng phấn hoan hô lên, nàng như cái hải tử như thế tại nguyên chỗ lanh lợi, hai tay càng không ngừng vỗ tay, trên mặt tràn đầy vui sướng nụ cười. Mặc Lang Nguyên nhìn xem tiểu cô như thế vui vẻ, tâm tình của mình cũng không nhịn được vui vẻ, nhưng so sánh dưới, hắn cũng không có kích động như vậy, chỉ là khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một cái mỉm cười thản nhiên. Mặc Mẫn Trí thì lộ ra phá lệ trang trọng, hắn chăm chú lôi kéo Tần Phượng Lan kiết như dương chi bạch ngọc tinh tế ngọc thủ, cẩn thận từng ly từng tí từng bước một mang theo nàng đi ra khuê phòng. Tần Phượng Lan thân mang một bộ màu đỏ hỷ phục, dáng người thướt tha, mỹ lệ làm rung động lòng người, tựa như tiên tử hạ phàm. Mặc Mẫn Trí cùng Tần Phượng Lan chậm rãi hướng phía đại sảnh đi đến, mỗi một bước đều lộ ra kiên định như vậy mà tràn ngập chờ mong. Mặc Dục Phong cùng Mặc Sán Minh thấy thế, cũng đội vàng đi theo bọn hắn cùng nhau tiến lên, sợ bỏ qua cái này trọng yếu thời điểm. Mặc Lang Nguyên nhìn xem bọn hắn đi xa bóng lưng, nhưng trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc. Hắn vốn cho là Mặc Mẫn Trí sẽ trực tiếp mang theo Tần Phượng Lan đi ra Tần gia đại môn, sau đó đưa nàng tiếp về Mặc gia. Nhưng bây giờ bọn hắn lại hướng phía đại sảnh đi đến, cái này khiến Mặc Lang Nguyên có chút không hiểu, nhịn không được tự lẩm bẩm, không phải trực tiếp tiếp đi sao? Thế nào còn muốn đi đại sảnh? Đang lúc Mặc Lang Nguyên nghi hoặc lúc, Mặc Di Đỉnh chú ý tới hắn nói thầm âm thanh. Nàng bước nhanh đi lên trước, một thanh nắm ở Mặc Lang Nguyên bả vai, cười hì hì nói, ai nha, Lang Nguyên, ngươi phát cái gì ngốc đầu? Đi nhanh lên đi xem nhị ca cùng nhị tẩu bái đường a. Mặc Lang Nguyên bị tiểu cô bất thình lình cử động giật nảy mình, hắn có chút mờ mịt nhìn xem Mặc Di Đình, nghi hoặc mà hỏi thăm, a, bái đường không phải hẳn là tại Mặc gia cử hành sao? Tại sao lại ở chỗ này đâu? Nói thật, hắn kiếp trước kiếp này đều là lẻ loi một mình, chưa từng thể nghiệm qua tình yêu tư vị, càng đừng đề cập có cái gì bạn lữ. Nhưng mà vận mệnh lại tại kiếp này an bài cho hắn một cái con dâu nuôi từ bé, cái này khiến hắn đối hôn nhân cùng gia đình nhận biết cơ hội là số không. Chương 1054, bái nhạc phụ. Chiến tần đêm 2, chương 1054, bái nhạc phụ. Chiến tần đêm 2, bởi vậy, làm Mặc Lang Nguyên nghe được tiểu cô nói muốn trước bái thân gia đón thêm tân nương về nhà, cuối cùng mới cử hành bái đường nghi thức lúc, trong lòng tràn ngập tò mò cùng nghi hoặc. Hắn không khỏi mở miệng hỏi, "Tiểu cô, không phải hẳn là trước tiếp tân nương trở về, sau đó lại cử hành bái đường nghi thức sao?" Mặc Di Đình nhìn xem Mặc Lang Nguyên kia ngây thơ dáng vẻ, không khỏi cười ra tiếng, kiên nhẫn giải thích nói, "Ai nha, ngươi đứa nhỏ này, thế nào ngay cả điều này cũng không biết đâu." Hai nhà đều muốn bái à, chỉ có trước bái thân ra, khả năng chính thức tiếp tân nương về nhà, sau đó mới là cử hành bái đường nghi thức đâu. Mặc Lang Nguyên nghe xong, bừng tỉnh hiểu ra, liền đội vàng gật đầu tỏ ra hiểu rõ, nói rằng, à, hóa ra là dạng này à. Trong lòng của hắn âm thầm cảm thán, thì ra kết hôn còn có chú ý nhiều như vậy cùng quý củ. Ngay sau đó, Mặc Lang Nguyên theo sát lấy Mặc Di Đình, cùng nhau trực tiếp đi hướng đại sảnh. Vừa tiến vào đại sảnh, hắn liền nhìn thấy Mặc Mẫn Trí dẫn Tần Phượng Lan đang hướng phía được trấn đi đến. Hai người đi đến được trấn trước mặt, không chút do dự hai đầu gối quỳ xuống đất, sau đó chậm rãi nâng lên hai tay, hướng được chấn đi một cái tiêu chuẩn lễ bái lễ. Tại liên tục bái ba bái về sau, Mặc Mẫn Trí cùng Tần Phượng Lan mới chậm rãi từ dưới đất đứng lên thân đến. Toàn bộ quá trình trang trọng mà trang nghiêm, để cho người ta cảm nhận được truyền thống hôn lễ trang nghiêm cùng thần thánh. Được chấn nhìn đứng ở trước mặt mình nữ nhi cùng con rể, hốc mắt không khỏi ửng đỏ, hắn đứng người lên, đi đến Tần Phượng Lan trước mặt, vươn tay kéo bàn tay nhỏ của nàng, đưa tay cầm ra một cái vòng ngọc, nhẹ nói, "Phượng Lan, ngọc này vòng tay chính là mẫu thân ngươi lưu lại, vốn phải là nàng tự mình đeo lên cho ngươi, hiện tại liền từ ta đến tự mình làm thay." Vừa dứt tiếng, được chấn đem vòng ngọc đeo lên Tần Phượng Lan trên tay, sau đó lại lôi kéo Tần Phượng Lan tay nhỏ, đem nó giao cho Mặc Mẫn Trí trong tay. Hắn vẻ mặt nghiêm túc nói, "Ta đem nữ nhi giao cho ngươi, nếu là ta nữ nhi ở chỗ của ngươi bị ủy khuất, cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Nhạc phụ đại nhân ngài yên tâm, nếu là Phượng Lan tại ta chỗ này bị ủy khuất, ta cũng sẽ không tha thứ chính ta." Mặc Mẫn Trí vẻ mặt nghiêm túc nói. Được chấn thấy thế, đối với Mặc Mẫn Trí khẽ gật đầu, nói rằng, "Tốt, đi thôi, một lát nữa ta liền sẽ đã qua." Ngay tại Mặc Mẫn Trí sắp dẫn đầu Tần Phượng Lan rời đi đại sảnh thời điểm, đột nhiên một thân ảnh như gió táp giống như phi nhanh mà ra, ngăn cản bọn hắn đường đi. "Chờ một chút." Đạo thân ảnh này chủ nhân chính là lão tộc trưởng con riêng Tần Dạ. Mặt mũi hắn tràn đầy vẻ giận dữ, hai mắt phun lửa, nhìn chằm chằm Mặc Mẫn Trí cùng Tần Phượng Lan, phảng phất muốn đem bọn hắn ăn sống nuốt tươi đồng dạng. "Phục Lan không thể gả cho Mẫn Trí." Tần Dạ thanh âm dường như sấm sét trong đại sảnh nổ vang, chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức. Nhìn thấy người tới lại là Tần Dạ, được chấn sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ âm trầm, hắn tức giận quát lớn, "Ai thả ngươi đi ra?" Nhưng mà đối mặt được chấn chất vấn, Tần Dạ lại không chút nào sợ, hắn trừng mắt được chấn, tức sùi bọt mép mà quát, "Ngươi đây quản được sao?" Giống song sau, Tần Dạ thậm chí đều chẳng muốn lại nhìn được chấn một cái, hắn quay người mặt hướng Mặc ra đám người, xài bước hướng đi về trước đi, mục tiêu trực chỉ Tần Phượng Lan. Mắt thấy Tần Dạ cách mình càng ngày càng gần, Tần Phượng Lan trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ chán ghét, nàng vô ý thức lùi về phía sau mấy bước. Có thể Tần Dạ nhưng căn bản không có dừng bước lại ý tứ, hắn mấy bước vọt tới Tần Phượng Lan trước mặt, đưa tay liền muốn đi kéo nàng tay, miệng bên trong còn gọi lấy, "Phượng Lan, theo ta đi." Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Mạc Lăng Nguyên thấy cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa dám đối với mình tương lai nhị bá mâu vô lễ, hắn chỗ nào còn có thể ngồi nhìn mặc kệ. Chỉ thấy Mạc Lăng Nguyên thân hình lóe lên, giống như quỷ mị xuất hiện tại Tần Dạ trước mặt, kéo lại cánh tay của hắn, đồng thời lạnh lùng nói, "Ngươi muốn làm gì?" Tần Dạ bị Mạc Lăng Nguyên như thế cản lại, lửa giận trong lòng càng thêm tràn đầy, hắn trừng mắt Mạc Lăng Nguyên, giận dữ hét, "Ta làm gì liên quan gì đến ngươi?" Dứt lời, Tần Dạ cũng không còn cách nào ức chế phẫn nộ trong lòng, quanh người hắn khí thế đột nhiên bộc phát, thiên tôn cảnh giới uy áp mạnh mẽ như bãi sơn đảo hải hướng Mạc Lăng Nguyên ép đi. Ngay tại Mạc Lăng Nguyên vừa mới cảm nhận được kia cỗ uy áp trong nháy mắt, thân thể của hắn như là bị điện giật kích đồng dạng, bản năng chọn ra phản ứng. Kinh mạch của hắn trong nháy mắt bị đả thông, tiên thiên chi lực như mãnh liệt hồng lưu giống như tại thể nội lao nhanh, sau đó cấp tốc hội tụ đến trong lòng bàn tay của hắn. Mạc Lăng Nguyên không chút do dự thi triển ra Tổ Long Bảo Thuật, chỉ thấy hắn quanh thân nổi lên một tầng chói mắt kim quang, dường như một đầu cổ lão tổ long vừa tỉnh lại. Theo kim quang lập lòe, một bộ uy vũ khí phách tổ long áo giáp dần dần bao trùm ở trên người hắn, mỗi một phiến lân phiến đều lóe ra thần bí quang mang, dường như ẩn chứa lực lượng vô tận. Tại tổ long áo giáp ra chỉ hạ, Mạc Lăng Nguyên tu vi cùng thực lực đạt được to lớn tăng lên, khí tức của hắn như là một tòa sắp phun trào núi lửa, tràn đầy vô tận uy năng. Mà lúc này, tu vi của hắn vậy mà cùng Tần Dạ tương xứng, đạt đến một loại kinh người cân bằng. Cái gì? Tần Dạ mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Mạc Lăng Nguyên. Hắn vạn lần không ngờ, một cái chỉ là thánh vương cấp bậc Mạc Lăng Nguyên, tại mặc vào bộ này kim long áo giáp sau, tu vi lại có thể tiêu thăng đến trình độ như vậy. Cái này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi. Nhưng mà, sau khi hết khiếp sợ, Tần Dạ trên mặt càng nhiều hơn chính là vô tận tham lam. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Lăng Nguyên trên người tổ long áo giáp, trong mắt dục vọng như là thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng, dường như mong muốn đem bộ giáp này chiếm làm của riêng. Có ý tứ, có thể đưa ngươi một cái chỉ là thánh vương tu vi cưỡng ép tăng lên tới thiên tôn cảnh giới bí thuật, ngươi đem nó giao ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Tần Dạ thanh âm bên trong tràn đầy phách lối cùng tự tin, hắn hoàn toàn không đem Mạc Lăng Nguyên để vào mắt, dường như đã đem bộ bí thuật này coi là chính mình vật trong bàn tay. Đối mặt Tần Dạ lớn lối như thế thái độ, Mạc Lăng Nguyên sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Thà ta không chết, ngươi có thể thử một chút. Ánh mắt của hắn biến băng lãnh mà sắc bén, dường như có thể xuyên thấu Tần Dạ linh hồn. Hắn không chút do dự đưa tay phải ra, như là kìm sắt đồng dạng gắt gao bóp lấy Tần Dạ cánh tay. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Tần Dạ cánh tay truyền đến đau đớn một hồi, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Không đợi hắn kịp phản ứng, Mạc Lăng Nguyên đột nhiên hất lên, như là ném rác rưởi đồng dạng đem Tần Dạ hung hăng ném bầu trời. Tần Dạ thân thể như là như diều đứt dây đồng dạng, thẳng tắp bay về phía không trung. Tại liên tục hai đạo tiếng va đập truyền đến sau, thân thể của hắn nặng nề mà đâm vào giữa không trung, cũng may hắn kịp thời kịp phản ứng, vận chuyển linh lực lơ lửng giữa không trung, đưa tay một tay lấy gãy mất cánh tay tiếp trở về. Mạc Lăng Nguyên tại đem Tần Dạ vãi ra sau, liền quay đầu cùng phụ thân nói rằng, "Cha, ngài mang theo nhị bá cùng nhị bá mẫu đi trước, ta đi một chút liền đến." Dứt lời, hắn trực tiếp mở ra thượng cổ trung đồng, sử xuất trùng đồng thuật chi đột không, trực tiếp xuất hiện ở giữa không trung bên trên. Mạc Sán Minh thấy thế, hắn quay đầu nhìn về phía Lực Chấn, vừa định muốn nói xin lỗi, nhưng lại bị Lực Chấn cho ngăn trở. Sau đó, hắn mở miệng nói ra, "Không có việc gì, nếu là ngươi nhi tử có thể đem ta cái này đệ đệ giết chết, ta sẽ còn cảm tạ hắn." Thấy một màn này, Mạc Sán Minh cũng chỉ đành ngậm miệng lại, quay người mang theo Mạc Mẫn Chí ngồi lên hoa hồng lớn kiệu, thay đổi lộ tuyến trực tiếp hướng phía Mạc gia tiến đến. Bị đánh giữa không trung Tần Dạ nhìn thấy hoa hồng lớn kiệu rời đi, lập tức liền gấp, "Không, chờ đi." Ngay tại Tần Dạ sắp đuổi kịp thời điểm, Mạc Lăng Nguyên thời gian một cái nháy mắt liền xuất hiện tại trước mặt của hắn, ngăn cản đường đi của hắn, "Ngươi muốn đi đâu à?" "Lan đi." Thấy Mạc Lăng Nguyên còn dám ngăn khuất trước mặt mình, Tần Dạ lập tức liền nổi giận, quanh thân bộc phát cường đại lôi đỉnh chi lực, trực tiếp phóng tới Mạc Lăng Nguyên. "Lôi đỉnh chi lực." Mạc Lăng Nguyên thấy thế, hắn không chút do dự một cái nghiêng người né tránh lôi đỉnh một kích, chuyển tay một cái ném qua vai liền đem Tần Dạ chôn đệm vào phía dưới Tần gia đấu võ đài. Phịch một tiếng trầm đục, Tần Dạ bị Mạc Lăng Nguyên ném qua vai đập hoa mắt bắn đầu, hắn lung lay đầu, từ dưới đất bò dậy, ngửa đầu nhìn về phía trên không Mạc Lăng Nguyên. "Ngươi muốn chết?" Tần Dạ chuyện tốt bị người ngăn cản, lập tức giận không kìm được, đưa tay triệu hồi ra một thanh lôi đỉnh chiến mâu, một thanh ném trên không Mạc Lăng Nguyên. Hưu, Mạc Lăng Nguyên thượng cổ trùng đồng lấp lóe hỗn độn chi khí, liếc mắt liền thấy được bay tới lôi đỉnh chiến mâu, hắn trực tiếp chính là một cái nghiêng người tránh khỏi. Ngay lúc này, vốn nên bay về phía trước bắn lôi đỉnh chiến mâu, thế mà nở rộ lôi đỉnh chi lực, một thanh liền đem Mạc Lăng Nguyên khống chế ngay tại chỗ. Giây lát lôi thiểm, Tần Dạ thấy Mạc Lăng Nguyên bị chính mình lôi đỉnh chi lực cứng rắn khống, lúc này đưa tay bắt ấn, tự thân hóa thành vô tận lôi xà, trong chớp mắt liền xuất hiện tại lôi đỉnh chiến mâu bên cạnh thân. Hắn giơ tay lên, cầm lôi đỉnh chiến mâu, đối với Mạc Lăng Nguyên liền đâm tới. Bang, chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng va đập truyền đến, Tần Dạ lôi đỉnh chiến mâu đánh vào Mạc Lăng Nguyên tổ long trên khải giáp mặt, vẻn vẹn chỉ là xuất hiện có chút hỏa hoa, cũng không có đối Mạc Lăng Nguyên tạo thành bất kỳ tổn thương. Đây là cái gì áo giáp, liền lôi đỉnh chiến mâu đều đâm không phá? Tần Dạ vẻ mặt kinh ngạc nói. Nghe nói như thế, Mạc Lăng Nguyên đột nhiên quay đầu, lạnh giọng nói rằng, "Ngươi, chọc tới ta." Hắn đột nhiên nâng lên nắm đấm, nắm chặt thành quyền, đối với Tần Dạ lôi đỉnh chiến mâu đánh qua. Bang một tiếng vang thật lớn truyền đến. Tần Dạ chỉ cảm thấy hai tay của mình tê dần, lôi đỉnh chiến mâu liền bị Mạc Lăng Nguyên một quyền đánh rớt mặt đất, phát ra binh linh bang làng tiếng vang. Thật mạnh nục thân lực lượng. Tần Dạ nội tâm vừa mới dâng lên ý nghĩ như vậy, Mạc Lăng Nguyên nắm đấm liền đã cách hắn mặt không đến 1 cm khoảng cách. Thấy một màn này, Tần Dạ cấp tốc sử dụng dây lát lôi thiểm, thân thể hóa thành lôi đình biến mất không thấy gì nữa, thoáng qua xuất hiện tại mấy ngàn mét có hơn. "Chạy! Ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn được sao?" Mạc Lăng Nguyên lạnh giọng nói một câu, sau đó không chút do dự thi triển côn bằng bảo thuật, tự thân hóa thành côn bằng thân thể, sau lưng hiện hiện bằng cánh. Chỉ thấy sau lưng của hắn bằng cánh có chút đập động, thân thể liền hóa thành một đạo tàn ảnh, một nháy mắt liền xuất hiện tại Tần Dạ trước mặt. "Cái gì?" Tần Dạ thấy Mạc Lăng Nguyên thế mà lập tức liền lao đến, lập tức trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn đưa tay huy quyền, lớn tiếng giận dữ hét, "Thiên Lôi Vô Ảnh Quyền!" Mạc Lăng Nguyên thấy Tần Dạ sử dụng quyền pháp, hắn cũng không chút do dự sử dụng Lục Đạo Luân Hồi Quyền giản dị bản, không có bất kỳ cái gì tăng phúc nắm đấm tới đối mạnh. Phanh phanh phanh, tại liên tục đối bính hàng trăm hàng ngàn quyền sau, Tần Dạ trước một bước xì hơi, nhờ Mạc Lăng Nguyên bắt được sơ hở, nâng lên nắm đấm chính là một quyền đánh vào Tần Dạ trên phần bụng. Khục a. Phần bụng gặp chí mạng một quyền, Tần Dạ há mồm phun ra một ngụm máu tươi, cả người trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, trực tiếp hướng xuống đất đập tới. Chương 1055, đánh giết Tần Đêm, 1, chương 1055, đánh giết Tần Đêm, 1, phịch một tiếng vang. Tần Dạ thân chịu trọng thương ngã xuống đất, khắp khuôn mặt là vẻ không dám tin, cái này sao có thể, một cái chỉ là thánh vương, bất quá là nắm giữ có thể tăng cao tu vi bí thuật, liền có thể đem ta bị thương thành dạng này. Ta không phục. Nha a a a a. Tần Dạ phẫn nộ hét lớn một tiếng, trang kiện thân thể chậm rãi lên không, ngay cả rơi tại một bên lôi đỉnh chiến mâu đều tự hành bay tới, rơi vào trong tay. Đùi gai chi mâu. Tần Dạ đưa tay bắt ấn, sau lưng hiện hiện đến mãi không hết lôi đỉnh chiến mâu, trực tiếp phóng tới trên không Mạc Lăng Nguyên. Nhìn thấy một màn này, Mạc Lăng Nguyên khẽ miệng có chút câu lên, lộ ra một vẻ kiệt ngạo bất tuần nụ cười, thượng cổ trùng đồng hỗn độn chi khí không ngừng hướng ra phía ngoài quét tán, sau lưng bằng cánh vô nhẹ nhẹ động. Hốt hốt, Tần Dạ lôi đỉnh chiến mâu tại sắp chạm đến Mạc Lăng Nguyên thân thể thời điểm, Mạc Lăng Nguyên thân thể liền sẽ run run một chút, kia lôi đỉnh chiến mâu cũng đi theo xuyên tấu qua. Đây không phải Mạc Lăng Nguyên mở hư hóa, mà là tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh, tại lôi đỉnh chiến mâu sắp chạm đến Mạc Lăng Nguyên thân thể một cái mắt, Mạc Lăng Nguyên liền đã chọn ra né tránh động tác, chỉ là quá nhanh, cho nên mới sẽ bày biện ra bảo trì bất động dáng vẻ. Quá chậm. Mạc Lăng Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu, khinh thường nói: "Ngươi cảm thấy ta quá chậm?" Nghe nói như thế, Tần Dạ phẫn nộ trong lòng cũng là phun trào tới cực điểm, phẫn nộ quát: "Càng rỡ!" Bá, theo tiếng nói của hắn rơi xuống, Tần Dạ đưa tay bắt ấn, thân thể hóa thành lôi đỉnh, theo biến mất tại chỗ xuất hiện tại Mạc Lăng Nguyên bên cạnh thân chuôi này lôi đỉnh chiến mâu bên cạnh. Tần Dạ vừa xuất hiện, liền nắm lên lôi đỉnh chiến mâu, trực tiếp đâm về còn không có quay đầu Mạc Lăng Nguyên. Nhưng mà, ngay tại hắn lôi đỉnh chiến mâu sắp đâm xuyên Mạc Lăng Nguyên sát na, làm cho người không tưởng tượng được chuyện đã xảy ra. Chỉ thấy Mạc Lăng Nguyên thân thể như là sương mù đồng dạng, trong nháy mắt biến mơ hồ không rõ, sau đó vậy mà chậm rãi tiêu tán trong không khí. Cái gì? Tần Dạ mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem một màn này, hắn hoàn toàn không thể tin được ánh mắt của mình. Mạc Lăng Nguyên tốc độ nhanh đến vượt quá tưởng tượng, quả thực tựa như là đại đế cường giả sử dụng không gian thuấn di hoành độ hư không đồng dạng, để cho người ta căn bản là không có cách bắt được thân ảnh của hắn. Ngay tại Tần Dạ sững sờ một cái mắt, Mạc Lăng Nguyên giống như quỷ mị, xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn. Lần này, Mạc Lăng Nguyên không chỉ có tốc độ nhanh như thiểm điện, hơn nữa còn lặng yên không một tiếng động tới gần Tần Dạ, một thanh nắm ở hắn bả vai. Người trong mắt của ta, tựa như là một cái bị đứng im con rối như thế, chỉ có thể mặc cho người bài bố. Mạc Lăng Nguyên khẽ môi nhếch lên một vệt trêu tức đủ cười, đùa cợt đối Tần Dạ nói rằng. Tần Dạ bị Mạc Lăng Nguyên lời nói chọc giận, lửa giận của hắn trong nháy mắt xông lên đầu, lý trí cơ hồ bị hoàn toàn thôn vệ. Hắn giận không kìm được vung lên lôi đỉnh chiến mâu, hung hăng hướng phía bên người của mình chọn đi, mong muốn đem Mạc Lăng Nguyên theo bên cạnh mình đuổi đi. Nhưng mà, khi hắn lôi đỉnh chiến mâu xẹt qua bên cạnh thân lúc, lại phát hiện nơi đó không có vật gì, Mạc Lăng Nguyên sớm đã biến mất không thấy hình bóng. Ngươi, Tố Hoa. Tần Dạ còn muốn lớn tiếng trách móc Mạc Lăng Nguyên lăn ra đây, có thể hắn còn không có nói ra miệng, lại đột nhiên cảm giác được sau lưng của mình truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ. Cỗ lực lượng này giống như bài sơn đảo hải đồng dạng, hung hăng đụng vào phía sau lưng của hắn bên trên, nhường hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Tần Dạ thân thể giống như diều đứt dây như thế, thẳng tắp bay về phía trước ra ngoài. Cũng may hắn kịp thời kịp phản ứng, vội vàng ngừng lại, quay người nhìn về phía sau lưng. Bá, nương theo lấy một tiếng vang lanh lảnh, một đạo cường đại không khí sóng như sóng biển mãnh liệt đồng dạng hướng Tần Dạ cuốn tới. Đạo không khí này sóng ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố, dường như có thể xé rách hư không. Ngay tại Tần Dạ trước mắt, không khí sóng đông nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên, ngay sau đó, Mạc Lăng Nguyên kia anh tuấn khuôn mặt giống như quỷ mị xuất hiện tại Tần Dạ trước người. Khóe môi hắn nhếch lên một vẻ trêu tức đủ cười, ánh mắt lạnh lùng mà khinh miệt nhìn chăm chú lên Tần Dạ, dường như đang cười nhạo Tần Dạ không biết tự lượng sức mình. Coi như ngươi cố gắng như thế nào, cũng chạy không thoát mặc cho người định đoạt tình cảnh. Mạc Lăng Nguyên thanh âm băng lãnh mà vô tình, dường như đến từ cựu lũ địa ngục, để cho người ta không rét mà run. Dứt lời, Mạc Lăng Nguyên mắt phải bỗng nhiên bắt đầu lóe lên lực lượng hủy diệt quang mang kia như là bóng tối vô tận vực sâu, thôn phệ tất cả. Ánh mắt của hắn như là hai đạo tia chớp màu đen, thẳng tắp bắn về phía Tần Dạ đầu, phản phất muốn đem Tần Dạ linh hồn đều hoàn toàn hủy diệt. Trong nháy mắt này, Tần Dạ cảm nhận được trước nay chưa từng có nguy cơ sinh tử, đó là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Thân thể của hắn bản năng làm ra phản ứng, vội vàng hướng về bên cạnh thân né nhanh qua đi. Nhưng mà, Mạc Lăng Nguyên lực lượng hủy diệt tốc độ cực nhanh, tựa như tia chớp, trong nháy mắt liền đuổi kịp Tần Dạ. Chỉ nghe phịch một tiếng vang, Tần Dạ bên phải thân thể cùng cánh tay tại lực lượng hủy diệt trùng kích vào, trực tiếp bị thôn phệ hầu như không còn, hoàn toàn hóa thành hư không, thậm chí liền một chút cặn bã đều không có để lại, dường như bọn chúng chưa từng có tồn tại qua đồng dạng. Ách a! Tần Dạ tiếng kêu thảm thiết trong không khí quanh quẩn, thanh âm kia tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Mặc dù hắn thân thể trong nháy mắt tiêu tán, nhưng hắn cũng không có cảm nhận được đau đớn, nhưng mà thân thể bỗng nhiên biến nhẹ nhàng cảm giác lại làm cho hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi cùng bất an. Khổng lồ như vậy chênh lệch cảm giác, nhường Tần Dạ nội tâm cơ hồ sụp đổ. Hắn không thể nào tiếp thu được thân thể của mình trong nháy mắt bị hủy diệt sự thật, loại kia tuyệt vọng cùng bất lực cảm xúc giống như thủy triều xông lên đầu. Chí tôn đạo thể, Tần Dạ không dám có chút do dự, hắn biết rõ mình bây giờ tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ mệnh tang hoàn toàn. Thế là hắn vội vàng một cái lắc mình, như là cỗ sao trổi cấp tốc lui lại, trong chớp mắt liền thối lui đến vài trăm dặm có hơn. Đứng vững gót chân sau, Tần Dạ không chút do dự kích phát chính mình chí tôn đạo thể. Chương 1055, đánh giết tần đêm 2. Chương 1055, đánh giết tần đêm 2. Đột nhiên, thân thể của hắn toát ra hào quang chói sáng, dường như toàn bộ chiến trường đều bị quang mang này chỗ chiếu sáng. Tại quang mang này bên trong, một đạo cao đến trăm trượng to lớn thân ảnh chậm rãi hiện hiện, đạo thân ảnh này chính là từ 3000 lực lượng pháp tắc ngưng tụ mà thành chí tôn đạo thể. Cái này chí tôn đạo thể chính là chỉ có chí tôn cảnh cường giả khả năng tu luyện mà thành thủ đoạn đặc thù, uy lực của nó có thể xưng kinh khủng đến cực điểm. Hơn nữa, đạo này thể lớn nhỏ cùng tự thân đối pháp tắc cảm ngộ chiều sâu cùng một nhịp thở, cảm ngộ càng sâu, đạo thể liền càng khổng lồ. Nghe nói, làm pháp tắc cảm ngộ đạt đến nói cấp độ lúc, chí tôn đạo thể thân thể thậm chí có thể đạt tới 10 vạn trượng chi cự. Đến lúc đó, chỉ cần đưa tay vung lên, liền có thể tùy tiện phá hủy một cái tiểu thiên thế giới, cũng chính là một cái thượng giới châu vực lớn như vậy địa phương. Nhưng mà, hiện tại Tần Dạ mặc dù còn chưa đạt tới loại trình độ kia, nhưng hắn chí tôn đạo thể cũng đã cao đến trăm trượng, uy lực của nó giống nhau không thể khinh thường. Chỉ thấy Tần Dạ bản nhân cấp tốc không có vào tới đạo này trăm trượng đạo thể bên trong, bắt đầu điều khiển lên tôn này quái vật khổng lồ. Hắn đưa tay đối với Mạc Lăng Nguyên đột nhiên công tới, đồng thời làm càn mà cười to nói, ha 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 ha, coi như lực lượng của ngươi tăng lên tới thiên tôn cảnh giới, cũng là tuyệt đối không thể thi triển ra ta cái này một thần thông a. Cho nên, ngươi liền cho ta ngoan ngoãn đi chết đi. Tần Dạ trong tiếng cười đầy đắc ý cùng tùy tiện, loại này sắp ngược sát cấm kỵ thiên tiêu khoái cảm, nhường hắn hoàn toàn lâm vào trong hưng phấn. Nghe Tần Dạ kia phóng đãng không bị trói buộc, tùy ý tùy tiện tiếng cười, Mạc Lăng Nguyên khẽ miệng khẽ nhếch, cũng cười theo, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. A a a a, tiếng cười của hắn như là một hồi gió nhẹ, tại cái này yên tĩnh không gian bên trong quanh quẩn, lại mang theo một loại làm cho không người nào có thể coi nhẹ uy nghiêm. Sâu bọ chính là sâu bọ, mặc lên một cái xương vỏ ngoài liền cho rằng vô địch thiên hạ sao? Mạc Lăng Nguyên thanh âm băng lãnh mà vô tình, dường như đến từ cựu u địa ngục đồng dạng, để cho người ta không rét mà run. Lời của hắn như là trọng truy đồng dạng hung hăng đập vào Tần Dạ trong lòng, Tần Dạ sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ khó coi, hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm Mạc Lăng Nguyên, trong mắt lửa giận phảng phất muốn phun ra ngoài. Nhưng mà, Mạc Lăng Nguyên lại không chút nào làm mà thay đổi, khóe miệng của hắn vẫn như cũ treo một màn kia nụ cười nhàn nhạt, tiếp tục nói, bất quá là một cái hơi hơi lớn mạnh một chút sâu bọ mà thôi, ở trước mặt ta, ngươi vẫn là không chịu nổi một kích tồn tại. Nói xong, Mạc Lăng Nguyên không tiếp tục ẩn giấu thực lực của mình, hắn trực tiếp vận chuyển thể nội tiên tiên chi lực, như sôi trào mãnh liệt giang hà đồng dạng, liên tục không ngừng hội tụ đến trong lòng bàn tay của hắn. Theo tiên tiên chi lực thôi động, Mạc Lăng Nguyên thể nội chí tôn thần huyết cũng bắt đầu sôi trào lên, tản mát ra hào quang chói sáng. Oeng, một tiếng vang thật lớn, như là kinh lôi nổ vang, Mạc Lăng Nguyên chậm rãi giơ tay lên, chỉ hướng bầu trời. Động tác của hắn ưu nhã mà thong dong, dường như đây hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Sâu bọ, làm tốt bị một bàn tay chụp chết giác ngộ sao? Mạc Lăng Nguyên thanh âm cũng không lớn, lại như là hồng trung đồng dạng, tại toàn bộ không gian bên trong quanh quẩn, đinh tai nhức óc. Tần Dạ nghe được câu này, phẫn nộ trong lòng lần nữa bị nhen lửa, hắn giận không kìm được mà quát, ngươi đang nói cái gì? Nhưng mà, Mạc Lăng Nguyên lại đối với hắn gầm thét ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt của hắn bình tĩnh như trước như nước, chậm rãi đưa tay phải ra, giơ ngón trỏ lên, thẳng tắp chỉ hướng bầu trời. Trời xanh, chi thủ. Theo Mạc Lăng Nguyên tiếng nói rơi xuống, trên bầu trời tầng mây bỗng nhiên giống như là bị một cái bàn tay vô hình quay đồng dạng, kịch liệt quay cuồng lên. Ngay sau đó, một cỗ cường đại gió lốc bỗng nhiên dâng lên, đem tầng mây thổi tan, lộ ra một mảnh xanh thẳm bầu trời. Đúng lúc này, một cái to lớn vô cùng bàn tay màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống, như là che khuất bầu trời mây đen đồng dạng, trực tiếp hướng phía Tần Dạ chí tôn đạo thể bổ tới. Cái này sao có thể? Ngươi một cái chỉ là thánh vương cảnh giới, vì sao có như thế nhiều kinh khủng thủ đoạn? Tần Dạ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn qua kia che khuất bầu trời bàn tay lớn màu vàng nóng. Cái tay này phảng phất là từ trên 9 tầng trời rũ xuống tới, mang theo vô tận uy áp cùng lực lượng kinh khủng, để cho người ta không rét mà run. Tần Dạ thân thể không tự chủ được run rẩy lên, thanh âm của hắn cũng biến thành lắp bắp, hoàn toàn mất đi ngày xưa tự tin và uy nghiêm. Không, không không không, ta không muốn chết. Hắn liều mạng lắc đầu, muốn trốn tránh cái này đáng sợ hiện thực. Nhưng mà, trên trời thương thiên cự thủ lại không chút lưu tình rơi xuống, mang theo thế lôi đỉnh và quân, hung hăng đập vào Tần Dạ trên thân. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Tần Dạ chí tôn đạo thể trong nháy mắt bị đập thành một đám thịt muối, máu tươi văng khắp nơi, vô cùng thê thảm. Tần Dạ tiếng kêu thảm thiết trong không khí quanh quẩn, thân thể của hắn bị trấn áp tại rộng lớn Tần Gia quyết đấu trên đài, hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Kia to lớn thủ ấn thật sâu khắc ở quyết đấu trên đài, phản phất là một cái không cách nào ma diện xỉ nhục cân ký. Không, đây không có khả năng, ta là vô địch, ta thật là 2000 tuổi liền bước vào thiên tôn cảnh giới thiên tài, không có khả năng vẫn lạc tại một cái chỉ là thánh vương trong tay. Tần Dạ trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng, hắn không thể nào tiếp thu được kết cục như vậy. Hắn đã từng là như thế kiêu ngạo cùng tự phụ, cho là mình là vô địch thiên hạ tồn tại, lại không nghĩ rằng cuối cùng sẽ rơi vào thê thảm như thế kết quả. Trên không, Mạc Lăng Nguyên nhìn xuống dưới, chỉ thấy Tần Dạ kia đã hoàn toàn bằng phẳng thân thể, cùng kia dần dần tan rã hai con người, khóe miệng có chút câu lên, lộ ra một vệt nụ cười khinh thường, hết ngồi đại giếng, sao lại biết được trời đất bao la? Mà ngươi, cũng bèn bèn chỉ là mặc người chém giết sâu bọ. Tại giải quyết Tần Dạ cái này dám to gan ra tay đụng vào tương lai mình nhị bá mẫu ra hòa sau, Mạc Lăng Nguyên trực tiếp xoay người, thượng cổ trùng đồng bộ phát cường đại không gian chi lực, sử dụng độn không bí thuật, mong muốn trực tiếp trở lại Mạc gia. Nhưng lại tại lúc này, dị biến lần nữa đã xảy ra. Tiểu bối, tại Tần gia giết người, liền muốn phủi mông một cái rời đi. Ai cho ngươi là gan? Chương 1056, Tần Nguyên ra tay, đối cứng đại đế một kích toàn lực, bị hút vào thời không trường hạ. Một, chương 1056, Tần Nguyên ra tay, đối cứng đại đế một kích toàn lực, bị hút vào thời không trường hạ. Một, ai cho ngươi là gan? Ngay tại câu nói này rơi xuống một cái mắt, Tần gia mặt phía bắc một chỗ trên núi lớn mặt truyền đến một cỗ đại đế cảnh giới bị áp, mong muốn đem Mạc Lăng Nguyên một lần hành động chấn sát tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, Mạc Lăng Nguyên chau mày, trên mặt ít có lộ ra một vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn không kịp nghĩ nhiều, đưa tay thi triển trừ tổ long bảo thuật bên ngoài hai đại tăng phúc loại hình bí thuật, Chí Tôn Thần Uy cùng Chí Tôn Thánh Uy. Theo tam đại bí thuật hoàn toàn thi triển, Mạc Lăng Nguyên nguyên bản còn tại thời kỳ dưỡng bệnh thân thể trong nháy mắt băng liệt, xuất hiện lít nha lít nhít tử kim sắc vết rách, tử kim sắc huyết dịch cũng tại những này vết rách bên trong bay ra, lơ lửng giữa không trung, phát ra quang huy rực rỡ. "Uống a, cho ta phá." Mạc Lăng Nguyên trong miệng phát ra một tiếng đinh tai nhức óc gầm thét, cái này gầm thét dường như có thể chọc tan bầu trời, rung động thiên địa. Theo tiếng giống giận này, trong cơ thể hắn Tiên Tiên Thánh Thể Đạo Thai cùng Thương Tiên Phách Thể bị triệt để kích phát, bộc phát ra lực lượng kinh người. Tiên Tiên Thánh Thể Đạo Thai tản mát ra ánh sáng chói mắt, tựa như một vòng liệt nhật treo cao tại chân trời. Tại cái này quang huy bên trong, Mạc Lăng Nguyên tội nghiệp thân thể dần dần hiện hóa, tản mát ra một loại thần bí mà khí tức cường đại. Cùng lúc đó, Tiên Tiên Thánh Thể Đạo Thai bát đại dị tượng cũng tại thời khắc này hiện ra. Đầu tiên là vạn thánh triều bái, vô số thần thánh thân ảnh trên không trung triều bái, trang nghiêm túc mục. Tiếp theo là Tiên Vương Lâm Cửu Thiên, một vị uy nghiêm tiên vương từ trên trời giáng xuống, quân lâm thiên hạ. Sau đó là sao trời Diệu Thanh Thiên, đầy trời sao trời lóng lánh hào quang sáng chói, chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Lại sau đó là Hỗn Độn Loại Thanh Liên, một đóa Hỗn Độn Thanh Liên tại Mạc Lăng Nguyên đỉnh đầu chậm rãi nở rộ, tản mát ra hỗn độn chi khí. Vệ Khổ Loại Kim Liên, một mảnh kim sắc hoa sen tại Mạc Lăng Nguyên dưới chân nở rộ, vệ khổ bốc lên. Âm Dương Sinh Tử Đồ, một bức trắng đen sen kẽ đồ án tại Mạc Lăng Nguyên trước người hiện hiện, sinh tử giao thế. Cẩm Tú Sơn Hà Đồ, một bức trắng lệ sơn hà bức tranh tại Mạc Lăng Nguyên sau lưng triển khai, khí thế bằng bạc. Cuối cùng là Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt, một vầng minh nguyệt theo trong biển dâng lên, tung xuống thanh lanh ánh sáng huy. Cái này bát đại dị tượng lơ lửng tại giữa trời, đem Mạc Lăng Nguyên tôn lên tựa như tại thế trích tiên đồng dạng, làm cho người không dám nhìn thẳng. Nhưng mà, cái này còn không phải toàn bộ. Ngoại trừ Tiên Tiên Thánh Thể Đạo Thai bát đại dị tượng hiển hóa, Mạc Lăng Nguyên còn thi triển ra Thương Thiên Phách Thể Cựu Đại Thần Hình. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Mạc Lăng Nguyên trung quanh thân thể bỗng nhiên hiện ra cựu đại sinh động như thật thần hình hư ảnh. Đầu tiên là côn bằng thần hình, một cái to lớn côn bằng dương cánh bay lượn, che khuất bầu trời. Tiếp theo là Hỗn Độn Nói Chung, một ngụm cổ lão nói chung phát ra tiếng chuông du dương, vang vọng đất trời. Sau đó là Tiên Hoàng Lâm Vũ, một cái mỹ lệ tiên hoàng vũ động hoa mỹ lâm vũ, nhẹ nhàng nhảy múa. Lại sau đó là Tổ Long Chân Thân, một đầu uy nghiêm tổ long xoay quanh tại Mạc Lăng Nguyên bên cạnh, long uy hạo đãng. Toan Nghê Thần Hình, một cái hung manh toan nghê gầm thét, uy trấn tứ phương. Tỳ Hưu Pháp Tướng, một cái chiêu tài tiến bảo tỳ hưu ngây thơ chân thành, nhưng lại tản ra khí tức cường đại. Chiến Thần Bạch Hổ, một cái uy mãnh bạch hổ uy phong lẫm lẫm, sát khí bừng bừng. Kỳ Lân Tiên Tướng, một cái tường thụy kỳ lân chân đạp tường vân, tường thụy chi khí tràn ngập. Cuối cùng là Huyền Vũ Kim Thân, một cái to lớn huyền vũ gánh vác lấy mai rùa, kiên cố. Cái này cựu đại thần hình hư ảnh phóng lên tận trời, trôi nổi tại Mạc Lăng Nguyên quanh thân, cùng Tiên Thiên Thánh Thể Đạo Thai bát đại dị tượng lẫn nhau làm nổi bật, tạo thành một bức rung động lòng người hình tượng. Mạc Lăng Nguyên sử xuất tất cả bộ liếng, đem tự thân sở hữu năng lực đều hiện ra, hắn cảm giác thân thể của mình dường như sắp bị no bạo đồng dạng. Nếu không phải có Tiên Thiên Tạo Hóa Quyết cùng Âm Dương Đục Nguyên Quyết đang điên cuồng vận chuyển, duy trì lấy trong cơ thể cân bằng, chỉ sợ hắn lại bởi vì cỗ này bộc phát lực lượng quá cường đại mà tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng dẫn đến thân tử đạo tiêu. Nhưng mà tận quản thừa thụ lấy to lớn như vậy áp lực, Mạc Lăng Nguyên vẫn là thành công chặn lại đại đế bị áp. Đã như vậy, vậy thì đến thử xem cái này mới lấy được không biết cấp thần thông, Cửu Thiên Thánh Đạo quyền uy lực a. Mạc Lăng Nguyên thấp giọng nhỉ nó nói, hắn cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, cầm thật chặt nắm đấm. Ngay sau đó, những cái kia nguyên bản lơ lửng tại quanh người hắn các loại thánh thể đạo thai dị tượng cùng Thương Tiên Phách Thể cựu đại thần hình, như là bị một cỗ lực lượng vô hình hấp dẫn đồng dạng, trong nháy mắt dung nhập vào song quyền của hắn bên trong. Nhưng mà, ngay tại một sát na này, không tưởng tượng được chuyện đã xảy ra. Mạc Lăng Nguyên Cửu Thiên Thánh Đạo quyền bỗng nhiên đã mất đi cân bằng, lực lượng bắt đầu mất khống chế, đến gần vô hạn nổi điên trạng thái. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mạc Lăng Nguyên kinh ngạc hô, sắc mặt của hắn biến cực kỳ khó coi, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Hệ thống, con mẹ nó ngươi đi ra cho ta a. Nếu không ra, lão tử liền phải phát nổ. Mạc Lăng Nguyên lòng nóng như lửa đốt, ở trong lòng giận dữ hét. Túc chủ ngài đây là cưỡng ép dung nhập quá nhiều lực lượng, cho nên đưa đến Cửu Thiên Thánh Đạo quyền đã mất đi cân bằng, ngươi không phải còn có trùng đồng dị tượng sao, đem nó ra nhập vào, liền có thể cân bằng cỗ lực lượng này. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Mạc Lăng Nguyên trong lòng đột nhiên siết chặt, hắn lập tức ý thức được vấn đề, chính là bởi vì chính mình đồng thời dung hợp bát đại dị tượng cùng cựu đại thần hình, mới đưa đến lực lượng mất cân bằng. Tại Sơn Nhạc chi đỉnh, có một tòa huy hoàng cung điện, khí thế rộng rãi, tựa như tiên cảnh. Trong cung điện, một đầu dốc rách chảy xuôi trên dòng suối nhỏ mang lấy một tòa tinh xảo cầu đá, trên cầu đứng đấy một đạo tang thương thân ảnh. Đạo thân ảnh này mặc dù nhìn có chút già nua, nhưng hắn hai mắt lại giống như sao trời giống như sáng chói, dường như có thể xuyên thấu vô tận hư không, trực tiếp nhìn rõ đến phía dưới Mạc Lăng Nguyên. Đạo này tang thương thân ảnh chính là Doanh Chấn lão phụ thân, cũng chính là Tần Uyên. Hắn nhìn chăm chú Mạc Lăng Nguyên, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh cùng kiên kỵ. Thật là khiến người không tưởng tượng được a, đứa bé này tư chất vậy mà như thế nghịch thiên. Nếu như tùy ý hắn trưởng thành tiếp, sợ rằng tương lai sẽ trở thành ta Tần gia một lớn cái họa tâm phúc. Tuyệt đối không thể nhường hắn tiếp tục phát triển tiếp, nhất định phải đem nó bóp chết trong trứng nước. Tần Uyên trong lòng âm thầm suy nghĩ nói. Nghĩ tới đây, Tần Uyên không do dự nữa, hắn quả quyết từ bỏ sử dụng đại đế uy áp đến trấn áp Mạc Lăng Nguyên, bởi vì hắn phát hiện loại phương pháp này đối Mạc Lăng Nguyên dường như cũng không có quá lớn hiệu quả. Thế là, Tần Uyên quyết định sử xuất toàn lực của mình một kích, chấm dứt hậu hoạn. Đại đạo tịch diệt. Theo Tần Uyên một tiếng gầm thét, hắn quanh thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng chấn động. Cỗ lực lượng này như là lúc vũ trụ mới sơ khai hỗn độn đồng dạng, ẩn chứa vô tận hủy diệt chi ý. Mạc Lăng Nguyên bên này, hắn vừa mới thi triển ra thượng cổ trùng đồng dị tượng, trùng đồng khai thiên, trong nháy mắt liền nhìn thấy sơn nhạc bên trong hiện ra một đạo to lớn thủ ấn. Đạo này thủ ấn tựa như một tòa núi cao đồng dạng, mang theo không có gì sánh kịp như thế, trực tiếp hướng phía chính mình ảnh kích mà đến. Khá lắm, một vị đại đế cảnh giới cường giả, vậy mà như thế vô sỉ, đối ta cái này thánh vương cảnh tu sĩ độc thủ. Đây quả thực là không muốn mặt tới cực điểm. Mạc Lăng Nguyên trong lòng mắng thầm. Chương 1056, Tần Uyên ra tay, đối cứng đại đế một kích toàn lực, bị hút vào thời không trường hạ. 2. Chương 1056, Tần Uyên ra tay, đối cứng đại đế một kích toàn lực, bị hút vào thời không trường hạ. 2. Đối mặt cường địch như thế, Mạc Lăng Nguyên không dám chậm trễ chút nào. Hắn cấp tốc điều động lực lượng trong cơ thể, đem trùng đồng khai thiên dị tượng cùng song quyền dung hợp lại cùng nhau. Cái này một dung hợp, khiến cho Cửu Thiên Thánh Đạo quyền uy lực trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Không biết xấu hổ đại đế lão cậu, ngươi cho rằng ngươi sử xuất toàn lực một kích liền có thể đem ta giết chết sao? Mạc Lăng Nguyên giận dữ hét, Cửu Thiên Thánh Đạo quyền. Hắn cố nén song quyền bên trong truyền đến căng đau, dùng hết lực khí toàn thân vung ra một quyền này. Quyền phong gào thét, mang theo không có gì sánh kịp uy thế, hung hăng đánh tới hướng Tần Uyên đại đạo diện. Phanh, trong chốc lát, quyền trưởng tương giao, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Mạc Lăng Nguyên Cửu Thiên Thánh Đạo quyền cùng Tần Uyên Đại Đạo tịch diện chính diện va chạm, đã dẫn phát một trận năng lượng kinh khủng phong bạo. Trong nháy mắt này, Mạc Lăng Nguyên tay phải không chịu nổi to lớn như vậy lực trùng kích, trong nháy mắt bị vỡ nát, hóa thành vô số bột mịn phiêu tán trên không trung. Nhưng mà, làm cho người khiếp sợ là, cứ việc gặp thảm liệt như vậy tay cụt thống khổ, Mạc Lăng Nguyên lại mặt không biểu tình, dường như hoàn toàn không cảm giác được thống khổ đồng dạng. Hắn lấy nghị lực kinh người cùng dũng khí, chịu đựng lấy cái này kinh khủng tay cụt thống khổ, không thối lui chút nào đưa cho vị kia đại đế cường giả toàn lực của mình một kích. Ở đằng kia kinh tâm động phách trong nháy mắt, hai đại thần thông giống như hai viên lưu tinh trên không trung mãnh liệt va chạm, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Nhưng mà, cỗ này năng lượng cường đại cũng không có duy trì liên tục quá lâu, bọn chúng cấp tốc triệt tiêu lẫn nhau, dường như bị một cỗ lực lượng vô hình đốt lên. Ngay tại cái này ngắn ngủi trong bình tĩnh, thế giới hàng rào đột nhiên không chịu nổi cỗ lực lượng này xung kích, ầm vang vỡ tan, một đạo khe nứt to lớn như là giữ tận cự thú mở ra huyết buồn đại khẩu, tàn mát ra làm người sợ hãi khí tức. Kia khe nứt to lớn bên trong, sinh ra một cỗ cực kỳ kịch liệt áp lực, như là lô đen trong vũ trụ đồng dạng. Vô tình thôn phệ lấy hết thể trung quanh. Mạc Lăng Nguyên vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể như là như diều đứt dây đồng dạng, bị cỗ này hấp lực cường đại mạnh mẽ lôi kéo tới. Cái gì? Mạc Lăng Nguyên nghẹn ngào kêu sợ hãi, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin biểu lộ. Hắn mở to hai mắt nhìn xem cái kia đạo khe nước to lớn, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hắn vạn lần không ngờ, công kích của mình vậy mà lại cường đại như thế, lại có thể đánh vỡ thế giới hàng rào, hơn nữa còn xuất hiện lớn như thế một vết nứt. Cùng lúc đó, trên không doanh trấn cũng bị biến cố bất thình lình sợ ngây người. Hắn một mực nút trong bóng tối quan sát đến Mạc Lăng Nguyên, vốn cho là trận chiến đấu này bất quá là một trận bình thường đọ sức, lại không nghĩ rằng sẽ xảy ra chuyện như thế. Không tốt. Doanh Chấn trong lòng thầm kêu một tiếng, hắn lập tức thi triển ra không gian thuấn di phương pháp, thân hình tựa như tia chớp, trong nháy mắt xuất hiện tại Mạc Lăng Nguyên trước mặt. Hắn vươn tay, mong muốn một tay lấy Mạc Lăng Nguyên kéo trở về, nhưng mà, động tác của hắn vẫn là chậm một bước. Mạc Lăng Nguyên thân thể đã bị kia khe nước to lớn hoàn toàn nuốt hết, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Doanh Chấn tay chỉ bắt được một mảnh hư không, hắn ngơ ngác nhìn cái khe kia, trong lòng tràn đầy hối hận cùng tự trách. Không. Doanh Chấn nổi giận gầm lên một tiếng, hắn không chút do dự muốn xông vào cái khe kia, đi cứu về Mạc Lăng Nguyên. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới hướng về phía trước phóng ra một bước thời điểm, kia hư không khe hở lại đột nhiên giống như là đã có sinh mệnh, cấp tốc khép lại lên, đem Doanh Chấn vô tình cự tuyệt ở ngoài cửa. Không tốt. Nếu là Lăng Nguyên tại ta chỗ này gặp bất chắc, vậy nhưng như thế nào cho phải a? Doanh Chấn trong lòng siết chặt, mặt mũi tràn đầy lo nghĩ mà quát. Hắn trừng to mắt, nhìn chằm chằm nơi xa tòa kia sơn nhạc nguy nga, dường như có thể xuyên thấu qua sơn nhạc nhìn thấy Mạc Lăng Nguyên giờ phút này tình trạng đồng dạng, trên mặt phẫn nộ càng thêm rõ ràng. Doanh Chấn sở dĩ bỏ mặc Tần Nguyên đối Mạc Lăng Nguyên động thủ, nhưng thật ra là có chính hắn tính toán. Hắn vốn muốn mượn cơ hội này quan sát một chút Mạc Lăng Nguyên chân chính thực lực, nhìn xem cái này bị đám người khen ngợi có thừa người trẻ tuổi đến tuột cùng có bao nhiêu cân lượng. Nhưng mà, sự tình phát triển lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Tần Nguyên vậy mà tại thời khắc mấu chốt toàn lực đánh ra một kích, hiển nhiên là mang theo ý muốn chắc chắn phải giết, mong muốn đem Mạc Lăng Nguyên bóp chết trong trứng nước, vĩnh viễn trừ hậu họa. Mà Mạc Lăng Nguyên đâu, đối mặt bén nhọn như vậy thế công, hắn không chỉ có không có lùi bước, ngược lại giống nhau sử xuất tất cả vũ liếng, lấy chính mình Thánh Vương cảnh giới tu vi, mạnh mẽ chặn lại Tần Uyên một kích này. Điều này có ý vị gì? Ý vị này Mạc Lăng Nguyên thực lực sâu không lường được, cho dù là tại Thánh Vương cảnh giới, hắn cũng có được khiêu chiến đại đế thực lực. Doanh Chấn trong lòng thất kinh, hắn bắt đầu ý thức được chính mình có thể nhỏ nhìn người trẻ tuổi này. Lão giả, ngươi như thế lấy lớn hiếp nhỏ, chẳng lẽ liền không sợ bị người trong tiên hạ chế nhạo sao? Doanh Chấn giận không kìm được, đối với Sơn Nhạc Phương hướng chửi ầm lên, huống chi, hai nhà chúng ta vốn là sắp kết làm thân gia, nhưng hôm nay, cũng bởi vì ngươi cái này lỗ mãng cử động, mọi thứ đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Được tức giận không thể át mà giống lên song, tựa như núi lửa phun trào đồng dạng, cũng không còn cách nào ngăn chặn tâm tình của mình, hắn trợn mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm ở xa trên núi lớn Tần Uyên, phảng phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Nhưng mà, ngay tại lửa giận của hắn sắp phun ra ngoài thời điểm, hắn bỗng nhiên ý thức được dạng này cãi lộn không có chút ý nghĩa nào, thế là hắn cưỡng chế lửa giận trong lòng, quyết định sẽ không tiếp tục cùng Tần Uyên lão già này tốn nhiều miệng lưỡi. Được chấn quay người, đem lực chú ý tập trung ở vừa mới cái khe kia bên trên, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đem Lăng Nguyên từ bên trong cứu ra. Hắn hít sâu một hơi, điều động lực lượng toàn thân, ý đồ mở ra cái khe kia. Nhưng mà, bất luận hắn cố gắng thế nào, cái khe kia đều như là giống như tường đồng bách sắt, không nhúc nhích tí nào. Cùng lúc đó, bị khe hở hút vào trong đó Mạc Lăng Nguyên, giờ phút này đang đứng ở một mảnh hỗn độn bên trong. Ý thức của hắn dần dần mơ hồ, thân thể cũng biến thành càng ngày càng nặng trọng, cuối cùng, hắn hoàn toàn mất đi tri giác, lâm vào trạng thái hôn mê. Cũng không biết qua bao lâu, Mạc Lăng Nguyên rốt cục ung dung tỉnh lại. Hắn từ từ mở mắt, chỉ cảm thấy trước mắt hoàn toàn mơ hồ, đầu cũng giống bị trọng truy gõ qua như thế, ông tắc hưởng. Hắn ý đồ xê dịch thân thể một cái, lại phát hiện chính mình mỗi một cái động tác đều mang đến một hồi thấu xương kịch liệt đau nhức, loại thống khổ này nhường hắn cơ hồ không thể chịu được. Mạc Lăng Nguyên cắn chặt răng, cố nén kịch liệt đau nhức, từng chút di chuyển thân thể. Thật vất vả, hắn mới thoáng hóa giải một chút thống khổ, có thể dùng khỏe mắt quét nhìn liếc nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh. Cái này xem xét, lại làm cho hắn giật nảy cả mình. Hắn phát hiện chính mình vậy mà thân ở một đầu lao nhanh không thôi dòng sông phía trên, mà con sông này cũng không phải là bình thường dòng sông, nó phảng phất là từ thời gian tạo thành, trong sông không ngừng mà lộ ra ra đủ loại cảnh tượng, những cảnh tượng này không có chỗ nào mà không phải là Mạc Lăng Nguyên quá khứ. Theo hắn cất tiếng khóc chào đời một khắc kia trở đi, tới hắn bây giờ kinh nghiệm, hết thảy tất cả đều tại đầu này bên trong dòng sông thời gian không ngừng mà thoáng hiện. Mạc Lăng Nguyên mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn trước mắt phát sinh tất cả, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ không cách nào nói rõ sợ hãi. Cái này, ta sẽ không phải là bị hút vào dòng sông thời gian ở trong đi. Mạc Lăng Nguyên tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin cùng sợ hãi. Chương 1057, chữa thương, đột phá, nhập vực ngoại chiến trường, 1, chương 1057, chữa thương, đột phá, nhập vực ngoại chiến trường, 1. Mạc Lăng Nguyên giờ phút này vô cùng thống khổ, cũng không có thời gian nhìn đầu này cái gọi là dòng sông thời gian. Ha ha, mặc dù biết cực hạn của mình ở nơi nào, nhưng là, cái này lại giới. Còn khu khu cụ, thật đúng là không phải người bình thường có khả năng chịu được a. Mạc Lăng Nguyên lúc này cảm giác thân thể của mình dường như bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc, mỗi một cái động tác đều cần hao phí to lớn tinh lực, càng đừng đề cập nói chuyện cùng chữa thương. Cổ họng của hắn khô khốc, phát ra thanh âm yếu ớt đến cơ hồ khó mà nghe rõ. Tại loại này chật vật dưới tình huống, Mạc Lăng Nguyên không còn cách nào khác, chỉ có thể dựa vào hắn tùy thân độc tiên. Hắn tập trung tinh thần, ở trong lòng yên lặng hô hoán vô song. Đột nhiên, răng rắc một tiếng vang dọn, Mạc Lăng Nguyên bên cạnh thân không gian giống như là bị xé nứt đồng dạng, một vết nứt bỗng nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, vô song thân ảnh theo trong cái khe bước ra, cước bộ của hắn nhẹ nhàng mà bước vàng, dường như mảnh này vỡ vụn không gian đối với hắn không hề ảnh hưởng. Vô song đi ra tùy thân động tiên, đi vào Mạc Lăng Nguyên trước mặt, vì một chân trên đất, túi đầu nói rằng, vô song, gặp qua chủ nhân. Thanh âm của hắn trầm thấp mà cung kính, để lộ ra đối Mạc Lăng Nguyên lòng kính sợ. Mạc Lăng Nguyên ánh mắt khó khăn chuyển động, ánh mắt của hắn rơi vào vô song trên thân, dùng thanh âm yếu ớt hỏi, sinh mệnh linh sữa, lấy ra không có. Vô song lập tức trả lời, lấy ra, chủ nhân. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng khẽ đảo. Một cái đổ đầy sinh mệnh linh sữa thùng gỗ xuất hiện ở trong tay của hắn. Trong thùng gỗ sinh mệnh linh sữa tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, tựa như sáng sớm rọi sương, có ánh sáng long lanh. Mạc Lăng Nguyên hai con người khi nhìn đến sinh mệnh linh sữa trong ngáy mắt, lóe lên hỗn độn chi khí. Hắn thượng cổ trùng đồng như là bị tỉnh lại đồng dạng, chậm rãi hiện ra. Kia là một đôi thâm thúy mà con mắt thần bí, ẩn chứa trong đó lực lượng vô tận cùng huyền bí. Nhưng mà, nếu như vô song xích lại gần cẩn thận quan sát lời nói, liền sẽ phát hiện Mạc Lăng Nguyên thượng cổ trùng đồng không hề giống nhìn từ bề ngoài như vậy hoàn mỹ. Trùng đồng bên trong hiện đầy giống như mạng nhện vết rách, những này vết rách răng khắp nơi, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn ra. Mà hết thảy này đều là bởi vì Mạc Lăng Nguyên trước đó vì phóng thích trùng đồng khai thiên dị tượng, đem thượng cổ trùng đồng tất cả lực lượng đều dung nhập vào cựu thiên thánh đạo quyền bên trong. Loại này cực đoan lực lượng phóng thích, mặc dù nhường quyền pháp của hắn uy lực đại tăng, nhưng đối với hắn cũng thượng cổ trùng đồng tạo thành thương tổn cực lớn. Nhưng vào lúc này, Mạc Lăng Nguyên dù cho mở ra thượng cổ trùng đồng, cũng như cũng có thể cảm nhận được một cô mãnh liệt tiêu đốt cảm giác như mãnh liệt sóng nhiệt giống như đánh tới. Loại cảm giác này đối với hắn mà nói cũng không lạ lắm, bình thường chỉ có tại trùng đồng quá độ sử dụng về sau mới có thể xuất hiện. Nhưng mà, giờ phút này Mạc Lăng Nguyên đã suy yếu tới ngay cả động đậy một chút khí lực cũng không có, càng đừng đề cập đi làm dịu cỗ này tiêu đốt cảm giác. Hắn duy nhất có thể làm, chính là đem hết toàn lực vận chuyển thể nội tiên thiên chi lực, mượn nhờ thượng cổ trùng đồng cái này môi giới, đến thi triển không gian chi lực, đem vô song trong tay sinh mệnh linh sữa thu nạp nhập thượng cổ trùng đồng bên trong. Chỉ nghe ba một tiếng, theo sinh mệnh linh sữa đắp lên cổ trùng đồng hấp thu, kia nguyên bản che kín tại thượng cổ trùng đồng ánh mắt mặt ngoài giữ tợn vết dạng, vậy mà bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi tiêu tán, chữa trị. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trải qua dài dằng dặc chờ đợi, thượng cổ trùng đồng rốt cục thành công khôi phục một bộ phận thần năng. Mà tại cái này quá trình khá dài bên trong, vô song từ đầu đến cuối yên lặng bảo hộ tại Lăng Nguyên bên cạnh, không dám có chút buông lỏng, sợ Lăng Nguyên sẽ tao ngộ bất kỳ bất trắc. Thượng cổ trùng đồng rốt cục khôi phục, cũng là thời điểm nên khôi phục một chút tự thân thương thế. Mặc Lăng Nguyên nhẹ giọng nỉ nó nói, dường như thở dài một hơi. Ngay sau đó, hắn không chút do dự vận chuyển lên thượng cổ trùng đồng, kích hoạt lên mắt trái năng lực đặc thù, sinh, trong nháy mắt, một cỗ cường đại sinh mệnh chi lực như hồng lưu giống như phun ra ngoài, liên tục không ngừng tư dưỡng cái kia tàn phá không chịu nổi thân thể, bắt đầu chữa trị hắn chịu đến thương tích. Trong lòng của hắn đối với sinh mệnh linh sữa khát vọng càng thêm mạnh mẽ, dường như kia là hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Nhưng mà, hiện thực lại làm cho hắn chùn bước, bởi vì hắn biết rõ chính mình giờ phút này thương thế đã đến cực kỳ nghiêm trọng tình trạng, hơi không cẩn thận, thân thể liền sẽ giống vỡ vụ đồ sứ như thế, trong nháy mắt nước bắt ra. Mạc Lăng Nguyên trong lòng tràn đầy sợ hãi, hắn lo lắng một khi phục dụng cái này dược hiệu cường đại sinh mệnh linh sữa, không chỉ có không cách nào chữa trị thương thế, ngược lại sẽ nhường thân thể không chịu nổi dược lực xung kích, dẫn đến hoàn toàn sụp đổ. Đến lúc đó, hắn chỉ sợ liền khóc lóc kể lể địa phương cũng không tìm tới. Thời gian như thời gian qua nhanh, vội vàng mà qua, mà Mạc Lăng Nguyên lại không hề hay biết. Không biết qua bao lâu, thương thế trên người hắn tại trùng đồng sơ bộ trị liệu xong, rốt cục đạt được trình độ nhất định làm dịu, thân thể cũng dần dần ổn định lại. Ken két, ken két. Mạc Lăng Nguyên thử hoạt động một chút hai tay ngón tay, chỉ nghe một hồi lốp bốp tiếng vang truyền đến. Thanh âm này mặc dù không lớn, lại tại cái này điên tĩnh hoàn cảnh bên trong lộ ra phá lệ rõ ràng. Theo ngón tay hoạt động, Mạc Lăng Nguyên cảm giác được một cô đã lâu lực lượng dần dần trở về thân thể. Hắn hít sâu một hơi, cố nén thân thể suy yếu, theo bên trong dòng sông thời gian khó khăn đứng lên. Vừa mới đứng vững, Mạc Lăng Nguyên liền không chút do dự đưa tay theo sinh mệnh trong giới chỉ lấy ra bình trang sinh mệnh linh sữa. Hắn cấp tốc mở ra nắp bình, ngửa đầu ngực đem trong bình linh sữa uống một hơi cạn sạch. Một bình, hai bình, ba bình. Trong nháy mắt, hắn đã uống xong gần 20 bình sinh mệnh linh sữa. Kinh người như thế số lượng, cho dù là Mạc gia thủy tổ Mạc Hằng dự dạng này nắm giữ hỗn độn thanh liên thể cùng hồng mông đạo thể tuyệt thế thiên tài, cũng tuyệt đối không dám như thế tùy ý uống. Nguyên do trong này lại cực kỳ đơn giản. Sinh mệnh linh sữa bên trong ẩn chứa cường bạo sinh mệnh năng lượng cũng không phải đùa giỡn, hơi không cẩn thận, liền có thể sẽ dẫn đến thân thể không chịu nổi mà vỡ ra. Nhưng mà, dạng này số lượng đối với Mạc Lăng Nguyên mà nói, cũng bất quá là một bữa ăn sáng mà thôi. Dù sao, hắn tu luyện thật là một bộ thần bí khó lường, dường như có thể không ngừng trưởng thành không biết cấp công pháp, tiên thiên tạo hóa quyết, lại thêm kia chí cường phụ tu công pháp âm dương đục nguyên quyết. Có cái này hai đại công pháp bản thân, nếu là liền chỉ là 20 bình sinh mệnh linh sữa đều không thể tiêu hóa, vậy nhưng thật sự là muốn để người cười rơi răng hàm. Mạc Lăng Nguyên không chút do dự đem sinh mệnh linh sữa uống một hơi cạn sạch, sau đó giống hổ đói vồ mồi đồng dạng, đem còn lại sinh mệnh linh sữa cũng toàn bộ nuốt vào. Cái này liên tiếp động tác như hành vân nước chảy, không có chút nào kéo dài. Đợi hắn đem tất cả sinh mệnh linh sữa đều nuốt vào trong bụng sau, Mạc Lăng Nguyên lập tức tại chỗ khoanh chân mà ngồi, hai mắt nhắm nghiền, tiến vào trạng thái tu luyện. Hắn muốn đem những này cuồng bạo sinh mệnh năng lượng thuần phục, khiến cho tại thể nội an định lại, cũng lợi dụng bọn chúng tới chữa trị tự thân chưa khỏi hẳn thương thế. Tại trải qua toàn lực một quyền cùng đại đế cảnh cường giả một kích toàn lực kịch liệt đối bính sau, Mạc Lăng Nguyên đục thân chi lực tiến hành vỡ vụn đúc lại đạt được bay vọt về chất. Luồng sức mạnh mạnh mẽ này như là một dòng lũ lớn, tại bên trong thân thể của hắn lao nhanh không thôi, không ngừng mà cọ rửa cùng chui luyện thân thể của hắn. Mà tại cái này về sau, Mạc Lăng Nguyên lại lấy được sinh mệnh linh sữa tầm bổ. Loại này thần kỳ linh sữa phảng phất là thiên nhiên ban ân, liên tục không ngừng vì hắn cung cấp lấy sinh mệnh năng lượng cùng chất dinh dưỡng. Theo sinh mệnh linh sữa không ngừng bổ dưỡng, Mạc Lăng Nguyên thân thể biến càng ngày càng cường đại, dường như đã vượt ra khỏi người phàm cực hạn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sinh mệnh linh sữa dần dần bị Mạc Lăng Nguyên hấp thu hầu như không còn. Rốt cục, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra hào quang sáng tỏ. Nhục thân lực lượng thành công tăng lên tới 100.000 tỷ chi uy, đây thật là làm cho người thích thu à. Mạc Lăng Nguyên tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong để lộ ra khó mà che giấu hưng phấn cùng hài lòng. Phải biết, hắn nguyên bản nhục thân lực lượng liền đã đạt đến kinh người 5.000 ức cân cự lực, nhưng trải qua cùng đại đế cảnh cường giả đối binh sau, nhục thể của hắn lực lượng vậy mà gấp đôi tăng trưởng, một lần hành động đột phá đến 100 tỷ cự lực. Không chỉ có như thế, thông qua phụ tu công pháp tu luyện, Mạc Lăng Nguyên nhục thân lực lượng đạt được càng thêm lịch thiên rèn luyện, cuối cùng đạt đến 135 điểm báo. Đây đã là một cái làm cho người liễu lơi số lượng, đủ để cho hắn tại nhục thân trên lực lượng khinh thường quân hùng. Bây giờ ta, tại nhục thân phương diện lực lượng, đã đạt đến nhục thân chí tôn uy lực. Mạc Lăng Nguyên trong lòng âm thầm cảm thán, đối với mình thực lực tràn đầy tự tin. Nhưng mà, hắn cũng không có vì vậy mà hài lòng. Như là đã tại nhục thân trên lực lượng lấy được to lớn như vậy đột phá, như vậy thuận thế đột phá một chút cảnh giới cũng là chuyện thuận lý thành trương. Mạc Lăng Nguyên hơi cảm ứng một chút tự thân tình trạng, sau đó không chút do dự theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra mấy chục khối tiên thiên nguyên tinh. Những này nguyên tinh ẩn chứa cực kỳ nồng đậm tiên tiên chi khí, là đắc đạo thăng tiên tiên nhân đều tha thiết ước mơ bảo vật. Mạc Lăng Nguyên đem những này tiên tiên nguyên tinh đặt ở trước người, sau đó trực tiếp ngồi trên mặt đất, bắt đầu tu luyện. Tâm cảnh của hắn bình tĩnh như nước, hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện thế giới bên trong, quên đi hết thảy xung quanh. Thời gian như thời gian qua nhanh giống như phi tốc trôi qua, Mạc Lăng Nguyên tu vi trong lúc vô tình lại có đột phá mới, cảnh giới của hắn đã tăng lên tới Thánh Hoàng cảnh giới sơ kỳ. Tu vi, đột phá. Mạc Lăng Nguyên đột nhiên mở hai mắt ra, dường như ngủ say thật lâu hùng sư bị bừng tỉnh đồng dạng. Thân thể của hắn như là bị một cỗ cường đại lực lượng nâng lên, trực tiếp từ dưới đất đứng lên, ngẩng đầu đỡ ngực, mắt sáng như đuốc, thẳng tắp nhìn về phía trên không xuất hiện kiếp vân. Kiếp vân cuộn, như là một đầu dữ tận cự thú, dương nhanh múa vuốt gầm thét, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn phệ hết. Mạc Lăng Nguyên thấp giọng nỉ non nói, mặc kệ ta đi tới chỗ nào, cái thiên kiếp này luôn luôn có thể như bóng với hình tìm tới chỗ ở của ta, đây thật là đủ nghịch thiên a. Hắn chậm rãi lắc đầu, trong lòng mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều vẫn là đối cái này thần bí mà cường đại thiên kiếp lòng kính sợ. Mạc Lăng Nguyên đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, tựa như một tòa núi cao, vững như Thái Sơn, không nhúc nhích. Tâm cảnh của hắn sớm đã bình tĩnh như nước, không có chút nào gợn sóng. Hắn cứ như vậy yên lặng chờ đợi thiên kiếp hoàn toàn giáng lâm, sau đó đi nên đón trận này sống còn độ kiếp chi chiến. Ầm ầm, nương theo lấy một hồi kinh thiên động địa tiếng vang, thời không trong phòng phía trên, thiên kiếp rốt cục hoàn toàn hình thành. Thiên lôi tại kiếp vân trong lan lộn, gào thét, phảng phất là bị chọc giận mãnh thú, đang chuẩn bị mở ra huyết buồn đại khẩu, đem Mạc Lăng Nguyên xé thành mảnh nhỏ. Chương 1057, chữa thương, đột phá, nhập vực ngoại chiến trường, 2, chương 1057, chữa thương, đột phá, nhập vực ngoại chiến trường, 2, một đạo lại một đạo tráng kiện thiên lôi như là ngân xà giống như từ trên trời giáng xuống, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, trực tiếp đánh rất tại Mạc Lăng Nguyên trên thân. Nhưng mà, đối mặt khủng bố như thế thiên lôi, Mạc Lăng Nguyên lại không có chút nào e ngại cùng lùi bước. Hắn tựa như một tòa không thể phá vỡ thành lũy, vững vàng đứng ở nguyên địa, tùy ý thiên lôi không ngừng mà đánh vào trên người mình. Mạc Lăng Nguyên sở dĩ làm như vậy, kỳ thật nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn muốn nhờ thiên lôi lực lượng đến rèn luyện đục thân của mình. Thiên lôi mặc dù uy lực to lớn, nhưng đối với Mạc Lăng Nguyên mà nói, lại là một loại khó được tôi luyện. Thông qua tiếp nhận thiên lôi tẩy lễ, nhục thể của hắn sẽ trở nên càng thêm cường đại, càng có tính bền dẻo. Mỗi một đạo thiên lôi đều giống như cựu thiên chi thượng nộ lôi đồng dạng, mang theo vô tận uy áp hung hăng bổ vào Mạc Lăng Nguyên trên thân. Trong chốc lát, Mạc Lăng Nguyên thân thể tựa như là bị xé nứt đồng dạng, da chóc thịt bong, máu tươi văng khắp nơi. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là, hắn vậy mà giống như là hoàn toàn cảm giác không thấy đau đớn như thế, trên mặt không có chút nào biểu tình biến hóa, thậm chí liền lông mày đều không hề nhíu một lần. Cứ như vậy, một đạo lại một đạo thiên lôi không ngừng mà hoành kích lấy Mạc Lăng Nguyên, mà hắn nhưng thủy chung như một chỗ đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Thời gian dần qua, thiên lôi uy lực càng lúc càng lớn, mà Mạc Lăng Nguyên thương thế trên người cũng càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng hắn vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, dường như những tổn thương này với hắn mà nói đều không có ý nghĩa. Rốt cục, cuối cùng một đạo thiên lôi cũng ầm vang rơi xuống, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, phía dưới Mạc Lăng Nguyên bị hoàn toàn bao phủ tại lôi quang bên trong. Làm lôi quang tiêu tán về sau, liền sẽ kinh ngạc phát hiện, Mạc Lăng Nguyên đã biến thành một bộ toàn thân đen nhánh than đen, toàn thân còn tỏa ra màu đen khói đặc, nhìn qua mười phần thê thảm. Cái này trải rộng toàn thân than đen, nhưng thật ra là Lăng Nguyên chảy ra máu tươi, bị lôi đỉnh bổ làm sau biến cháy đen, cho nên mới nhìn giống than đen. Chủ nhân, cách đó không xa ngắm nhìn vô song thấy Lăng Nguyên toàn thân đen nhánh, toàn thân bốc khói, trên mặt lần thứ nhất lộ ra cảm xúc biến hóa. Loại tâm tình này, tên là lo lắng. Nhưng mà, ngay tại vô song coi là Mạc Lăng Nguyên đã ở trong tiên kiếp vẫn lạc thời điểm, kỳ tích đã xảy ra. Chỉ thấy cỗ kia than đen giống như thân ảnh bỗng nhiên đông lúc đích, sau đó chậm rãi từ nội bộ phá vỡ than đen trói buộc, trực tiếp đi ra. Giờ phút này, Mạc Lăng Nguyên trên thân bỗng nhiên bạo phát ra chói mắt ánh sáng màu hoàng kim, như là mặt trời đồng dạng sáng chói chói mắt. Đây là nhục thân tiến một bước triệu chứng đột phá. Hắn hơi hơi cảm ứng một chút tự thân tình trạng, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười mừng rỡ. Thì ra, trực tiếp ngạnh kháng thiên lôi mặc dù nhường nhục thể của hắn nhận lấy cực lớn tương tích, nhưng cùng lúc cũng làm cho nhục thể của hắn đạt được trước nay chưa từng có rèn luyện cùng tăng lên. Không chỉ có như thế, ngay cả linh hồn của hắn cũng tại cái này cực đoan hoàn cảnh ở bên trong lấy được cực cảnh thăng hoa. Hiện tại Mạc Lăng Nguyên, nhục thân lực lượng đã lần nữa đạt được đột phá, đạt đến kinh người 200 tỷ. Ý vị này hắn bây giờ có được chừng đủ 270 điểm báo nhục thân lực lượng, đã đủ để sánh vai nhục thân thiên tôn kia kinh khủng cường đại cự lực. Không chỉ có như thế, linh hồn của hắn đẳng cấp tại thiên lôi lực lượng cường đại gia trì hạ, kinh nghiệm một trận kinh tâm động phách rèn luyện, bây giờ đã đạt đến thông thấu cảnh giới hậu kỳ. Đây không thể nghi ngờ là một lần to lớn đột phá, mang ý nghĩa hắn linh hồn lực lượng đạt được chất tăng lên. Mạc Lăng Nguyên đối với cái này cảm thấy vô cùng thích thú, bởi vì cái này đem vì hắn mang đến càng nhiều khả năng cùng tiềm lực. Hiện tại, hắn rốt cục có nhàn hạ đi chú ý dưới chân đầu này thần bí dòng sông thời gian. Mạc Lăng Nguyên không chút do dự đem vô song thu nhập tùy thân động thiên bên trong, sau đó như chim bay giống như trực tiếp hướng phía dưới dòng sông thời gian lao xuống mà đi. Thân thể của hắn nhẹ nhàng mà nhẹ nhẹ, dường như cùng dòng sông thời gian có ăn ý nào đó. Khi hắn bước vàng đáp xuống dòng sông thời gian phía trên lúc, một loại kỳ diệu cảm giác xông lên đầu. Hắn cúi đầu nhìn chăm chú đầu này thần bí dòng sông, nước sông chậm rãi chảy xuôi, sóng nước lấp loáng, lại tựa hồ như ẩn giấu đi vô tận huyền bí. Dòng sông thời gian, ngoại trừ có thể chiếu rọi ra quá khứ của ta cùng hiện tại, như vậy, phải chăng cũng mang ý nghĩa nó có thể chiếu rọi ra tương lai của ta đâu? Mạc Lăng Nguyên tự lẩm bẩm, lòng hiếu kỳ trong lòng càng thêm mạnh mẽ. Ý nghĩ này một khi sinh ra, tựa như cùng liệu nguyên chi hỏa đồng dạng tại trong đầu hắn bốc cháy lên. Hắn bắt đầu cẩn thận quan sát dòng sông thời gian tốc độ chảy, chỉ thấy nước sông lấy một loại ổn định mà có quy luật tiết tấu chảy xuôi, phát ra bá 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 thanh âm. Nhưng mà, bất luận hắn như thế nào quan sát, dòng sông thời gian từ đầu đến cuối chỉ là không ngừng mà tái diễn quá khứ của mình, cùng hiện tại hắn phá vỡ hư không tiến vào cái thời không này ở giữa cảnh tượng, không còn gì khác biến hóa. Kỳ quái, vì cái gì ta nhìn không thấy tương lai của mình? Mạc Lăng Nguyên tự lẩm bẩm, Hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt dòng sông thời gian, phảng phất muốn đem nó xem thấu đồng dạng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Mạc Lang Nguyên từ đầu tới cuối duy trì lấy cái tư thế này, không nhúc nhích quan sát đến. Nhưng mà, bất luận hắn cố gắng thế nào, đều không thể nhìn thấy tương lai mình bộ dáng. Thật giống như hắn tiến vào mảnh không gian này sau, mọi chuyện cần thiết đều đình chỉ, không có bất kỳ cái gì mới sự tích xảy ra, hắn tựa như là bỗng nhiên từ nơi này trên thế giới biến mất như thế. Mạc Lang Nguyên trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Hắn trầm tư suy nghĩ, ý đồ theo trong trí nhớ tìm tới một chút manh mối, nhưng lại không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ này thời gian trường hà là giả? Mạc Lang Nguyên không khỏi sinh ra dạng này hoài nghi. Hắn bắt đầu cẩn thận quan sát dòng sông thời gian lưu động, ý đồ từ đó phát hiện một chút manh khỏe. Thật là, bất luận hắn thấy thế nào, dòng sông thời gian đều là bình tĩnh như vậy, không có chút nào dị thường. Thật nhăm chán, ngoại trừ quá khứ và hiện tại, liền tương lai đều không nhìn thấy, này thời gian trường hà còn có cái gì dùng? Mạc Lang Nguyên có chút áo nao nói. Hắn cảm thấy mình ở chỗ này quả thực chính là lãng phí thời gian, thế là quyết định lúc rời đi ở giữa trường hà, đi thăm dò một chút mảnh này thần bí thời không ở giữa. Mạc Lang Nguyên bước chân, chậm rãi đi ra dòng sông thời gian. Hắn quay người nhìn chung quanh, phát hiện mảnh không gian này dị thường trống trải, ngoại trừ dòng sông thời gian, cơ hồ không có vật gì khác. Hắn tò mò trái sờ sờ nhìn bên phải một chút, mong muốn biết rõ ràng mảnh không gian này huyền bí. Nhưng mà, mặc kệ hắn đi tới chỗ nào, mảnh không gian này tựa hồ cũng có một loại lực lượng vô hình tại dẫn dắt hắn, cuối cùng đều sẽ đem hắn một lần nữa truyền tống đến thời gian trường hà bên cạnh. Niệm đó, ta không biết cái này cả một đời đều bị nhốt ở đây đi. Mạc Lang Nguyên bỗng nhiên ý thức được vấn đề này, trong lòng không khỏi dâng lên một hồi khủng hoảng. Hắn bắt đầu liều mạng chạy, mong muốn thoát đi nơi này, nhưng là bất luận hắn chạy thế nào, đều từ đầu đến cuối không cách nào lúc rời đi ở giữa trường hà phạm vi. Mạc Lang Nguyên lòng nóng như lửa đốt, hắn tại cái này phong bế không gian bên trong bốn phía tìm đòi, nhưng thủy chung tìm không thấy xuất khẩu. Bất luận hắn như thế nào nếm thử, đều không thể thoát đi nơi này, cái này khiến hắn càng ngày càng lo lắng. Đột nhiên, hắn nghĩ tới hệ thống, thế là hắn bắt đầu nếm thử kêu gọi hệ thống, hy vọng có thể đạt được một chút trợ giúp hoặc chỉ dẫn. Nhưng mà, làm hắn thất vọng là, hệ thống vậy mà hoàn toàn không có trả lời hắn, thậm chí liền một chút thanh âm đều không có phát ra. Mạc Lang Nguyên tâm tình càng thêm bối rối, hắn bắt đầu đối hệ thống la to, uy hiếp nói thật sự nếu không đi ra, hắn liền phải báo cáo nó. Nhưng mà, hệ thống như cũ giữ im lặng, dường như không lọt vào mắt hắn tồn tại. Mạc Lang Nguyên cảm xúc hoàn toàn không kiểm soát, hắn tức giận mắng hệ thống, đồng thời lại cảm thấy chính mình thật sự là quá ngu xuẩn, tại sao phải cùng cái kia Tần gia cái gì Tần Nguyên đại đế tu sĩ cứng đối cứng đâu. Bây giờ tốt chứ, bị vây ở cái này không hiểu thấu địa phương, tiêu trời trời không biết, tiêu đất đất chẳng hay. Cuối cùng, hắn không thể nhịn được nữa, nhấc chân hung hăng đạp hướng về phía một bên dòng sông thời gian. Chỉ nghe một tiếng, dòng sông thời gian giống như là bị chọc giận đồng dạng, trong nháy mắt khơi dậy một mảnh to lớn bọt nước. Kia bọt nước như là một đầu hung mãnh cự thú, gầm thét hướng Mạc Lang Nguyên đánh tới. Mạc Lang Nguyên hoàn toàn không có dự liệu được sẽ xảy ra tình huống như vậy, hắn thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, dòng sông thời gian nước tựa như vỡ đê hồng thủy như thế, phô thiên cái địa chút xuống, như mưa rào tầm tã giống như liền phải rơi vào trên người hắn. Niệm đó, Mạc Lang Nguyên không khỏi nghẹn ngào kêu sợ hãi, đối mặt như thế biến cố đột nhiên xuất hiện, hắn phản ứng đầu tiên chính là vô ý thức nâng lên hai tay, mong muốn ngăn trở cái này như là thác nước mãnh liệt thủy thế. Nhưng mà, làm hắn kinh ngạc không thôi chính là, những thời giờ kia trường hà nước vậy mà giống như quỷ mị, dễ như trở bàn tay xuyên qua thân thể của hắn, dường như hắn tồn tại đối bọn chúng không trở ngại chút nào. Mạc Lang Nguyên cúi đầu nhìn chăm chú thân thể của mình, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khó có thể tin. Hắn khó có thể tin mà nhìn xem kia nước như ưu linh xuyên qua thân thể của mình, dường như hắn chỉ là một cái hư vô huyễn ảnh. Hắn không thể nào hiểu được cuối cùng là chuyện gì xảy ra, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng sợ hãi. Ngay tại hắn kinh ngạc lúc, bên trong dòng sông thời gian bỗng nhiên nhấc lên một cỗ to lớn vòi rồng, kia vòi rồng như là một cái gào thét tự thú, mở ra huyết buồn đại khẩu, đem Mạc Lang Nguyên toàn bộ nuốt vào. Đây là tình huống như thế nào? Mạc Lang Nguyên còn chưa kịp làm ra phản ứng, trong chớp mắt, Mạc Lang Nguyên thân ảnh liền biến mất ở mảnh này thời không trong phòng, dường như hắn chưa từng có xuất hiện tại lúc này ở giữa trường hà không gian như thế. Nhưng mà, ngay tại Mạc Lang Nguyên bị cuốn vào vòi rồng trong nháy mắt, bên trong dòng sông thời gian lại lặng yên hiện ra một thân ảnh. Đạo thân ảnh kia chậm rãi theo trong nước dâng lên, tựa như ưu linh, như ẩn như hiện. Chờ thân ảnh kia hoàn toàn hiện lộ ra sau, liền sẽ kinh ngạc phát hiện, đạo thân ảnh này lại chính là Mạc Lang Nguyên bản nhân. Giờ này phút này, Mạc Lang Nguyên đã tiến vào dòng sông thời gian bên trong. Mà lúc này Mạc Lang Nguyên lại phát hiện chính mình thân ở một cái địa phương hoàn toàn xa lạ. Nơi này không gian tràn ngập khí tức tử vong nồng nặc, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, không có chút nào sinh mệnh dấu hiệu. Mạc Lang Nguyên ngắm nhìn bốn phía, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Hắn ý thức được, chính mình chỉ sợ đã đi tới một cái cực kỳ nguy hiểm địa phương, một cái liền đại đế cường giả đều nghe tin đã sợ mất mật địa phương, vượt ngoại chiến trường. Ta đây là ở nơi nào? Mạc Lang Nguyên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem bốn phía, mong muốn từ đó tìm tới đáp án. Nhưng lại tại lúc này, phía chân trời xa xôi bên trong đống nhiên bay tới một đạo to lớn hỏa lưu tinh. Đây là Mạc Lang Nguyên nhìn thấy kia hỏa lưu tinh, trên mặt lộ ra có chút vẻ nghi hoặc. Ngay tại hắn bối rối lúc, một đạo thanh âm lo lắng đống nhiên theo địa phương khác chuyển tới, cẩn thận. Chương 1058, quỷ dị sinh linh, phân liệt chương ưu, 1, 1, chương 1058, quỷ dị sinh linh, phân liệt chương ưu, 1, 1, cẩn thận. Mạc Lang Nguyên nghe được tiếng kinh hô còn tại trong không khí quanh quẩn, hắn thậm chí không kịp cẩn thận quan sát tình huống xung quanh, lại đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên đụng vào trên người mình, đem hắn hung hăng đẩy ngã trên mặt đất. Mạc Lăng Nguyên cùng cái kia đạo lao vụn vụt tới thân ảnh gần như đồng thời té ngã trên đất, mà liền tại bọn hắn vừa mới nằm xuống trong nháy mắt, một đạo to lớn hỏa lưu tinh tựa như tia chớp nhanh như tên bắn mà vụt qua, lao Mạc Lăng Nguyên đỉnh đầu lướt qua, thẳng tắp đánh tới hướng cách đó không xa một mảnh đất trống. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, hỏa lưu tinh sau khi hạ xuống trong nháy mắt đã dẫn phát một trận kinh thiên động địa nổ lớn. Bạo tạc sinh ra sóng xung kích của tới, chấn động đến mặt đất cũng hơi rung động. Mạc Lăng Nguyên cùng đạo thân ảnh kia chăm chú nằm rạp trên mặt đất, mới miễn cưỡng ngăn cản được cỗ này cường đại lực trùng kích. Chờ dư âm nổ mạnh vang lắng lại, Mạc Lăng Nguyên khó khăn từ dưới đất bò dậy, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Ánh mắt của hắn rơi vào kia phiến bị hỏa lưu tinh đập ra trong hố sâu, chỉ thấy một cái quỷ dị thân ảnh đang từ đáy hố chậm rãi leo ra. Cái này quỷ dị sinh linh ngoại hình kỳ lạ, phảng phất là từ một đầu bạch tuộc cùng cá mực tổ hợp mà thành. Thân thể của nó bao trùm lấy một tầng sền sệt màu đen chất nhầy, tám con tráng kiện xúc tu trên không trung bơ, mỗi một cái trên xúc tu đều hiện đầy bén nhọn giác hút cùng sắc bén gai ngược. Mạc Lăng Nguyên tập trung nhìn vào, lập tức nhận ra cái này quỷ dị sinh linh thân phận, phân liệt Trương Ưu. Loại sinh vật này nghỉ lại tại quỷ dị chi giới trong hải vực, là một loại tồn tại cực kỳ nguy hiểm. Bọn chúng nắm giữ cường đại năng lực tái sinh, chỉ có sử dụng lực lượng hủy diệt hoặc là đem nó đánh thành so nguyên tử còn nhỏ cá thể, khả năng hoàn toàn đem nó tiêu diệt. Mạc Lăng Nguyên lúc trước phó bản nhiệm vụ bên trong đã từng cùng một đầu phân liệt Trương Ưu giao thủ qua, nhưng này một đầu hình thể có thể so sánh trước mắt cái này lớn hơn. Hắn nghĩ thầm, cái này hẳn là phân liệt sau cá thể, cái đầu tự nhiên muốn nhỏ một chút. Có thể không? Nương theo lấy cái này âm thanh tiếng kêu quái dị, phân liệt Trương Vưu như quỷ mị giống như xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sự xuất hiện của nó dường như mang đến một cỗ cường đại uy áp, làm cho người không rét mà run. Cái này phân liệt Trương Vưu tản mát ra chí tôn cảnh hậu kỳ kinh khủng tu vi, nó mỗi một cái động tác đều để lộ ra không có gì sánh kịp lực lượng. Thân thể của nó bày biện ra một loại quỷ dị tử sắc, phía trên bao trùm lấy một tầng chất nhầy thật dày, để cho người ta nhìn đã cảm thấy buồn nôn. Mạc Lăng Nguyên đứng ở đằng xa, cẩn thận quan sát lấy cái này phân liệt Trương Vưu. Lông mày của hắn chăm chú nhăn lại, vẻ mặt ngưng trọng thấp giọng nhỉ nó nói, khá lắm. Lại là một đầu chí tôn cảnh phân liệt thể, vậy nếu là bản thể, tu vi ít ra hẳn là tại thần thoại cảnh giới, hay là bản tiên. Nhưng mà, ngay tại Mạc Lăng Nguyên nỉ non thời điểm, thanh âm của hắn lại bị phân liệt Trương Vưu bén nhạy bắt được. Cái này phân liệt Trương Vưu bỗng nhiên giơ lên nó kia như là xúc tu đồng dạng bạch tuộc chảo, những này bạch tuộc chảo trong nháy mắt kéo dài vô hạn, tựa như tia chớp công hướng Mạc Lăng Nguyên. Mạc Lăng Nguyên trong lòng thầm kêu không tốt, hắn hoàn toàn quên đi cái này phân liệt Trương Vưu là dựa vào thính giác đến công kích con mồi. Mắt thấy kia kinh khủng bạch tuộc chảo liền phải đánh trúng chính mình, Mạc Lăng Nguyên đột nhiên một cái lộn ngược ra sau, mạo hiểm tránh đi một kích này. Ngay tại Mạc Lăng Nguyên tránh né trong nháy mắt, cái kia đạo trước đó đem hắn đẩy ngã thân ảnh lần nữa như ưu linh dần hiện ra đến. Đạo thân ảnh này tốc độ cực nhanh, tựa như tia chớp, để cho người ta căn bản là không có cách thấy rõ hắn diện mục chân thật. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, đạo thân ảnh này trong tay chẳng biết lúc nào vậy mà nhiều hơn một thanh trường kiếm. Chỉ thấy tay hắn nắm trường kiếm, tự thân hóa thành một đạo tàn ảnh, như gió táp giống như phóng tới phân liệt Trương Ưu. Đạo thân ảnh này lại là một gã người mặc chiến giáp nam tử trung niên. Chiến giáp của hắn lóe ra hàn quang, hiển nhiên là một cái bất phàm bảo vật. Hốt hốt, nương theo lấy một hồi sắc bén tiếng xé gió, nam tử trung niên trường kiếm trong tay tựa như tia chớp múa lên, mỗi một kiếm đều tình chuẩn chạm tại phân liệt Trương Vưu bạch tuộc cần bên trên, trong nháy mắt liền đem nó tận mấy cái xúc tu chặt đứt. Gõ, đứt gãy xúc tu nhường phân liệt Trương Vưu phát ra một tiếng thống khổ gào thét, nó cấp tốc dò ra một đầu mới bạch tuộc cần, như roi đồng dạng hung hăng quất hướng công kích mình nam tử. Một kích này uy lực kinh người, nam tử trung niên vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Chỉ nghe bịch một tiếng trầm đục truyền đến, nam tử trung niên nặng nề mà ngã trên đất, phần lưng chạm đất, trên mặt của hắn lộ ra thống khổ vẻ mặt. Miệng hà ra, phun ra một ngụm máu đỏ tươi. "Uy, phân liệt Trương Ưu, lão tử ở chỗ này đây." Đúng lúc này, Mạc Lăng Nguyên bỗng nhiên cao giọng hô. Thanh âm của hắn dường như sấm sét, trong nháy mắt hấp dẫn phân liệt Trương Ưu chú ý. Phân liệt Trương Ưu nghe tiếng đột nhiên quay người, con mắt của nó nhìn chằm chằm Mạc Lăng Nguyên, sau đó không chút do dự nổ bắn ra một đầu tráng kiện bạch tuộc cần, như là một quả như đạn pháo trực tiếp hướng Mạc Lăng Nguyên công tới. Nhưng mà, đối mặt bất thình lình công kích, Mạc Lăng Nguyên lại khẽ miệng có hơi hơi cầu, lộ ra một vẻ nụ cười tự tin. Hắn không chút hoang mang nâng lên tay, một thanh nắm phân liệt Trương Ưu xúc tu. Ngay sau đó, Mạc Lăng Nguyên trên cánh tay cơ bắp đột nhiên căng cứng, một cỗ cường đại lực lượng theo cánh tay của hắn truyền lại tới xúc tu bên trên. Hắn dùng sức kéo một phát, vậy mà mạnh mẽ đem phân liệt Trương Vưu toàn bộ thân thể đều tung tới. Chương 1058, Quỷ dị sinh linh, phân liệt Trương Vưu, 1 2, chương 1058, Quỷ dị sinh linh, phân liệt Trương Vưu, 1 2, phân liệt Trương Vưu hoàn toàn không có dự liệu được Mạc Lăng Nguyên sẽ có kinh người như thế lực lượng, nó còn đến không kịp làm ra bất kỳ phản kháng, toàn bộ thân thể liền giống bị một cái bàn tay vô hình bắt lấy như thế, cách mặt đất bay lên, trực tiếp xông về phía Mạc Lăng Nguyên. Ngay trong nháy mắt này, Mạc Lăng Nguyên không chút do dự cầm thật chặt hữu quyền của hắn, dường như lực lượng toàn thân đều hội tụ tại một quyền này phía trên. Hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị sử xuất toàn lực, lấy nhất lực phá bản pháp. Lực chi cực. Theo tiếng giống giận dữ của hắn vang lên, một cỗ cường đại khí thế giống như là núi lửa phun trào phun ra ngoài. Nhất lực phá bản pháp. Mạc Lăng Nguyên lần nữa gầm nhẹ, thanh âm dường như sấm sét trên không trung nổ vang. Ngay sau đó, hắn lấy thế sét đánh không kịp bưng thai cấp tốc ra quyền, một quyền này giống như thiểm điện bạch phá bầu trời đêm, mang theo vô tận uy thế hung hăng đánh tới hướng cái kia đang hướng hắn bay tới phân liệt Trương Ưu. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cái kia phân liệt Trương Vưu tại Mạc Lăng Nguyên một quyền này phía dưới trong nháy mắt vỡ ra, bị đánh cho ngay cả cặn cũng không còn. Uy lực của một quyền này quả thực vượt quá tưởng tượng. Mà lúc này Mạc Lăng Nguyên, nhục thể của hắn lực lượng đã đạt đến kinh người 200 tỷ. Lại thêm hắn phụ tu công pháp, càng làm cho thực lực của hắn như hổ thêm cánh, đạt đến 270 điểm báo chi cự. Lại phối hợp thêm kia nhất lực phá vạn pháp tuyệt kỹ, uy lực của một quyền này đã đủ để so sánh nhục thân chuẩn đế tam kiếp cường giả. Niệm đó, anh em châu a. Một bên kia nguyên bản ngã xuống đất thổ huyết nam tử trung niên thấy thế, không khỏi sợ hãi thán phục lên tiếng. Hắn cấp tốc từ dưới đất bò dậy, mặt mũi tràn đầy khâm phục mà nhìn xem Mạc Lăng Nguyên, sau đó đi thẳng tới trước mặt hắn, cười vươn tay, tự giới thiệu mình: "Ngươi tốt, ta là vực ngoại chiến trường thứ 5 chiến khu một gã chiến sĩ, tên là Tô Chính Đạo. Huynh đệ ngươi lợi hại như thế, không biết xưng hô như thế nào?" Mạc Lăng Nguyên nhìn trước mắt Tô Chính Đạo, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia cười nhàn nhạt. Hắn vươn tay cùng Tô Chính Đạo đem nắm, đồng thời nhẹ nói: "Thiên Lăng." Nhưng mà, đó cũng không phải hắn tên thật, mà là hắn sử dụng dùng tên giả. Hắn chậm rãi chuyển động thân thể, ánh mắt đảo qua hoàn cảnh bốn phía, cuối cùng dừng lại ở trước mắt trên thân người, mở miệng dò hỏi: "Xin hỏi nơi này là địa phương nào?" Tô Chính Đạo khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ đủ cười, hồi đáp: "Nơi này là vực ngoại chiến trường thứ 5 chiến khu, do trời song thần đế đại nhân trấn thủ biên quan chiến trường." Hắn dừng một chút, nói tiếp: "Bất quá, hiện tại trong chiến trường chính xuất hiện một đầu tu vi đạt đến bán tiên quỷ dị sinh linh." Lăng Nguyên nghe vậy, nhíu mày, truy vấn: "Này quỷ dị sinh linh có cái gì đặc biệt chỗ sao?" Tô Chính Đạo nhếch miệng cười một tiếng, nói rằng: "Này quỷ dị sinh linh dáng dấp liền cùng ngươi vừa mới đánh chết bạch tuộc quái như thế, da dày thịt béo, rất khó đối phó." Thiên Song đại nhân sử xuất tất cả bộ liếng, lúc này mới đem quái vật này cho chia ra làm ba. Hắn dừng lại một chút, dường như đang nhớ lại tình cảnh lúc ấy, sau đó tiếp tục nói rằng: "Có thể thần kỳ một màn đã xảy ra, gia hỏa này bị chia ra làm ba sau, không chỉ có không có chết, ngược lại phân chia thành đơn độc đặc hữu cá thể." Tô Chính Đạo kỹ càng giới thiệu lấy quái vật này đủ loại năng lực, nghe được Lăng Nguyên giả bộ khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ngay tại Lăng Nguyên nghe đến mê mẩn thời điểm, Tô Chính Đạo đống nhiên ra tay, một thanh nắm ở hắn bả vai, vừa cười vừa nói: "Bất quá, cuối cùng Thiên Song đại nhân ngăn cơn sóng dữ, đem ba đầu phân liệt cá thể làm thành mảnh vụn." Lăng Nguyên trong lòng thoáng thở dài một hơi, nhưng Tô Chính Đạo câu nói tiếp theo lại làm cho tâm tình của hắn lại căng thẳng lên. Có thể những này mảnh vụn thế mà còn chưa chết, ngược lại hóa thành mưa sao băng sông về toàn bộ chiến khu, ta liền vác phụ trách truy sát cái kia phân liệt cá thể, mà ta chính là truy sát những này phân liệt cá thể một gã chiến sĩ. Khi hắn nói đến đây, Tô Chính Đạo nhếch miệng lộ ra một bộ nhìn liền rất dễ thân cận đủ cười. Nghe xong Tô Chính Đạo lời nói, Mạc Lăng Nguyên mặt không thay đổi khẽ bước cằm, biểu thị mình đã biết được. Ngay sau đó, môi của hắn khẽ mở, phát ra trầm thấp mà giàu có từ tính thanh âm: "Như vậy, nơi này đến tột cùng muốn như thế nào khả năng rời đi đâu?" Tô Chính Đạo nghe được Mạc Lăng Nguyên hỏi thầm, nguyên bản nắm chặt Lăng Nguyên bả vai tay chậm rãi bung ra, sau đó hắn xoay người sang chỗ khác, dùng ngón tay hướng về phía sau lưng kia phiến xanh thẳm như bảo thạch bầu trời, trịnh trọng nói: "Nhìn thấy không? Từ nơi này một mực bay về phía trước, liền có thể rời đi thứ 5 chiến khu, đến càng thêm an toàn thứ 6 chiến khu." Nói xong, Tô Chính Đạo giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lăng Nguyên bả vai, trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái, phảng phất tại cổ vũ vị này người trẻ tuổi: "Người trẻ tuổi a, tu vi của ngươi mặc dù bèn bèn chỉ là thánh hoàng cảnh giới, nhưng lại có thể thành công đánh bại vậy ngay cả ta đều không thể chống lại chí tôn cảnh giới quái vật, thật sự là làm cho người kinh thán không thôi. Chắc hẳn, ngươi hẳn là không cẩn thận ngộ nhập phiến chiến trường này hậu sinh a." Mạc Lăng Nguyên đối với Tô Chính Đạo suy đoán cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn chỉ là khẽ gật đầu, biểu thị ngầm thừa nhận. Hoàn toàn chính xác, hắn đúng là một cái ngộ nhập chiến trường vực ngoại này hậu sinh. Nhìn thấy Mạc Lăng Nguyên chắc chắn như thế đáp lại, Tô Chính Đạo khẽ miệng không khỏi toát ra, lộ ra một cái vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Hắn tựa hồ đối với Mạc Lăng Nguyên thực lực tràn đầy lòng tin, nói tiếp: "Rất tốt, phi thường tốt ta. Có giống như ngươi dị bẩm thiên phú thiên tài hậu sinh tại, những cái kia quỷ dị sinh linh sớm muộn cũng sẽ bị chúng ta hoàn toàn đánh tan. Ha ha ha, tốt, lời nói liền hàn huyên tới nơi này, ta đi trước." Tô Chính Đạo ngữ khí kiên định đối Mạc Lăng Nguyên nói rằng, sau đó quay người không chút do dự giơ lên trong tay trường kiếm, giống như là một tia chớp mau chóng đuổi theo, trực tiếp xông về phía chiến trường chỗ sâu. Chương 1058, quỷ dị sinh linh, phân liệt chương ưu, 2, 1, chương 1058, quỷ dị sinh linh, phân liệt chương ưu, 2, 1, Mạc Lăng Nguyên đứng tại chỗ, nhìn xem Tô Chính Đạo dần dần từng bước đi đến bóng lưng, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định theo sau nhìn xem. Dù sao kia hỏa lưu tinh lớn nhỏ thật sự là quá kinh người, vừa xa hắn vừa mới đánh chết phân liệt Trương Vũ, cái này khiến hắn đối lửa lưu tinh bên trong phân liệt Trương Vũ tràn ngập tò mò cùng lo lắng. Tô Chính Đạo một đường phi nước đại, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, mau chóng đuổi tới hỏa lưu tinh rơi xuống địa điểm. Tốc độ của hắn cực nhanh, dường như lòng bàn chân sinh phong đồng dạng, trong chớp mắt liền xuyên việt vài dặm khoảng cách. Rốt cục, hắn đi tới hỏa lưu tinh rơi xuống địa phương, chỉ thấy một cái hố sâu to lớn xuất hiện ở trước mắt, bốn phía tràn ngập bụi mù cùng sóng nhiệt. Nhưng mà, làm Tô Chính Đạo tập trung nhìn vào lúc, lại phát hiện trong hố sâu sớm đã không có vật gì, kia phân liệt Trương Bưu thân ảnh vậy mà biến mất không thấy hình bóng. Chạy đi đâu rồi? Tô Chính Đạo không khỏi nghẹn nào kêu lên, tâm hắn gấp như lửa đốt ngắm nhìn một phía, mắt sáng như đuốc, không buông tha bất kỳ một cái nào khả năng chỗ ẩn thân, nhưng thủy chung không có phát hiện phân liệt Trương Bưu tung tích. Ngay tại hắn nghi hoặc không hiểu thời điểm, mặt phía bắc cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu to. Tiếng kêu này giống như đến từ địa ngục đồng dạng, để cho người ta sởn hết cả gai ốc. Nghe được tiếng hét thảm này, Tô Chính Đạo trong lòng căng thẳng, hắn lập tức giơ lên trong tay trường kiếm, thân hình như quỷ mị giống như cấp tốc chớp động, mấy cái lắc mình ở giữa, tựa như thiểm điện chạy tới nơi xảy ra. Khi hắn lại tới đây lúc, cảnh tượng trước mắt nhường hắn khiếp sợ không thôi. Chỉ thấy một đầu so trước đó đầu kia phân liệt Trương Vưu còn muốn to lớn phân liệt Trương Vưu, đang mở ra nó kia huyết buồn đại khẩu, tham lam thôn vệ lấy đã vẫn lạc đồng bạn thi thể. Trang diện kia cực kỳ huyết tinh cùng tàn nhẫn, làm cho người buồn nôn. Cầu vật, chết cho ta. Tô Chính Đạo giận không kìm được, hốc mắt của hắn trong nháy mắt đỏ bừng một mảnh, phảng phất muốn phun ra lửa. Hắn không chút do dự bạo phát đại thánh cảnh hậu kỳ cường đại tu vi, lực lượng toàn thân đều hội tụ trong tay trên trường kiếm. Hắn giơ cao trường kiếm, trong miệng niệm lên kiếm quyết, sau đó như gió táp giống như phóng tới cái kia to lớn phân liệt trương ưu. Trong chớp mắt, hắn tựa như mũi tên đồng dạng bọn tới phân liệt trương ưu phía sau, trường kiếm trong tay vẽ ra trên không trung một đạo hạt quang, hung hăng chém về phía phân liệt trương ưu phần lưng. Thương thương thương, nhưng mà, nhường Tô Chính Đạo kinh ngạc là, kiếm của hắn chạm công kích tại phân liệt trương ưu trên thân, vậy mà phát ra một hồi lốt bốp tiếng kim loại va chạm, thật giống như trường kiếm của hắn chém vào cứng rắn kim loại bên trên đồng dạng, căn bản là không có cách đối phân liệt trương ưu tạo thành bất kỳ thương thế. Làm sao có thể? Tô Chính Đạo mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khó có thể tin. Hắn không thể tin được chính mình bén nhọn như vậy một kích, vậy mà đối cái này phân liệt trương vưu không hề có tác dụng. Giống, nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức góc gầm rú, phân liệt trương vưu mở ra huyết buồn đại khẩu, đem Tô Chính Đạo một vị chiến hưu trong nháy mắt thôn vệ. Ngay sau đó, nó đột nhiên mở rộng phía sau một cây tráng kiện bạch tuộc cần, tựa như tia chớp, trực tiếp hướng Tô Chính Đạo bổ nhào tới. Tô Chính Đạo thấy thế, trong lòng hoảng hốt, hắn không kịp nghĩ nhiều, vội vàng giơ lên trong tay trường kiếm, đưa ngang trước người, mong muốn ngăn cản được cái này một kích chí mạng. Nhưng mà, phân liệt trương vưu lực lượng thực sự quá mức cường đại, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, Tô Chính Đạo trưởng kiếm lại bị căn này xúc tu mạnh mẽ đụng bay ra ngoài. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng như diều đứt dây đồng dạng, bay ngược mà ra. Một kích này uy lực cực kỳ khủng bố, Tô Chính Đạo chỉ cảm thấy chính mình giống như là bị một tòa to lớn sơn nhạc hung hăng va chạm một chút, kia cô to lớn lực trùng kích nhường ngũ tạng lục phủ của hắn đều phảng phất muốn bị chấn bể đồng dạng. Cổ họng của hắn bên trong dâng lên một cấu ngai ngái, phốc ba một tiếng, một ngụm sen lẫn tạng khí mảnh ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Không chỉ có như thế, Tô Chính Đạo trên thân món kia vô cùng chân quý chiến giáp cũng dưới một kích này hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ rơi lả tả trên đất. Thân thể của hắn thì như là như đạn tháo, hung hăng đập vào cứng rắn trên mặt đất, dơ lên một mảnh bụi đất. Tô Chính Đạo nằm trên mặt đất, chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đều giống như tan ra thành từng mảnh như thế, kịch liệt đau nhức khó nhịn. Hắn mong muốn dãy rủa lấy đứng lên, nhưng là thân thể lại hoàn toàn không nghe sai khiến, bất luận hắn cố gắng thế nào, đều không thể nhúc nhích chút nào. Cuối cùng, Tô Chính Đạo tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tái khởi không thể. Ít nhất là huyền tôn cảnh giới. A a a, là ta đánh giá quá cao chính mình a. Tô Chính Đạo khẽ miệng nổi lên một vệt nụ cười khổ sở, hai con mắt của hắn dần dần đã mất đi thần thái, biến càng ngày càng chết lặng, sinh mệnh ngay tại theo trong thân thể của hắn từng chút trôi qua. Phân liệt trương vưu một cái quét cần như cuồng phong như mưa rào mãnh lực đánh bay Tô Chính Đạo sau, nó cái kia khổng lồ thân thể liền chậm rãi xoay người lại, mỗi một bước đều lộ ra nặng dị thường, dường như cả vùng đều đang vì nó di động mà run rẩy. Đông, 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 đầu này phân liệt trương vưu thân cao đạt đến kinh người 15 trượng. Nó mỗi một bước đều giống như tại gõ mặt đất, phát ra tiếng vang trầm nặng, dường như toàn bộ thế giới đều có thể cảm nhận được nó tồn tại. Ngay tại phân liệt trương vưu sắp đi đến Tô Chính Đạo trước mặt thời điểm, đột nhiên, một đạo tràn ngập phẫn nộ tiếng giống như lôi đỉnh giống như nổ vang, xuất sinh đổ vật. Chương 1058, quỷ dị sinh linh, phân liệt trương vưu, 2, 2, chương 1058, quỷ dị sinh linh, phân liệt trương vưu, 2, 2, tiếng giống giận này như là sấm sét giữa trời quang, nhường phân liệt trương vưu đột nhiên sức sở, không đợi nó kịp phản ứng, một thân ảnh màu đen giống như quỷ mị, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai xuất hiện tại gương mặt của nó phía bên phải. Mạc Lang Nguyên thân ảnh tựa như tia chớp cấp tốc, nắm đấm của hắn trong nháy mắt bị một cỗ cường đại lực lượng bao vây, cỗ lực lượng này hội tụ thành một đạo kinh khủng sóng xung kích, dường như có thể xé rách tất cả. Nhất lực phá và pháp. Mạc Lang Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, nắm đấm của hắn như là một viên sao băng giống như hung hăng đánh vào phân liệt trường vưu trên thân. Phanh, nương theo lấy một tiếng nổ kinh thiên động địa, cao đến 15 trượng phân liệt trường vưu trên nửa thân thể giống như là bị một cái nhìn không thấy cự thủ mạnh mẽ vỡ ra đến, trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng, chỉ còn lại phía dưới hai cái còn đứng thẳng hai chân. Lẻ loi trơ trọi đứng ở nguyên địa, nhìn qua có chút buồn cười. Mạc Lang Nguyên thân ảnh như là lá rụng giống như chậm rãi bay xuống, động tác của hắn ưu nhã mà thong dong, dường như đây hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Hắn đi thẳng tới Tô Chính Đạo bên cạnh thần, không chút do dự mở ra chính mình thượng cổ trung đồng, kia thâm thúy đôi mắt bên trong để lộ ra một loại lực lượng thần bí mà cường đại. Mạc Lang Nguyên tập trung tinh thần, đem trong mắt trái sinh mệnh chi lực liên tục không ngừng rót vào Tô Chính Đạo trong thân thể, cỗ này sinh mệnh chi lực như là gió xuân hiu hiu, nhu hòa mà ấm áp, cấp tốc chữa trị Tô Chính Đạo kia bị hao tổn thân thể. Tại chữa thương trong khoảng thời gian này, Mạc Lang Nguyên hết sức chăm chú quan sát lấy Tô Chính Đạo tình trạng, hắn kinh ngạc phát hiện, cứ việc mắt trái của mình sinh nắm giữ cường đại chữa thương năng lực, nhưng lại xa xa theo không kịp Tô Chính Đạo sinh cơ tiêu tán tốc độ. Cái này khiến Mạc Lang Nguyên cảm thấy 10 phần chấn kinh, bởi vì hắn cho tới nay đều đúng chính mình kia không gì làm không được thượng cổ trùng đồng tràn ngập lòng tin, mà giờ khắc này, này song trùng đồng lại tựa hồ như đã mất đi ngày xưa thần kỳ. Đạt được Mạc Lang Nguyên mắt trái sinh chữa thương Tô Chính Đạo, mặc dù còn thừa lại một ngụm cuối cùng khí, nhưng hắn thân thể đã cực độ suy yếu. Nhưng mà ngay tại cái này điểm cuối của sinh mệnh một khắc, Tô Chính Đạo vẫn là dùng tận khí lực toàn thân, chậm rãi quay đầu, đưa ánh mắt về phía Mạc Lang Nguyên. Mạc Lang Nguyên nhìn chăm chú Tô Chính Đạo, nhìn xem cái kia hít vào nhiều thở ra ít bộ dáng, tâm tình nặng dị thường. Hắn biết mình đã lấy hết cố gắng lớn nhất, nhưng vẫn không cách nào cứu vãn Tô Chính Đạo sinh mệnh. Trầm mặc một lát sau, Mạc Lang Nguyên rốt cục trầm trọng mở miệng nói ra: thật xin lỗi, ta không có cách nào cứu ngươi. Nhưng mà làm cho người ngoài ý muốn chính là, Tô Chính Đạo đang nghe câu nói này sau, trên mặt cũng không có lộ ra bất kỳ trách cứ biểu lộ hay là thất vọng ánh mắt. Tương phản, trên mặt của hắn vậy mà nổi lên một tia lòng cảm kích, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. "Thiên Lăng, đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ, là ta thứ 5 chiến khu giải quyết một cái hỏa lớn." Tô Chính Đạo thanh âm mặc dù yếu ớt, nhưng lại tràn đầy chân thành tha thiết tình cảm. Nói xong câu đó, hắn một ngụm cuối cùng khí cũng hoàn toàn nuốt xuống, hai mắt con ngươi dần dần đã mất đi tập trung, dường như sinh mệnh quang mang tại thời khắc này lặng yên dập tắt. Mạc Lăng Nguyên yên lặng cúi đầu, chậm rãi ngồi xổm người xuống, duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng ôm lấy Tô Chính Đạo kia đã mất đi sinh mệnh thân thể. Động tác của hắn nhu hòa mà cẩn thận từng ly từng tí, dường như sợ đánh thức Tô Chính Đạo linh hồn. "Đạo hữu, thật có lỗi, ta lừa gạt người, kỳ thật, ta gọi Mạc Lăng Nguyên, không phải Thiên Lăng." Mạc Lăng Nguyên thanh âm trầm thấp mà tràn ngập áy náy, hắn nhẹ nhàng mà đối với Tô Chính Đạo thi thể nói rằng, dường như dạng này liền có thể giảm bớt một chút nội tâm cảm giác tội lỗi. Thanh âm của hắn mặc dù truyền vào Tô Chính Đạo trong tai, nhưng lúc này Tô Chính Đạo đã không cách nào lại nghe được bất kỳ thanh âm gì. Mạc Lăng Nguyên trơ mắt nhìn Tô Chính Đạo thân thể dần dần biến băng lãnh, kia nguyên bản tràn ngập sức sống sinh mệnh khí tức cũng tại một chút xíu tiêu tán. Mạc Lăng Nguyên trong lòng tràn đầy hối hận cùng tự trách, hắn hận chính mình vì cái gì không thể nhanh hơn chút nữa chạy tới nơi này. Nếu như hắn có thể sớm một chút đến, có lẽ liền có thể cứu vị này bảo hộ biên quan chiến sĩ anh dũng. Nhưng mà, hiện thực lại là như thế tàn khốc, Tô Chính Đạo cứ như vậy tại trước mắt của hắn đã mất đi sinh mệnh. Mạc Lăng Nguyên chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng đất là Tô Chính Đạo khép lại hai mắt, dường như dạng này liền có thể nhường hắn đi được càng an tường một chút. Sau đó, hắn chậm rãi đứng dậy, quay người nhìn về phía sau lưng cái kia theo một đôi chân biến thành hoàn toàn mới cá thể phân liệt Trương Ưu. Chỉ thấy Mạc Lăng Nguyên hai con ngươi bên trong, hỗn độn chi khí như vòng xoáy đồng dạng không câu chuyện, này thượng cổ trùng đồng thì tản mát ra một đạo màu xanh thẳm quang mang, dường như ẩn chứa lực lượng vô tận. Theo hắn nhìn chăm chú, một cỗ cường đại lực lượng hủy diệt tại mắt phải của hắn bên trong hội tụ, cỗ lực lượng kia như là mãnh liệt ba đảo đồng dạng, tùy thời đều có thể phun ra ngoài. Chết. Mạc Lăng Nguyên trong miệng thốt ra một cái băng lãnh chữ, cái chữ này như là thẩm phán tiếng chuông đồng dạng, vang vọng tại toàn bộ không gian bên trong. Lời còn chưa dứt, cái kia vừa mới khôi phục như cũ phân liệt Trương Vũ thậm chí còn không kịp làm ra phản ứng, liền bị cỗ này lực lượng hủy diệt trong nháy mắt thôn phệ. Trong nháy mắt, nó liền hoàn toàn biến mất không thấy, dường như chưa từng có tồn tại qua như thế. Giải quyết hết phân liệt Trương Vũ phân liệt thể về sau, Mạc Lăng Nguyên tâm tình cũng không có vì vậy mà nhẹ nhõm nhiều ít. Hắn chậm rãi quay đầu, cuối cùng nhìn thoáng qua Tô Chính Đạo thi thể, sau đó dứt khoát quyết nhiên quay người, trực tiếp hướng phía thứ 5 chiến khu địa phương khác đi đến. Hắn hiện tại không muốn đi, chỉ muốn nhiều xử lý một chút phân liệt cá thể, trợ giúp chiến khu giải quyết hậu họa, cũng có thể cứu những cái kiếp như là Tô Chính Đạo như thế một mình phân chiến dũng sĩ. Chương 1059, đại chiến phân liệt Trương Vưu đại đế. 1. Chương 1059, đại chiến phân liệt Trương Vưu đại đế. 1. Thứ 5 chiến khu, Thiên Song Điện đường xô đẩy bản đế còn có thể tái chiến. Một đạo người mặc huyết hồng chiến thứ nhất nam tử một tay lấy ngăn khuất trước mặt mình y sư cho đẩy ra. Người y sư kia bị huyết hồng chiến thứ nhất nam tử đẩy ra sau, kia huyết hồng chiến thứ nhất nam tử cũng hiện lộ ra chân thân. Tên này đỏ chiến thứ nhất nam tử, không phải người khác, chính là chấn thủ thứ 5 chiến khu Thiên Song Thần Đế. Hắn giờ phút này vừa trải qua một trận cùng phân liệt Trương Vưu chiến đấu, trên thân tràn đầy thương thế, trọng yếu hơn chính là tay phải của hắn trống rỗng. Trừ cái đó ra, ánh mắt của hắn còn mù một cái, khắp khuôn mặt là dữ tợn vết sẹo, trọng yếu nhất là bộ ngực của hắn hiện ra lom tình trạng. Dạng này vết thương hiển nhiên là tại cùng phân liệt Trương Vưu bản tôn thời điểm chiến đấu, vô ý bị xúc tu cho chúng đích lồng ngực, đưa đến xương sườn vỡ vụn đưa đến. Thiên Song Thần Đế chậm rãi theo trên chỗ ngồi đứng dậy, thân thể của hắn mặc dù có chút lay động, nhưng hắn ánh mắt lại dị thường sắc bén, như là hàn tinh đồng dạng, lạnh lùng nhìn chằm chằm đứng ở một bên y sư. Thanh âm của hắn mang theo vẻ tức giận, trầm thấp mà hữu lực nói, bản đế chấn thủ mảnh này chiến khu đã không biết bao nhiêu thế, trải qua vô số trận thảm thiết chiến đấu, vết thương trên người từng đống. Bây giờ, bất quá là mù một con mắt, ngực lõm, gãy mất một cánh tay mà thôi, ngươi vậy mà liền như thế thất kinh, còn thể thống gì? Thiên Song Thần Đế lời nói như là một thanh trọng truy, hung hăng đập vào ý sư trong lòng, nhường hắn không khỏi run lên. Ý sư mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lên trời Song Thần Đế, bờ môi khẽ run, mong muốn nói cái gì, nhưng lại dường như bị Thiên Song Thần Đế khí thế chỗ áp chế, trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. Qua một hồi lâu, y sư mới rốt cục lấy lại tinh thần, hốc mắt của hắn dần dần ướt át, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, thanh âm cũng biến thành có chút nghẹn ngào, thật là, Thiên Song đại nhân, vết thương của ngài thế thật sự là quá nghiêm trọng a. Ngài không thể lại tiếp tục chiến đấu tiếp, dạng này sẽ dẫn đến vết thương của ngài thế chuyển biến xấu, thậm chí có thể sẽ gặp quỷ dị ăn mòn. Nếu như ăn mòn quá mức nghiêm trọng, ngài sẽ nhận nguyền rủa xâm hại a. Nhưng mà, đối mặt y sư khổ sở cầu khẩn, Thiên Song Thần Đế lại không hề lay động. Hắn nắm thật chặt trong tay kia dài đến 3 mét trảm mã đao, thân đao lóe ra hào quang. Phản phất tại nói chủ nhân của nó đã từng trải qua vô số trận huyết tinh chém giết. Thiên Song Thần Đế hít sâu một hơi, đứng thẳng lên thân thể, sừng sững tại nguyên chỗ, thanh âm của hắn như là hồng trung đồng dạng, tại trong cả căn phòng quân quẩn, nguyền rủa xâm hại. Thì tính sao? Bản đế sau lưng là tiên vực, là thượng giới 3000 châu, là hạ giới bát đại hoang vực. Nếu như bản đế rút lui, ai đến ngăn cản những cái kia quỷ dị xâm lấn? Ai đến che chở những cái kia còn chưa trưởng thành hậu sinh nhóm? Dứt lời, Thiên Song Thần Đế dứt khoát quyết nhiên đi ra Thiên Song Điện, trực tiếp hướng phía thứ 5 chiến khu tiến đến. Thứ 5 chiến khu, chủ yếu chiến trường. Anh, vô số đạo bảo thuật cùng pháp thuật thần thông từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh phía cái kia đạo bởi vì chia ra thành vô số khối, cuối cùng ngưng tụ cùng một chỗ, tu vi một lần nữa bước vào đại đế cảnh giới phân liệt Trương Vưu. Giờ phút này phân liệt Trương Vưu hình thể đạt đến kinh người vạn trượng, phản phất giống như kình thiên trụ lớn sừng sững tại chủ yếu chiến trường trung ương. Bốn phía tu sĩ, ngoại trừ nhân tộc, còn có yêu tộc. Hiện nay, quỷ dị xâm lấn, nhân tộc yêu tộc đạt thành ngưng chiến, cùng nhau tham dự ngăn cản quỷ dị xâm lấn chiến tranh. Giống, chỉ thấy một đầu sư thiếu đập động cánh, trên lưng đứng đấy hơn 10 đạo thân ảnh, những này thân ảnh chính là chí tôn cảnh giới nhân tộc tu sĩ. Sư thiếu lao huynh, lại bay cao một chút, lại cao hơn một chút. Đúng, chính là như vậy. Nhân tộc tu sĩ đứng tại sư thiếu rộng lớn trên lưng, đón cuồng phong giống to, dạng này, công kích của chúng ta liền có thể trúng đích con quái vật này lỗ thai. Sư thiếu tựa hồ nghe đã hiểu nhân tộc tu sĩ lời nói, nó phát ra một tiếng đinh thai nhức góc gào thét, càng thêm dùng sức đập động lên cánh. Cánh nhấc lên cuồng phong như là sóng dữ đồng dạng, cuốn sạch lấy sư thiếu cùng nhân tộc tu sĩ phóng tới cao vạn trượng không. Tại cái này kinh tâm động phách trong mấy mắt, sư thiếu cùng kia to lớn phân liệt trường vũ rốt cục đạt đến cùng một độ cao. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái không tưởng tượng được tình huống đã xảy ra, sư thiếu đập động cánh tiếng vang cực lớn, lại bị kia nắm giữ nhạy cảm thính giác phân liệt trường vũ nghe được. Điều này có ý vị gì? Ý vị này bọn hắn hiện tại hoàn toàn bại lộ tại phân liệt trường vũ trước mặt, trở thành nó bia sống. Giết. Cứ việc tình cảnh nguy hiểm, sư thiếu trên lưng hơn 10 người nhân tộc tu sĩ lại không hề sợ hãi. Bọn hắn hung hãn không sợ chết thi triển ra riêng phần mình sở trường nhất pháp thuật thần thông, đủ mọi màu sắc quang mang như là cỗ sao trổi xẹt qua chân trời, mang theo vô tận uy thế, hung hăng đánh tới hướng phân liệt trương vưu đầu. Trong lúc nhất thời, không trung tiếng nổ liên tục không ngừng, quang mang rực rỡ đan vào một chỗ, phản phất muốn đem toàn bộ bầu trời đều vỡ ra đến. Nhưng mà, đối mặt như thế công kích mãnh liệt, phân liệt trương vưu lại chỉ là hơi rung nhẹ thân thể một cái, hiện nhiên những công kích này cũng không có đối với nó tạo thành thương tổn quá lớn. Nhân tộc tu sĩ nhóm cũng không có nhu trí, bọn hắn tiếp tục điên cuồng phát động công kích, các loại cường đại pháp thuật như mưa rơi chút xuống. Rốt cục, tại một vòng dày đặc quanh tạc về sau, một đạo cực kỳ tinh chuẩn chùm sáng tựa như tia chớp nhanh như tên bắn mà vượt qua, chuẩn xác không sai lầm đánh trúng vào phân liệt trường vưu một lỗ tai. Ong ong ong. Một hồi chói hai thanh âm tại phân liệt trường vưu vang lên bên tai, thanh âm này phảng phất muốn xuyên thấu màng nhĩ của nó, để nó lỗ tai hoành minh không ngớt. Bất thình lình tạp âm nghiêm trọng ấy nhiều phân liệt trường vưu tần suất công kích, nó nguyên bản tinh chuẩn mà hữu lực công kích biến lộn xộn, thậm chí còn phát ra thống khổ gầm rú. Ha ha ha, chúng ta thành công. Tại sư thiếu trên lưng, hơn 10 người nhân tộc tu sĩ hưng phấn địa tướng ôm vào cùng một chỗ. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy vui sướng cùng cảm giác thành tựu. Trải qua một phen chiến đấu gian khổ, bọn hắn rốt cục thành công phá hủy phân liệt trương vưu một cái thính giác giác quan, đây không thể nghi ngờ là một cái to lớn thắng lợi. Giống. Nhưng mà, sư thiếu lại đối trên lưng những người này hành vi cảm thấy 10 phần im lặng. Nó nhìn xem bọn hắn vui vẻ ôm nhau, trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ, nhưng cùng lúc cũng cảm thấy cao hứng phi thường. Chương 1059, đại chiến phân liệt trương vưu đại đế. 2, chương 1059, đại chiến phân liệt trương vưu đại đế. 2, dù sao hành động lần này thành công mang ý nghĩa chiến tranh phần thắng gia tăng thật lớn. Ngay tại sư thiếu sắp hạ xuống mặt đất thời điểm, không tưởng tượng được chuyện đã xảy ra. Cứ việc nó đã thành công phá hủy phân liệt trương vưu một cái thính giác giác quan, nhưng cái này quái vật to lớn vẫn không hề từ bỏ chống cự. Ngay tại sư thiếu cùng trên lưng nó hơn 10 người nhân tộc tu sĩ không có chút nào phòng bị thời điểm, phân liệt trương vưu đông nhiên vươn nó kia thật dài xúc tu, bằng tốc độ kinh người đột nhiên vung lên, đem sư thiếu cùng trên lưng nó tất cả mọi người đập thành một đống thịt nát. Một màn này phát sinh nhanh như vậy, đến mức sư thiếu cùng nhân tộc tu sĩ nhóm cũng không kịp làm ra phản ứng. Thân thể của bọn hắn trong nháy mắt bị xé nứt, máu tươi văng khắp nơi, cảnh tượng dị thường thảm thiết. Mặc dù phân liệt trương vưu thành công giải quyết phá hư chính mình tính giác địch nhân, nhưng nó chính mình cũng bởi vì là đã mất đi một cái trọng yếu giác quan mà lâm vào hỗn loạn. Nó không biết nên công kích chỗ nào, chỉ có thể mù quáng mà cơ xúc tu, bốn phía loạn đả một trận. Phía dưới, không ngừng đối phân liệt trương vưu thi triển công kích tu sĩ nhóm thấy phân liệt trương vưu xúc tu rơi xuống, doa đến vội vàng bay lên không trung, hướng phía hướng ra phía ngoài quyết trương mấy vạn mét khoảng cách mới dừng lại. Một chút trốn được chậm tu sĩ, bị phân liệt trương vưu xúc tu trúng đích, hoàn toàn thân tử đạo tiêu, nhưng là tuyệt đại đa số tu sĩ vẫn là thành công chạy ra. Mau nhìn, gia hỏa này thế nào lung tung tiến hành công kích ta? Chắc hẳn là có một chi đội cảm tử bọn tới bạch tuộc quái trên đầu, phá hư hết thiết bị truy tìm quan, cho nên dẫn đến đầu này bạch tuộc quái lâm vào trong lúc bối rối. Vậy cái này là cái cơ hội tốt ta, đem cái này quái vật lần nữa chấm điểm nước, sau đó dần dần đánh bại phong ấn a. Tốt, đại gia lên a. Phía dưới, nguyên bản tối lui đến phía sau tu sĩ nhóm lần nữa phát khởi tấn công mạnh, pháp thuật thần thông cùng bảo thuật tất cả đều cùng không cần tiền như thế điên cuồng nện ở phân liệt trường vưu trên thân. Nhưng mà, chỉ có chí tôn cảnh trở lên tu sĩ công kích, mới đúng cái này phân liệt trường vưu tạo thành qua tổn thương, nhưng là thương tổn như vậy, cũng chỉ là một cái nho nhỏ chảy ra mà thôi. Lê tầm A. Quái vật này ra thế nào dày như vậy, quả thực chính là đau thương bất nhập A. Vị kia chí tôn cảnh tu sĩ mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, công kích của hắn như là đá chìm đáy biển đồng dạng, đối quái vật này không hề có tác dụng, cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng phẫn hận cùng bất đắc dĩ. Mà ở một bên, vị kia tu vi đạt tới thiên tôn cảnh giới tu sĩ thấy thế, nhíu mày, hắn biết rõ quái vật này lợi hại, nhưng hắn cũng không có chút nào lùi bước chi ý, chỉ thấy hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, theo hắn chú ngữ âm thanh, một cỗ cường đại năng lượng trong tay hắn hội tụ. Coi như không cách nào đối ra hỏa này tạo thành tính thực chất tổn thương, chúng ta cũng tuyệt đối không thể từ bỏ, nhất định phải toàn lực ứng phó. Thiên tôn cảnh tu sĩ gầm thét một tiếng, đột nhiên đem trong tay năng lượng thả ra ngoài. Cái kia đạo cường đại pháp thuật như là một quả thiêu đốt lưu tinh, phá toái hư không, thẳng tắp đánh vào phân liệt trường vưu trên thân. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, pháp thuật cùng phân liệt trường vưu thân thể đụng vào nhau, tóe lên một mảnh hỏa hoa. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là, đạo này cường đại pháp thuật vậy mà cũng không có thể đối phân liệt Trương Vưu tạo thành rõ ràng tổn thương, thân thể của nó vẹn vẹn run nhẹ nhẹ một chút. Giết. Mặc dù như thế, Thiên Tôn cảnh tu sĩ cũng không có nhu trí, hắn lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp tục thi triển ra từng đạo uy lực kinh người pháp thuật, không ngừng mà hành kích lấy phân liệt Trương Vưu. Cùng lúc đó, cái khác tu sĩ nhóm cũng nhao nhao hưởng ứng, các loại công kích như mưa rơi vào phân liệt Trương Vưu trên thân. Phanh phanh phanh, liên tiếp tiếng nổ liên tục không ngừng, toàn bộ không gian đều bị kịch liệt năng lượng ba động chỗ tràn ngập. Tại cái này liên tiếp công kích đến, phân liệt Trương Vưu thương thế trên người rốt cục bắt đầu dần dần tăng thêm, thân thể của nó mặt ngoài xuất hiện một chút vết thương thật nhỏ, máu đen từ đó chảy xuôi mà ra. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, đột nhiên, một đạo hỏa hồng sắc quang lưu tựa như tia chớp xẹt qua chân trời, bằng tốc độ kinh người trực tiếp hướng phía phân liệt Trương Vưu trên thân mau chóng đuổi theo. Tia quang lưu bên trong, mơ hồ có thể thấy được một đóa cháy hừng hực hỏa liên, đang tản ra ngọn lửa nóng bỏng. Bang một tiếng, cái kia hỏa liên như là thiên thạch đồng dạng hung hăng đụng vào phân liệt Trương Vưu trên thân, trong nháy mắt đã dẫn phát một trận kinh thiên động địa nổ lớn. Tại trận này nổ lớn bên trong, vô tận hỏa diễm phun ra ngoài, đem phân liệt Trương Vưu hoàn toàn thôn vệ trong đó. Hỏa diễm thiêu đốt lấy phân liệt Trương Vưu thân thể, phát ra lốt bốt tiếng vang. Tại cái này kinh khủng nhiệt độ cao hạng, phân liệt Trương Vưu tận mấy cái tráng kiện xúc tu đều không thể tiếp nhận, nhao nhao bị thiêu đến đứt gãy ra, hóa thành cho tàn, phiêu tán trong không khí. Đầu đen rau muống a, đây rốt cuộc là ai thần thông a? Vậy mà như thế lợi hại, chỉ một chiêu liền đem quái vật này xúc tu cho đốt rủi tận mấy cái. Một gã tu sĩ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hô, dường như nhìn thấy cái gì khó có thể tin chuyện đồng dạng. Ở đây cái khác tu sĩ nhóm nghe được hắn kinh hô, cũng nhao nhao theo viên kia hỏa liên quỹ tích vận hành nhìn lại, chỉ thấy xa xa một tòa núi cao phía trên, đang đứng một thân ảnh. Đạo thân ảnh kia người mặc một bộ trắng loáng như tuyết trường sam, tay áo đồng bền, tựa như tiên nhân hàng thế. Lại nhìn dung mạo, càng là tuấn mỹ làm cho người khác líu lưỡi, mày kiếm mắt sáng, mặt như con ngọc, mũi cao thẳng, bờ môi không điểm mà trù, một đầu phiêu giật ngân bạch tóc dài múa may theo gió, như mây trôi giống như tự nhiên mà ưu nhã. Hắn đứng tại sơn nhạc chi đỉnh, cuồng phong gào thét, lại không chút nào có thể ảnh hưởng hắn phong thái. Kia mãnh liệt cuồng phong ngược lại đem hắn toàn thân áo trắng thổi đến bay phất phới, càng nổi bật lên hắn dáng người thẳng tắp, khí chất xuất trần. Vị nam tử này không phải người khác, chính là đội vàng chạy tới Mạc Lăng Nguyên. Mà cái kia đạo như là cỗ sao trổi phi nhanh mà ra hỏa liên, đúng là hắn tự sáng tạo thần thông, phá diệt thần sen. Wow, ra hỏa này cũng quá xoáy đi. Một gã tu sĩ kìm lòng không được tán thán nói. Ân, sắc thực rất xoáy, nhưng cũng chỉ có ta 89/10 xuất khí a. Một tên khác tu sĩ vẻ mặt thành thật nói rằng. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường tất cả tu sĩ nhóm đều bị Mạc Lăng Nguyên tuyệt thế phong thái hấp dẫn, ánh mắt của bọn hắn đều tập trung ở trên người hắn, sợ hai thán phục với hắn kia tuấn mỹ dung mạo cùng siêu phàm khí chất. Chương 1060, chôn vùi thần sen. Liếc mắt nhìn liền biết bạo tạc. Một, chương 1060, chôn vùi thần sen. Liếc mắt nhìn liền biết bạo tạc. Một, giống, phân liệt Trương Vưu thấy mình bị xem nhẹ, lập tức phát ra tức giận không thôi tiếng giống to. Nghe được phân liệt Trương Vưu tiếng giống giận dữ, Mạc Lăng Nguyên mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn nó. Hừ, nổ gây mất xúc tu, tu vi rơi xuống tới đại đế cảnh sơ kỳ sao? Mạc Lăng Nguyên thấp giọng nỉ non một câu. Tại không có tiến vào chiến trường chính thời điểm, Mạc Lăng Nguyên đều là tại chiến trường biên giới tiêu diệt toàn bộ những cái kia phân liệt cá thể, tại giải quyết không sai biệt lắm mới quay người chạy tới. Hắn vừa đến nơi này, chỉ thấy đầu này đại đế cảnh trung kỳ phân liệt Trương Vưu lâm vào cuồng bạo, đối với bốn phía tu sĩ phát ra điên cuồng công kích. Nhìn thấy một màn này, Mạc Lăng Nguyên không chút do dự sử dụng Tổ Long Bảo Thuật, tăng thêm Chí Tôn Song Uy, cũng chính là Chí Tôn Thần Uy cùng Chí Tôn Thánh Uy cái này tam đại tăng phúc bí thuật, đem thực lực bản thân tăng lên tới một kiếp chuẩn đế cảnh giới trình độ. Nhưng là, dạng này trạng thái, bằng vào hắn hiện tại thánh hoàng cảnh giới tu vi, chỉ có thể duy trì liên tục một phút. Tại dạng này trạng thái bên trong, Mạc Lăng Nguyên sử xuất chính mình tự sáng tạo thần thông, phá diệt thần sen, đem tự thân bản mệnh hóa chủng, cũng chính là Tịnh Liên tinh viêm lực lượng toàn bộ rót vào hỏa liên bên trong, sau đó vận chuyển thượng cổ trùng đồng, đem chính mình mắt phải tất cả lực lượng hủy diệt rót vào bên trong. Có thể nói, cái này mai phá diệt thần sen đã đạt đến mạnh nhất. Cho nên, cái này mai thần sen, Mạc Lăng Nguyên liền đem nó mệnh danh là Chôn Vùi Thần Sen. Chôn Vùi Thần Sen uy lực thử một cái sau, Mạc Lăng Nguyên ngạc nhiên phát hiện, một chiêu này có thể uy hiếp được đại đế cảnh cường giả sinh mệnh, bất quá lại vô cùng tiêu hao tiên tiên chi lực cùng thể lực, hơn nữa thi triển thời gian quá mức chậm chạp. Tại sắp đến một phút thời điểm, Mạc Lăng Nguyên mới đưa cái này Chôn Vùi Thần Sen cho xoa đi ra, sau đó cấp tốc đối với phân liệt Trương Vưu đã đánh qua. Đem Chôn Vùi Thần Sen ném qua đi một cái mắt, Mạc Lăng Nguyên tam đại tăng phúc loại bí thuật đạt tới cực hạn, bị chính mình cưỡng ép lột xuống. Sau đó, ở đây thứ 5 chiến khu tu sĩ nhóm, quay đầu chính là nhìn thấy Mạc Lăng Nguyên kia người mặc áo trắng, một đầu tóc bạc tung bay theo gió dáng vẻ, mà không phải người mặc Tổ Long áo giáp, hai đại chí tôn tăng phúc bí thuật ra chỉ chính mình. Ta đi, một cái thánh hoàng lại có thể đánh ra thương tổn như vậy đến, nghịch thiên a. Hơn nữa còn trẻ như vậy, chắc hẳn hắn là lần đầu đi vào vực ngoại chiến trường a. Người đây không phải nói nhảm, ai còn trẻ như vậy đến vực ngoại chiến trường a, đây không phải thỏa thỏa chịu chết sao? Hơn nữa, hắn còn trẻ, còn có trưởng thành không gian, nói không chừng tương lai sẽ là một vị trấn thủ biên quan thần thoại. Bất quá, vị này tuổi trẻ tu sĩ, là nhà nào hài tử a, bọn hắn phụ mẫu nhìn thấy nhà mình nhi tử không thấy, sẽ không sốt rồi sao? Ở đây tu sĩ nhóm nghị luận ầm ĩ, cũng đang thảo luận Mạc Lăng Nguyên lai lịch cùng tự thân tuổi còn trẻ liền có tu vi như vậy. Mạc Lăng Nguyên đứng ở trên không bên trong, thân ảnh của hắn như núi lớn nguy nga, nhưng lại dường như cùng phiến thiên địa này hòa làm một thể. Ánh mắt của hắn như là hai tia chớp, xuyên việt tầng tầng mây mù, thẳng tắp rơi vào phía dưới cái kia to lớn phân liệt trường view trên thân. Cái này phân liệt trường view thân thể vô cùng to lớn, mỗi một cái chia ra tới bộ phận đều to như một ngọn núi nhỏ. Thân thể của nó bao trùm lấy một tầng thật dày màu đen giáp sắc bên trên lóe ra hàn quang, để cho người ta không rét mà run. Mạc Lang Nguyên cũng không có bị cái này cự thú khí thế hù dọa ngược, khóe miệng của hắn ngược lại có chút dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười tự tin. Hắn nhẹ giọng nỉ non nói, thượng cổ trùng đồng làm lệnh hoàn tất, nên xuất thủ. Lời còn chưa dứt, Mạc Lang Nguyên bỗng nhiên nhấc chân hướng về phía trước một bước này nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa vô tận huyền diệu. Chỉ thấy thân ảnh của hắn giống như quỷ mị, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, Mạc Lang Nguyên thân ảnh xuất hiện tại cao vạn trượng không, cùng phân liệt trường view đầu ngang hàng. Quanh người hắn bị một tầng cường đại không gian chi lực bao vây lấy, cỗ lực lượng này nhường hắn có thể trong nháy mắt vượt qua xa xôi như thế khoảng cách. Mạc Lang Nguyên quan sát phía dưới phân liệt trường view, trong lòng không khỏi cảm thán, đây chính là đại đế cảnh giới độ cao sao? Quả nhiên không tầm thường. Thanh âm của hắn như là hồng trung đồng dạng, ở giữa phiến thiên địa này quanh quẩn. Nghe nói ngươi còn không có phân liệt thời điểm, vẫn là một đầu bán tiên tồn tại. Không biết rõ ngươi hoàn toàn thể dáng vẻ, đến cùng lớn bao nhiêu đâu? Mạc Lang Nguyên có chút hăng hái nói, dường như đối cái này cự thú tràn ngập tò mò. Nhưng mà, lời của hắn cũng không có gây nên phân liệt trường view đáp lại. Cái này cự thú đã bị Mạc Lang Nguyên bỗng nhiên xuất hiện chọc giận, nó mở ra huyết buồn đại khẩu, phát ra gầm lên giận dữ, chấn động đến không khí chung quanh đều ông tác hưởng. Mạc Lang Nguyên thấy thế, khoe miệng nụ cười càng phát ra sán lạ. Hắn hai mắt lưu chuyển lên hỗn độn chi khí, cố khí tức này như là lúc vũ trụ mới sơ khai hỗn độn đồng dạng, ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng. Đột nhiên, Mạc Lang Nguyên trong mắt hỗn độn chi khí giống như là núi lửa phun trào phun ra ngoài, hóa thành một đạo năng lượng kinh khủng trùng sáng, trực tiếp đánh phía phân liệt trường view một cái khác lỗ hai. Đạo này năng lượng trùng sáng những nơi đi qua, không gian đều bị xé nứt ra, tạo thành một đạo màu đen khe hở. Tốc độ của nó nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền đánh trúng vào phân liệt trường view lỗ hai. Oeng, theo một tiếng kinh thiên động địa nổ lớn vang lên, phân liệt trường view lỗ hai bị tạc đến nát bấy, huyết nục văng tung tóe. Cái này cự thú duy nhất máy cảm ứng quan cứ như vậy trong nháy mắt bị phá hủy, nó cũng tại thời khắc này hoàn toàn lâm vào cuồng bạo trạng thái bên trong. Ngay tại cái này kinh tâm động phách một khắc, lâm vào điên dại trạng thái phân liệt trường view đống nhiên nổi lên, nó kia nguyên bản giấu ở trong bóng tối xúc tu tựa như tia chớp đột nhiên rút ra, trực tiếp hướng phía Mạc Lang Nguyên hung hăng rút đi. Đối mặt bất thình lình công kích, Mạc Lang Nguyên không sợ hãi chút nào, hắn cấp tốc nâng lên nằm đấm, lực lượng toàn thân trong nháy mắt bộc phát, trong miệng khẽ quát một tiếng, nhất lực phá và pháp. Theo cái này âm thanh quát nhẹ, Mạc Lang Nguyên nắm đấm tản mát ra hào quang chói sáng, hắn lấy chuẩn đế cấp bậc nhục thân lực lượng, mạnh mẽ chặn lại phân liệt trường view rút tới xúc tu. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, xúc tu cùng Mạc Lang Nguyên nắm đấm chạm vào nhau, tóe lên một mảnh hỏa hoa. Nhưng mà, Mạc Lang Nguyên lực lượng hiển nhiên càng hơn một bậc, hắn không chỉ có thành công chặn lại một kích này, còn thuận thế đem phân liệt trường view xúc tu cho đánh lùi trở về. Ngay sau đó, Mạc Lang Nguyên không chút do dự, hắn lập tức quay người, đưa tay xé rách hư không, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, hư không bên trong nổi lên một hồi gợn sóng, chói mắt quang mang hiện lên, Mạc Lang Nguyên bản mệnh pháp khí, khai thiên chiến kích, như là một viên sao băng giống như chạy nhanh đến, vững vàng rơi vào trong tay của hắn. Mạc Lang Nguyên tay cầm khai thiên chiến kích, toàn thân khí thế đột nhiên biến đổi, hắn mỗi một cái động tác đều tràn đầy lực lượng cùng khí phách. Chỉ thấy hắn nhấc chân sử xuất thần tốc thông, thân hình như quỷ mị giống như lóe lên, trong nháy mắt liền xuất hiện ở phân liệt trường view bên cạnh thân. Còn chưa chờ phân liệt trường view kịp phản ứng, Mạc Lang Nguyên trong tay khai thiên chiến kích đã giơ lên cao cao, hắn hét lớn một tiếng, dùng hết lực khí toàn thân đột nhiên chém xuống. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, phân liệt trường view một đầu hoàn chỉnh xúc tu ứng thanh mà đức, bắn ra. Chương 1060, chôn vùi thần sen. Liếc mắt nhìn liền biết bạo tạc. 2. Chương 1060, chôn vùi thần sen. Liếc mắt nhìn liền biết bạo tạc. 2. Ngay tại đầu kia hoàn chỉnh xúc tu bay ra ngoài một cái mắt, Mạc Lang Nguyên đột nhiên quay đầu, mắt phải của hắn đột nhiên toát ra một đạo tia sáng kỳ dị. Thì ra, hắn ngay tại vận chuyển tượng cổ trung đồng, đem lực lượng toàn thân đều hội tụ đến mắt phải bên trong. Ngay sau đó, Mạc Lang Nguyên trong miệng khẽ quát một tiếng, lực lượng bị diệt. Theo cái này âm thanh quát nhẹ, hắn mắt phải bên trong quang mang trong nháy mắt biến như là mặt trời chói chang lóa mắt, một đạo lực lượng hủy diệt giống như là một tia chớp bắn ra, thẳng tắp đánh trúng vào phân liệt trường view bị chém đứt xúc tu. Chỉ nghe một tiếng, phân liệt trường view xúc tu tại cái này lực lượng hủy diệt bành kích hạ, trong nháy mắt chôn vùi tại chỗ, liền một tia cho tàn đều không có để lại, dường như nó chưa từng có tồn tại qua đồng dạng. Giống, nương theo lấy tiếng giống giận này, phân liệt trường view rốt cục ý thức được mình bị chặt đứt xúc tu đã hoàn toàn tiêu tán, cái này khiến nó cảm thấy một hồi khủng hoảng. Nó vội vàng điều động lên lực lượng toàn thân, ý đồ chữa trị kia bị hao tổn nghiêm trọng thân thể. Nhưng mà, cứ việc nó đem hết toàn lực, thân thể vẫn là rõ ràng rút nhỏ mấy số, nguyên bản cao vạn trượng độ cũng không còn tồn tại. Đã mất đi cao vạn trượng độ, đầu này phân liệt trường view tu vi cũng rơi xuống tới chuẩn đế cảnh giới. Điểm đó, tiểu huynh đệ này cũng quá hắn meo manh được a. Một bên tu sĩ nhóm mắt thấy Mạc Lang Nguyên lấy thánh hoàng cảnh giới tu vi, lại có thể đem một đầu đại đế cảnh trung kỳ bạch tuộc quái đánh cho chật vật như thế không chịu nổi, không khỏi kinh thán không thôi. Phát cái gì ngốc đâu, tranh thủ thời gian ra tay, điểm hộ tiểu huynh đệ. Có người cao giọng hô, nhắc nhở đám người không cần chỉ lo sợ hai tháng phục, mà là phải lập tức khai thác hành động, là Mạc Lang Nguyên cung cấp trợ giúp. Thế là, ở đây tu sĩ nhóm nhau nhau thi triển ra các loại pháp thuật thần thông, như mưa to hướng phân liệt trường view chút xuống mà đi, dùng cái này đến quấy nhiễu lực chú ý của nó. Thấy sau lưng chiến khu tu sĩ nhóm nhau nhau ra tay, Mạc Lang Nguyên trong lòng biết thời cơ đã đến, hắn quyết định thật nhanh rời khỏi chiến đấu trận, cấp tốc lui đến đám người sau lưng. Hắn bước vàng giơ lên khai thiên chiến kích, bắt đầu xúc tích lực lượng. Hắn muốn thi triển chính là cái kia trong truyền thuyết mở ra thiên chín thức thứ nhất, một thức này uy lực to lớn, đủ để đem đầu này phân liệt Trương Vưu hoàn toàn chém giết. Khai thiên chín thức. Mạc Lang Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh chấn khắp nơi. Theo hắn la lên, hắn vũ động khai thiên chiến kích, vẽ ra trên không trung một đạo lóa mắt đường vòng cung. Cùng lúc đó, tại phân liệt Trương Vưu trên đầu phương, tối đen như mực sắc hỗn độn chi khí bỗng nhiên hiện lên, phảng phất là từ vô tận trong vực sâu hắc ám phun ra ngoài đồng dạng. Hỗn độn chi khí như là một cỗ sôi trào mãnh liệt hồng lưu, trong nháy mắt phun ra ngoài, phảng phất muốn xông phá giữa thiên địa trói buộc. Cỗ này hỗn độn chi khí một khi hiển hóa, tựa như cùng bị làm ma pháp đồng dạng, cấp tốc ngưng tụ thành dòng dã 108 đạo to lớn lốc xoáy. Mỗi một đạo lốc xoáy đều như là một cái sâu không thấy đáy lô đen, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Tại những này lốc xoáy bên trong, hỗn độn xiềng xích như là từng đầu đốn lượn cự long, gào thét lên bay thấp mà xuống. Bọn chúng bằng tốc độ kinh người cùng lực lượng, đem Vân Liệt Trương Vưu kia thân thể khổng lồ chăm chú cuốn lấy, khiến cho hoàn toàn không cách nào động đậy. Cái này hỗn độn xiềng xích lực lượng cực kỳ cường đại, cho dù là Vân Liệt Trương Vưu loại này quái vật khổng lồ, cũng trong nháy mắt bị trói buộc đến xích sao, không cách nào tránh thoát. Nhưng vào lúc này, Mạc Lang Nguyên tiếng giống giận dữ dường như sấm sét nổ vang. Khai thiên, kích âm. Thanh âm của hắn như là lôi đình bạc quân, vang vọng toàn bộ không gian. Theo tiếng hô của hắn, trên bầu trời bỗng nhiên lần nữa hiện ra cựu đại hỗn độn lốc xoáy. Cái này cựu đại lốc xoáy so trước đó lốc xoáy càng thêm to lớn, bọn chúng như là lô đen trong vũ trụ đồng dạng, thôn vệ lấy hết thể chung quanh. Ngay sau đó, chín chuôi hỗn độn chiến kích hư ảnh như là như lưu tinh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào Phân Liệt Trương Vưu trên thân. Mỗi một chiếc chiến kích đều ẩn chứa vô tận hỗn độn chi lực, uy lực của bọn nó đủ để xé rách hư không, phá hủy sao trời. Phanh phanh phanh, liên tục chín đạo công kích như là cựu thiên lạc lôi đồng dạng, hung hăng đập vào Phân Liệt Trương Vưu trên thân. Trong nháy mắt, Phân Liệt Trương Vưu kia thân thể khổng lồ bên trên xuất hiện chín cái đấm máu lôi thủ lớn, máu tươi như suối trào phun ra. Cái này kinh khủng thương thế, cho dù là đại đế cảnh cường giả cũng khó có thể tiếp nhận, lẽ ra nên ngã xuống đất không dậy nổi, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu mới đúng. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là, đầu này Phân Liệt Trương Vưu lại còn không có chết, nó vẫn tại thống khổ dãy rủa lấy, phát ra trận trận rú thảm. Mạc Lang Nguyên tay cầm khai thiên chiến kích, sắc mặt bởi vì quá độ sử dụng bí thuật mà biến trắng bệnh như tờ giấy, dường như bị rút đi khí lực toàn thân đồng dạng. Hô hấp của hắn cũng biến thành nặng dị thường, mỗi một lần hô hấp đều giống như tại cùng tử vong chống lại. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú trước mắt kia thống khổ không chịu nổi, đang đứng ở phân liệt trạng thái Trương Vưu, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt sát ý, hắn không chút do dự giơ tay lên, chuẩn bị thi triển ra càng cường đại hơn thủ đoạn, Bá Hồn Quyết công kích pháp môn, Thí Hồn. Ngay tại Mạc Lang Nguyên sắp phát động cuối cùng này một kích trong nháy mắt, đột nhiên, trên bầu trời giống như là bị một cái vô hình cự thủ vỡ ra đến đồng dạng, xuất hiện một đạo khe nứt to lớn. Ngay sau đó, một đạo người mặc huyết hồng chiến thứ nhất thân ảnh như quỷ mị giống như theo trong cái khe chậm rãi hiện hiện. A, là Thiên Song đại nhân, là Thiên Song đại nhân đến. Chúng ta thắng chắc. Phía dưới chúng tu sĩ nhóm thấy cảnh này, lập tức buộc phát ra một hồi tiếng hoan hô. Thiên Song thần đế xuất hiện, dường như cho bọn họ rót vào một cỗ cường đại lực lượng, để bọn hắn sĩ khí trong nháy mắt tăng bật lên. Mạc Lang Nguyên nghe được chung quanh tiếng hô hoán, quay đầu nhìn về phía trên bầu trời cái khét kia, chỉ thấy một gã người mặc huyết hồng chiến thứ nhất nam tử cầm trong tay một thanh dài đến 3 mét cự hình trảm mã đao, đi nghiêm dày vững vàng theo trong cái khe đi ra. Thiên Song thần đế xuất hiện, nhường Mạc Lang Nguyên khẽ cho mày, nhưng rất nhanh lại giãn ra. Hắn mặt không thay đổi nhìn lên trời Song thần đế, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác kiêng kỵ. Thiên Song Thần Đế cúi đầu quan sát Mạc Lang Nguyên, cái kia còn sót lại một con mắt đung nhiên lóe ra một đạo kim sắc quang mang. Nhưng mà khi ánh mắt của hắn rơi vào Mạc Lang Nguyên trên thân lúc, luồng hào quang màu vàng nóng kia lại giống như là bị một tầng hắc khí ăn mòn đồng dạng, trong nháy mắt biến ảm đạm vô quang. Chuyện gì xảy ra? Thiên Song Thần Đế trong lòng giật mình, hắn vậy mà không cách nào nhìn thấu thiếu niên này. Đây là hắn chưa bao giờ từng gặp phải tình huống, một cỗ trước nay chưa từng có bất an xông lên đầu. Hắn đột nhiên giơ tay lên, không chút do dự đem chính mình duy nhất ánh mắt đào lên. Máu tươi từ trong hốc mắt phun ra ngoài, nhuộm đỏ hắn gương mặt, nhưng hắn lại tựa hồ như hoàn toàn không cảm giác được đau đớn, chỉ là vẻ mặt kinh ngạc dùng thần niệm cảm ứng trong tay con mắt. Giờ phút này, trong mắt của hắn đã bị phủ lên thành màu đen, hiển nhiên là bị nhận lấy phản phệ mà đưa đến. Đứa nhỏ này, không thể dòm, không thể nghe, càng không thể nói. Mạc Lang Nguyên thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, cái này Thiên Song thần đế sao thế? Thế nào, hắn là vị kia trong truyền thuyết ca ca sao? Liếc mắt nhìn liền biết bạo tạc. Nhất định phải móc xuống ánh mắt mới có thể tránh cho đúng không? Chương 1061, hoàn toàn tuyệt sát Phân Liệt Trương Vưu, quỷ dị khẽ hở, thôn thiên kình xa. Một, chương 1061, hoàn toàn tuyệt sát Phân Liệt Trương Vưu, quỷ dị khẽ hở, thôn thiên kình xa. Một, Thiên Song thần đế nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, một thanh liền đem trong tay đã ăn mòn rơi ánh mắt bóp nát, sau đó, cái kia trống rỗng trong ánh mắt, lần nữa sinh trưởng ra một con mắt đi ra. Về phần một cái khác ánh mắt, là lâu dài cùng quỷ dị sinh linh chiến đấu, nhận nghiêm trọng nguyền rủa chi lực ăn mòn, dẫn đến chỉ có thể đem nó đào đi, nhưng cũng bởi vì là nguyền rủa xâm hại quá độ, ngay cả thần thoại đế năng lực khôi phục đều không thể đem ánh mắt lần nữa khôi phục tới. Giống, ngay tại Thiên Song thần đế âm thầm phỏng đoán Mạc Lang Nguyên lai lịch thời điểm, kia đã mất đi tuyệt đại bộ phận thực lực, chỉ còn lại tạo hóa thần tôn cảnh giới Phân Liệt Trương Vưu, đột nhiên phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gầm thét. Tiếng giống giận này phản phất là nó nhìn trời Song thần đế khiêu khích, lại giống là nó đối tự thân vận mệnh không cam lòng. Nương theo lấy tiếng giống giận này, Phân Liệt Trương Vưu đột nhiên giơ lên nó kia tráng kiện xúc tu, tựa như kia chớp hướng phía Thiên Song thần đế bổ nhào qua. Cái này xúc tu trên không trung vung dậy, mang theo một hồi mãnh liệt khí lưu, phản phất muốn đem Thiên Song thần đế xé rách thành mảnh vỡ. Muốn chết. Thiên Song Thần Đế lỗ tai bị tiếng giống giận này chấn động đến ông tắc hưởng, nhưng hắn phản ứng lại dị thường cấp tốc. Hắn trong nháy mắt đã nhận ra sau lưng phân liệt trương vưu ý đồ công kích, không chút do dự đột nhiên nắm chặt trong tay Trảm Mã Đao. Thanh này Trảm Mã Đao tại Thiên Song Thần Đế trong tay tản mát ra chói mắt hàn quang, phản phất là một đầu bị chọc giận mãnh hổ, đang chuẩn bị cho địch nhân một kích chí mạng. Thiên Song Thần Đế quay người, cánh tay vung lên, Trảm Mã Đao vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, giống như là một tia chớp hướng phía phân liệt trương vưu xúc tu chém tới. Xoẹt xẹt. Theo một tiếng làm cho người sởn hết cả gai ốc huyết đục cắt chém âm thanh truyền đến, phân liệt trương vưu toàn bộ thân hình từ đỉnh đầu hướng xuống bị mạnh mẽ chặt đứt. Thanh âm này như là ác ma thét lên, để cho người ta không rét mà run. Nhưng mà, phân liệt trương vưu cũng không có như vậy bỏ qua. Thân thể của nó mặc dù bị dựng thẳng chặt thành hai nửa, nhưng nó sinh mệnh lực lại dị thường ương ngạnh. Nó ý đồ lợi dụng chính mình cái kia quỷ dị năng lực, trong nháy mắt chia ra thành hai cái mới cá thể, tiếp tục hướng Thiên Song Thần Đế phát động công kích. Nhưng là, Thiên Song Thần Đế như thế nào lại để nó đạt được đâu? Chỉ thấy hắn không chút lưu tình giơ lên trong tay kia dài đến 3 mét Trảm Mã Đao, đối với phân liệt trương vưu kia đã bị chặt thành hai nửa thân thể, liên cùng bắt đầu cắt chém. Mỗi một đao đều mang không có gì sánh kịp lực lượng cùng tốc độ, đem phân liệt trương vưu thân thể cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Máu tươi văng khắp nơi, thịt nát bay tứ tung, cảnh tượng dị thường huyết tinh. Cuối cùng, tại Thiên Song Thần Đế công kích mãnh liệt hạ, phân liệt trương vưu thân thể bị triệt để nát bấy, biến thành một đám tinh hồng một phấn, tán loạn trên mặt đất. Nhưng mà, làm cho người không tưởng tượng được là, cái này phân liệt trương vưu lại còn không có chân chính tử vong. Sinh mệnh lực của nó dường như vượt quá tưởng tượng, kia bảy bột phấn trên mặt đất chậm rãi ngọ ngoại, phản phất tại một lần nữa ngưng tụ thành hình, mong muốn khôi phục nó nguyên bản bộ dáng. Mơ tưởng đạt được. Mạc Lang Nguyên thấy thế, lúc này xông lên trước vận chuyển thượng cổ trung đồng, sử xuất mắt phải bên trong lực lượng hủy diệt. Bá một tiếng, phân liệt trương bưu bột mịn bị Mạc Lang Nguyên lực lượng hủy diệt hoàn toàn chôn bụi, rốt cục thành công ngăn trở phân liệt trương bưu lần nữa khôi phục. Hô, hô, hô. Tại quá tải trạng thái bên trong cương ép sử dụng thượng cổ trung đồng, Mạc Lang Nguyên sắc mặt biến đến càng thêm trắng bệnh, ngay cả mắt phải đều toát ra tử kim sắc huyết dịch. Tiểu huynh đệ, ngươi không sao chứ? Thiên Song Thần Đế thấy Mạc Lang Nguyên hốc mắt toát ra tử kim sắc huyết dịch, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, vội vàng bước nhanh đi lên trước, nâng lên Mạc Lang Nguyên. Mạc Lang Nguyên bị người nâng, lúc này mới không có từ trên không đến rơi xuống, thở hồng hộc nói, ta không sao, chính là linh lực tiêu hao quá lớn, dị đồng sử dụng quá mức thường xuyên mà thôi. Dứt lời, Mạc Lang Nguyên đem cánh tay từ phía trên Song Thần Đế trong tay rút ra. Hắn hiện tại hết sức yếu ớt, đã không có khí lực tiếp tục ở chỗ này chiến đấu tiếp, nhất định phải rời đi nơi này. Bất quá trước khi đi, Mạc Lang Nguyên vẫn không quên ném ra hai bình sinh mệnh linh sữa, đem nó giao cho Thiên Song Thần Đế, đưa ra sinh mệnh linh sữa, Mạc Lang Nguyên không có lưu lại, quay người không chút do dự rời đi. Nhưng mà, hắn không biết là, hắn rời đi phương hướng là sai lầm. Hắn đi trước phương hướng, chính là so thứ 5 chiến khu còn nguy hiểm hơn mấy lần thứ 4 chiến khu. Mạc Lang Nguyên một bên phi hành, một bên đưa tay theo sinh mệnh trong giới chỉ xuất ra một bình sinh mệnh linh sữa, mở ra cái nắp, đem tràn đầy nguyên một bình sinh mệnh linh sữa uống quang, sau đó vận chuyển tiên thiên tạo hóa quyết hấp thu linh sữa bên trong cái kia khổng lồ sinh mệnh chi lực, vì chính mình làm dịu mọi bệnh, cùng tiên thiên chi lực. Hắn giống như là một tia chớp trên không trung phi nhanh, trong chớp mắt liền xuyên biệt thứ 5 chiến khu biên giới, như vào chỗ không người giống như trực tiếp vọt vào thứ 4 chiến khu. Zeta, xông lên a, vì phía sau chúng ta kia phiến tỉnh thổ nhất định phải đem những này quỷ dị sinh linh toàn bộ giết sạch. Mạc Lang Nguyên vừa mới bước vào phiến khu vực này, linh hai nhức góc tiếng la giết tựa như thủy triều hướng hắn vọt tới. Hắn tập trung nhìn vào, chỉ thấy vô số tu sĩ cùng yêu tu như cá giết sang sông giống như phô thiên cái địa hướng lấy bầu trời xa xa bên trong cái kia đạo to lớn quỷ dị khe hở mau chóng đuổi theo. Trước mắt cái này hùng vĩ một màn nhường Mạc Lang Nguyên kinh ngạc không thôi, hắn không khỏi mặt lộ vẻ nghi hoặc, không phải nói thứ 6 chiến khu rất an toàn sao? Tại sao có thể có kịch liệt như thế chiến tranh bùng phát đâu? Chương 1061, hoàn toàn tuyệt sát phân liệt trường yêu, quỷ dị khe hở thôn thiên kình xa. 2. Chương 1061, hoàn toàn tuyệt sát phân liệt trường yêu, quỷ dị khe hở, thôn thiên kình xa. 2. Hắn cúi đầu quan sát phía dưới tu sĩ cùng yêu tu, kinh ngạc phát hiện trong bọn họ tuyệt đại đa số đều thân chịu trọng thương, trên người quần áo bị máu tươi nhiễm đỏ, chật vật không chịu nổi. Chỉ có số người cực ít trên thân không có rõ ràng vết thương, nhưng theo bọn hắn sinh sơ chiến đấu động tác cùng vẻ mặt sợ hãi đó có thể thấy được, những người này hiển nhiên là lần đầu bước vào chiến khu tân thủ. Mạc Lang Nguyên trong lòng siết chặt, vội vàng tăng tốc độ phi hành, như cực nhanh giống như cùng một đầu uy mãnh nhai tí sóng vai phi hành. Hắn cao giọng hô, vị huynh đài này, xin hỏi một chút, nơi này thật là thứ 6 chiến khu sao? Vì sao nơi này tình hình chiến đấu sẽ như thế thảm thiết đâu? Nghe được Mạc Lang Nguyên hỏi thăm, Ngai Tý động tác vô cùng cấp tốc, hắn tựa như tia chớp quay đầu, mắt sáng như đuốc nhìn về phía Mạc Lang Nguyên. Khi hắn nhìn thấy Mạc Lang Nguyên quần áo trên người cũng giống nhau dơ bẩn còn có lỗ rách lúc, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ cảm giác thân thiết, nghĩ là Mạc Lang Nguyên là chiến hữu của hắn. Ngai Tý không chút do dự mở miệng nói ra, tiểu tử, nơi này cũng không phải thứ 6 chiến khu, mà là thứ 4 chiến khu. Hiện tại quỷ dị khe hở lại xuất hiện, chúng ta đến mau chóng tới nên chiến a. Trong âm thanh của hắn để lộ ra một loại cấp bách cùng khẩn trương. Nói vừa xong, Ngai Tý thậm chí đều không tiếp tục nhìn Mạc Lang Nguyên một cái, liền lập tức bạo phát hỗn độn đạo tôn cảnh giới cường đại tu vi. Thân thể của hắn giống như là bị một cỗ cường đại lực lượng thôi động, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, như là một viên sao băng giống như hướng phía quỷ dị khe hở phương hướng mau chóng đuổi theo. Nhìn xem Ngai Tý đi xa bóng lưng, Mạc Lang Nguyên không khỏi ở trong lòng âm thầm tiêu khổ, nha, cái này mới từ hang hổ bên trong trốn tới, tại sao lại rơi vào ổ sói nữa nha? Cảm giác tựa như là tại qua nhiệm vụ như thế, một cái tiếp một cái phiền phải a. Bất quá, Mạc Lang Nguyên cũng không có quá nhiều phàn nàn, hắn cấp tốc điều chỉnh tốt tâm tính, quả quyết lắc đầu, sau đó bắt đầu vận chuyển lên chính mình đặc biệt côn bằng bảo thuật. Trong chốc lát, Mạc Lăng Nguyên thân thể đã xảy ra biến hóa kinh người. Thân thể của hắn dần dần hóa thành một cái to lớn côn bằng bảo thể, quanh thân tản mát ra hào quang chói sáng. Âm dương nhị khí tại hắn quanh thân ngưng tụ, tạo thành một tầng thần bí hộ thuẫn. Cặp mắt của hắn cũng biến thành như là âm dương thái cực đồ đồng dạng, để lộ ra thâm thúy mà khí tức thần bí. Cùng lúc đó, Mạc Lăng Nguyên phía sau bằng cánh đột nhiên triển khai, như là hai mảnh che khuất bầu trời cánh. Chuyện này đối với bằng cánh nhẹ nhàng một cái, Mạc Lăng Nguyên tốc độ trong nháy mắt siêu việt phía trước toàn lực đi đường ngay tí. Mạc Lăng Nguyên tựa như tia chớp, trong hư không nhanh như tên bắn mà vượt qua, trong chớp mắt liền đem Ngai Tí xa xa bỏ lại đằng sau. Mục tiêu của hắn chỉ có một cái kia chính là mau chóng đuổi tới quỷ dị khe hở chỗ, biết rõ ràng nơi đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tại trải qua một đoạn thời gian cao tốc xuyên thẳng qua sau, Mạc Lăng Nguyên rốt cục thành công đã tới quỷ dị khe hở xa xa trên một ngọn núi cao. Ngọn núi này cao vút trong mây, đỉnh núi bị mây mù lở lở, cho người ta một loại thần bí mà trang nghiêm cảm giác. Hắn đứng tại cao vút trong mây đỉnh núi điểm, mở ra thiên nhãn quan sát phía dưới tình hình chiến đấu. Chỉ thấy cái kia quỷ dị khe hở không ngừng dâng trào ra quỷ dị chi khí cùng nguyên rủa chi khí, ở tại quỷ dị chi giới quỷ dị các sinh linh từ đó chạy ra, chậm rãi rơi xuống đất. Trong đó, có Mạc Lăng Nguyên quen thuộc cự giác ma nhân, quái vật đầu dê, bốn chân nhân ma cùng kịch độc đệ người. Xâm lấn quỷ dị sinh linh, tuyệt đại đa số đều là cái này bốn loại quỷ dị sinh linh, nhưng cũng có một bộ phận rất nhỏ quỷ dị sinh linh, chính là có thể từng bước xâm chiếm người khác chiêu thức, sau đó cấp tốc tự bạo khổ lực sợ. Cự giác ma nhân nhóm đỉnh đầu sừng nhọn phát ra từng đạo năng lượng ba động, nhường phía dưới tu sĩ cùng yêu tu nhóm không cách nào sử dụng pháp thuật thần thông tiến hành đánh trả. Quái vật đầu dê thì là ngựa đầu phát ra âm thanh lớn, quấy nhiều phía dưới tu sĩ nhóm, để bọn hắn mất đi phương hướng cảm giác, chỉ có thể nguyên địa đảo quanh. Mà bốn chân nhân mã thì là cũng làm một loạt, giơ hai tay lên biến thành chấn độ cưa, xông vào không cách nào vận dụng pháp thuật thần thông cùng mất đi phương hướng cảm giác tu sĩ trong đám người, bắt đầu tiến hành trắng trận đổ sát. Còn có chính là kịch độc điện người, tốc độ của bọn hắn dị thường nhanh chóng, qua lại tu sĩ trong đám người, chuyên môn tìm những cái kia tu vi cao cường tu sĩ tiến hành ám sát. Có thể nói phía dưới chiến đấu là thuộc về thiên về một bên chiến tranh, phe mình tu sĩ nhóm đối mặt nắm giữ quỷ dị năng lực quỷ dị sinh linh, tại không có thăm dò rõ ràng quỷ dị sinh linh quỷ dị năng lực là rất khó đem nó đánh bại, huống chi là đánh chết. Nhưng mà liền xem như dạng này, lâm vào thiên về một bên tu sĩ cùng yêu tu cũng không có chút nào lùi bước, ngược lại sử dụng chiến thuật biển người tiến hành liều mạng. Mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái kia chính là quỷ dị khe hở. Mạc Lăng Nguyên quan sát một chút tình hình chiến đấu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía quỷ dị khe hở chỗ, thiên nhãn thông vận chuyển tới cực hạn, liếc thấy thấu cái kia quỷ dị khe hở là như thế nào hình thành. Quỷ dị khe hở chỗ có một đám lít nha lít nhít phảng phất giống như kình xa quỷ dị sinh linh đang mở ra huyết buồn đại khẩu, không ngừng gặm ăn khe hở, nhường khe hở không cách nào quan bế. Mà những này không ngừng gặm ăn vết nước không gian kình xa, tên là thôn thiên kình xa, đồng dạng cũng là quỷ dị nhất tộc sinh linh, hơn nữa cùng phân liệt trường vưu như thế, đều là tại quỷ dị chi giới hải vực sinh tồn sinh linh. Năng lực của bọn hắn rất đặc thù, cái kia chính là thôn vệ. Mặc kệ là cái gì, thôn thiên kình xa đều có thể một ngụm đem nó cắn nát, sau đó nuốt vào trong bụng tiến hành tiêu hóa. Có thể nói thôn thiên kình xa cùng phân liệt trường vưu chính là tốt địch đồng dạng tồn tại. Phân liệt trương bưu nắm giữ vô hạn phân liệt năng lực, xem như nắm giữ bất tử chi thân. Thôn thiên kình sa nắm giữ vô hạn thôn vệ năng lực, mặc kệ là cái gì, hắn đều có thể ăn hết, trong cơ thể phảng phất là có một cái động không đáy như thế. Chương 1062, khép kín quỷ dị khe hở, 1, chương 1062, khép kín quỷ dị khe hở, 1, thương gương, hèn bọn huyết được nhóm, ngoan ngoan thần phục với chúng ta vi đại quỷ dị sinh linh a. Một đầu cự giác ma nhân ngửa mặt lên trời kêu to, phát ra tươi cười quái dị. Sau đó, hắn đột nhiên giơ xuống trên bờ vai hai thanh nước xương chiến truy, cúi đầu nhìn về phía dưới chân một đầu khổ lực sợ. Cự giác ma nhân giơ lên nước xương chiến truy, một thanh liền đem khổ lực sợ đập tới, đem nó xung làm trở thành đạn tháo, nhập vào trong đám người xảy ra to lớn bạo tạc, lập tức đánh giết mấy trăm tên tu sĩ. Các ngươi bọn này ghê tởm người xâm nhập, chịu chết đi. Nương theo lấy một tiếng gầm thét, một gã tu sĩ như là mũi tên đồng dạng phi nhanh mà ra, trong tay hắn nắm chặt một thanh khổng lồ chiến phủ, lóe ra hàn quang. Chỉ thấy hắn một cái nhảy vọt, như chim bay giống như nhẹ nhàng phóng tới cự giác ma nhân. Chiến phủ vẽ ra trên không trung một đạo sắc bén đường vòng cung, mang theo thế lôi đỉnh vạn quân hung hăng bổ về phía cự giác ma nhân. Cự giác ma nhân hiển nhiên không ngờ rằng tên này tu sĩ công kích như thế tấn mãnh, bất ngờ không đề phòng, bị chiến phủ hung hăng đánh trúng, thân thể như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Vì bảo vệ gia viên của chúng ta cho dù chết cũng tuyệt không lùi bước. Tên này tu sĩ trợn mắt tròn xoe, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, thanh âm của hắn dường như sấm sét vang vọng trên không trung. Ngay sau đó, hắn không chút do dự từ trong ngực móc ra một bó phù lục, những bùa chú này lóe ra thần bí quang mang, hiển nhiên ẩn chứa uy lực to lớn. Hắn một cái bước xa xông vào cự giác ma nhân quần thể bên trong, như là mãnh hổ hạ sơn đồng dạng, thế không thể lỡ. Ta cho dù chết, cũng muốn kéo các ngươi mấy cái đệm lưng. Hắn giống giận, đem trong tay phủ lục đột nhiên dẫn nổ. Trong chốc lát, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, giống như là núi lửa phun trào, to lớn sóng xung kích lấy tu sĩ làm trung tâm hướng bốn phía quét sạch mà đi. Cự giác ma nhân nhóm trong nháy mắt bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này hất bay, thân thể của bọn hắn trên không trung tứ tán bay múa, dường như bị gió lốc thổi tan lá rụng đồng dạng. Cùng lúc đó, cự giác ma nhân cái kia quỷ dị năng lực cũng tại cố này cường đại lực trùng kích trước mặt đã mất đi tác dụng, bọn hắn nguyên bản không thể phá vỡ thân thể giờ phút này biến yếu ớt không chịu nổi. Có thể điều động linh lực, đại gia xông lên a. Một gã tu sĩ ngạc nhiên hô. Thì ra, ở đằng kia âm thanh to lớn bạo tạc về sau, Cự giác ma nhân không có tiếp tục thi triển pháp thuật quá nhiều, chư vị tu sĩ linh lực tại thời khắc này một lần nữa biến sinh động, nhân tộc tu sĩ cảm giác được tự thân nguyên bản ngừng chuyển động linh lực bắt đầu tự hành vận chuyển lại. A a a a. Nhân tộc tu sĩ nhóm hưng phấn gầm thét, bọn hắn không chút do dự thi triển ra các loại pháp thuật thần thông, đủ mọi màu sắc quang mang trên không trung xen lẫn, tạo thành một đạo hoa mỹ phong cảnh. Những pháp thuật này thần thông như là như hạt mưa đánh tới hướng cự giác ma nhân nhóm, cự giác ma nhân tại cái này công kích mãnh liệt hạ không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể bị động bị đánh. Cự giác ma nhân nhất tộc quỷ dị năng lực, pháp thuật quấy nhiễu, thật sự là quá ảnh hưởng chiến trường phát huy. Hiện nay bởi vì một gã dũng sĩ bằng vào tự bạo đổi lấy tới cơ hội, bọn hắn là sẽ không đem nó buông tha, thế tất yếu đem cự giác ma nhân cho trước một bước tiêu diệt hết. Nhưng mà đang xông vào trước nhất đầu tu sĩ nhóm còn không có xông vào cự giác ma nhân quần thể bên trong, bốn chân nhân mã đã sử dụng quỷ dị năng lực gia tốc cùng chấn động cơ bắp lên, đem ở đây tu sĩ nhóm chém giết. Bè bè hắc hắc. Quái vật đầu dê cũng tại thời khắc này xông vào chiến trường, phát ra một tiếng lại một tiếng quái khiếu, nhiều tu sĩ nhóm pháp thuật thần thông không cách nào thành công trúng đích bốn chân nhân mã. Gê tầm a, ta pháp thuật rõ ràng là muốn trúng đích nhân mã này quái vật, ai biết cái này mẹ hắn thế mà còn tự hành vào cua. Quái vật đầu dê tiến hành quấy nhiễu, bốn chân nhân mã tiến hành tàn sát, chiến đấu lần nữa lâm vào cứng ngắc. Hơn nữa, được bảo hộ tại nội bộ cự giác ma nhân nhóm tại ổn định tốt trận hình sau, liền lại tiếp tục sử dụng pháp thuật quấy nhiễu. Những cái kia vốn là muốn sử dụng pháp thuật thần thông công kích tu sĩ nhóm lần nữa đã mất đi linh lực vận chuyển, trong tay ấp ủ tốt pháp thuật thần thông không có linh lực gia trì, trực tiếp nguyên địa bạo tạc, đem chính mình bản nhân nổ út sốc. Tu sĩ trong đám người, một gã tu sĩ chuyển biến tốt không dễ dàng phá vỡ điểm đột phá bị bổ khuyết, hắn quay đầu mắt nhìn sau lưng tu sĩ nhóm một cái, trực tiếp mang trên lưng mấy chói cao bạo phù lục, bước nhanh hướng phía chiến trường tiến đến. Đang cùng một đầu bốn chân nhân mã kịch liệt chém giết yêu tu, đột nhiên nghe được một hồi ồn ào tiếng bước chân, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một gã nhân tộc tu sĩ người đeo số chói cao bạo phù lục, như gió táp giống như trực tiếp hướng phía bị quái vật đầu dê bảo hộ nghiêm mật ở bên trong cự giác ma nhân nhóm mau chóng đuổi theo. Hiệp hộ. Yêu tu thấy thế, không chút do dự cao giọng la lên. Trong chốc lát, hai mươi mấy tên tu sĩ như nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội đồng dạng, cấp tốc hành động. Bọn hắn chặt chẽ vây quanh gánh vác cao bạo phù lục tu sĩ, hình thành một đạo không thể phá vỡ phòng tuyến. Một khi có quỷ dị sinh linh ý đồ tới gần, những này tu sĩ liền sẽ không chút do dự ra tay, tới kịch liệt triển khai giao phong. Gánh vác cao bạo phù lục tu sĩ mắt sáng như đuốc, mục tiêu của hắn dị thường rõ ràng, xông vào cự giác ma nhân nhóm, sau đó dẫn nổ phù lục, cho địch nhân tạo thành một kích chí mạng, nhường cự giác ma nhân nhóm lần nữa lâm vào hỗn loạn. Liên tại bọn hắn anh dung công kích lúc, phụ trách giám sát kịch độc nện người đã nhận ra chi này đặc thù tiểu phân đội tồn tại. Nó lặng yên bãi động chân nện, như quỷ mị giống như vô thành vô tức tới gần. Cẩn thận. Cầm đầu tu sĩ bằng vào trực giác bén nhạy, đã nhận ra dị thường. Hắn không chút do dự đứng ra, tựa như tia chớp xông lên phía trước, trường kiếm trong tay vẽ ra trên không trung một đạo sắc bén đường vòng cung, hung hăng hướng phía kịch độc nện người chém vào đã qua. Chỉ nghe bang một tiếng vang thật lớn, dường như toàn bộ không gian cũng vì đó rung động. Kịch độc nện người bị tu sĩ trường kiếm mạnh mẽ ngăn chặn, thế công trong nháy mắt bị tan rã. Hắc hắc, bắt lại ngươi. Nương theo lấy cái này âm thanh đắc ý cười khẽ, tia tu sĩ như quỷ mị giống như cấp tốc ra tay, vững vàng bắt lấy kịch độc nện người. Trên mặt của hắn hiện ra một vẻ làm cho người sởn hết cả gai ốc tà mị nụ cười, dường như đối cái này kịch độc nện người sinh tử không thèm để ý chút nào. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn không chút do dự giơ lên trong tay trường kiếm, đột nhiên đâm về phía mình ngực trái tim. Trong chốc lát, máu tươi văng khắp nơi, trường kiếm thật sâu chui vào thân thể của hắn. Nhưng mà, đây cũng không phải là hắn mục đích cuối cùng nhất, hắn ngay sau đó dẫn nổ tự thân linh lực, một cỗ cường đại năng lượng ở trong cơ thể hắn ầm vang bộc phát. Theo cỗ năng lượng này phóng thích, hắn cùng kịch độc nện người cùng nhau bị cuốn vào một trận kinh thiên động địa trong lúc nổ tung. Ánh lửa ngút trời, bụi mù tràn ngập, toàn bộ không gian cũng vì đó rung động. Cùng lúc đó, chi kia tiểu phân đội cũng như gió táp giống như xông vào quái vật đầu dê lĩnh vực phạm vi. Chương 1062, khép kín quỷ dị khe hở 2, chương 1062, khép kín quỷ dị khe hở 2, nhưng mà, bọn hắn rất nhanh liền tao ngộ không tưởng tượng được tình trạng, tinh thần rối loạn. Vốn nên bước chân trái, lại không tự chủ được bước ra chân phải, trực tiếp tới lớn tất bước. Loại này rối loạn hành vi để bọn hắn hành động biến dị thường gian nan, dường như đã mất đi khống chế đối với thân thể. Không được, chỉ có thể ở nơi này. Gánh vác cao bạo phù lục tu sĩ mắt thấy tình hình không ổn, trong lòng lo lắng và phẫn. Tại cái này rơi vào đường cùng, hắn không có lựa chọn nào khác, đành phải cắn chặt răng, bước nhanh xông vào quái vật đầu dê quần thể bên trong. Thân ảnh của hắn tựa như tia chớp, tại quái vật đầu dê trong đám xuyên thẳng qua. Trong chớp mắt, hắn liền tới một cái vị trí thích hợp, không chút do dự dẫn nổ trên người cao bạo phù lục. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, giống như sấm sét giữa trời quang, đinh hai nhức óc. To lớn bạo tạc uy lực trong nháy mắt quét sạch toàn bộ quái vật đầu dê quần thể, đưa chúng nó nổ tứ tán bay tán loạn. Nhưng mà, ngay tại cái này kinh tâm động phách một màn xảy ra lúc, Mạc Lăng Nguyên nhưng thủy chung thờ ơ lạnh nhạt lấy. Sắc mặt của hắn càng thêm âm trầm, bởi vì hắn nhìn thấy ở đây tu sĩ nhóm không ngừng lấy chịu chết hành vi đi tới gần cái kia quỷ dị khe hở. Rốt cục, Mạc Lăng Nguyên cũng không còn cách nào chịu được loại này hy sinh vô vị, hắn quyết định không lại chờ tiếp tục chờ đợi. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, vận chuyển thể nội chí tôn thần huyết, một cỗ cường đại lực lượng tại quanh người hắn phun trào. Ngay sau đó, hắn đột nhiên đưa tay phải ra, trong miệng nói lẩm bẩm: "Cự giác ma nhân, các ngươi mặc dù có thể giam cầm pháp thuật thần thông, nhưng lại tuyệt đối không có cách nào cầm cố lại thể chất đặc thù thi triển thủ đoạn." Mạc Lăng Nguyên khẽ miệng nổi lên một vệt lạnh lẽo đủ cười, thanh âm của hắn dường như ẩn chứa vô tận hàn ý, để cho người ta không rét mà run. Chỉ thấy hắn chậm rãi giơ ngón tay lên, chỉ hướng bầu trời, trong miệng thấp giọng gầm hét: "Rơi!" Trong chốc lát, nguyên bản bị mây đen dày đặc bầu trời bỗng nhiên giống như là bị một đạo ánh sáng màu hoàng kim vỡ ra đến đồng dạng, chói mắt kim sắc cự thủ từ trên trời giáng xuống, như núi lớn to lớn, mang theo không có gì sánh kịp uy áp, trực tiếp hướng phía dưới cự giác ma nhân nhóm đập tới. Rầm rầm rầm, nương theo lấy một hồi kinh thiên động địa tiếng vang, kim sắc cự thủ hung hăng đập vào cự giác ma nhân trong đám, giống như thiên thạch va chạm địa cầu đồng dạng, đã dẫn phát một trận kịch liệt bạo tạc. Bụi mù tràn ngập, đá vụn văng khắp nơi, cự giác ma nhân nhóm tại lực lượng kinh khủng này trước mặt không hề có lực hoàn thủ, trong nháy mắt bị Mạc Lăng Nguyên thi triển thượng thương chi thủ nghiền thành bánh thịt, vô cùng thê thảm. Phanh, theo cuối cùng một tiếng vang thật lớn truyền đến, cự giác ma nhân nhóm bị triệt để tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ, hiện trường một mảnh hỗn độn, mùi huyết tinh tràn ngập. Đây là thần thông gì? Lại có thể không nhìn quỷ dị sinh linh năng lực đặc thù. Đừng quản những này có không có, xông lên a. Nhìn thấy phía dưới tu sĩ nhóm đối phó cự giác ma nhân nhất tộc biến nhẹ nhõm rất nhiều, Mạc Lăng Nguyên lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu đưa ánh mắt về phía cái kia đạo quỷ dị khe hở. Thân thể hắn chậm rãi lơ lửng, thôi động thương thiên phách thể, sử xuất côn bằng thần hình, tăng nhanh tốc độ, một cái chớp mắt đuổi tới quỷ dị khe hở, giơ lên nắm đấm vận chuyển bá quyền, đem côn bằng thần hình dung nhập vào bá quyền bên trong, đối với đang không ngừng gặm cắn thôn tiên kình xa một quyền tới. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng vang ầm ầm, Mạc Lăng Nguyên một quyền nện ở hư không trên cái khe, lập tức liền đem hơn phân nửa thôn tiên kình xa đánh chết 1/5. Sau đó, Mạc Lăng Nguyên vận chuyển pháp thuật, sử xuất lôi phạt, đưa tay dẫn động lôi đỉnh chi lực, hình thành lôi đỉnh chiến phủ, đối với thôn tiên kình xa đánh đi lên. Dưới một kích này đi, thôn tiên kình xa số lượng hiện lên cấp số nhân giảm bớt, quỷ dị khe hở cũng bởi vì là không có thôn tiên kình xa gặm cắn mà bắt đầu chậm rãi khép lại. Mạc Lăng Nguyên nhìn thấy tình cảnh trước mắt, trong lòng căng thẳng, hắn không chút do dự giơ lên tay phải, hai ngón khép lại như kiếm, một cỗ cường đại khí thế từ trên người hắn phun ra ngoài. Thanh âm của hắn băng lãnh mà trầm thấp, dường như đến từ cửu lũ địa ngục, thiên hoang phá hủy chỉ, thức thứ nhất, trời sợ. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, dường như toàn bộ thiên địa cũng vì đó run rẩy. Chói mắt quang mang theo đầu ngón tay của hắn bắn ra, như là một viên sao băng vạch phá bầu trời đêm, thẳng tắp hướng phía thôn thiên kình xa đánh tới. Phanh! Quang mang cùng thôn thiên kình xa đụng vào nhau, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Thôn thiên kình xa thân thể bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này trực tiếp xé rách, huyết đục văng tung tóe. Nhưng mà, Mạc Lăng Nguyên cũng không có đình chỉ công kích, hắn ngay sau đó hô lên thức thứ hai, thiên hoàng phá hủy, thức thứ hai, địa hoàng. Lại là một tiếng vang thật lớn, lần này uy lực so trước đó càng thêm cường đại. Mặt đất chấn động kịch liệt, phảng phất muốn vỡ ra đầu dạng. Thôn thiên kình xa hải cốt tại cố lực lượng này trùng kích vào, hoàn toàn hóa thành cho tàn. Mạc Lăng Nguyên thế công như mưa to gió lớn giống như duy trì liên tục không ngừng, trong miệng của hắn không ngừng hô lên thiên hoàng phá hủy chỉ chiêu thức, thiên hoàng phá hủy, thức thứ ba, phá giới. Thiên hoàng thức thứ tư, diệt thế. Mỗi một chiêu đều uy lực kinh người, thôn thiên kình xa thân thể tại cái này liên tiếp công kích đến, bị triệt để phá hủy, liền một chút cặn bã đều không thừa. Tối trung thức, thiên hoàng phá hủy. Mạc Lăng Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay của hắn nhanh như thiểm điện, lấy một loại tốc độ kinh người trên không trung vũ động. Theo động tác của hắn, từng đạo quang mang đan vào một chỗ, tạo thành một cái to lớn xích kim sắt hai ngón. Mạc Lăng Nguyên đem cái này xích kim sắt hai ngón đẩy mạnh về phía thôn thiên kình xa gặm ăn quỷ dị khe hở, xích kim sắt hai ngón tại tiếp xúc đến khe hở trong nháy mắt, bạo phát ra không có gì sánh kịp uy lực. Toàn bộ không gian đều bị cố lực lượng này rung động, quang mang bắn ra bốn phía, dường như tận thế giáng lâm. Tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này trước mặt, thôn thiên kình xa hải cốt trong nháy mắt hôi phi yên diệt, biến mất không thấy hình bóng. Mà cái kia đạo quỷ dị khe hở cũng tại thời khắc này hoàn toàn khép lại, dường như chưa từng có xuất hiện qua như thế. Mạc Lăng Nguyên nhìn trước mắt cảnh tượng, trong lòng thở dài một hơi. Hắn phủi tay, quay người chuẩn bị rời đi cái này thứ tư chiến trường. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới xoay người thời điểm, nguyên bản đã khép lại khe hở bỗng nhiên lần nữa vỡ vụn, một lần nữa tạo thành một đạo to lớn trùng động. Cái gì? Mạc Lăng Nguyên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Thân thể của hắn trong nháy mắt căng cứng, mong muốn quay người thoát đi trùng động thu nạp khu vực. Thật là, động tác của hắn vẫn là chậm một bước. Chỉ thấy kia trùng động bên trong bỗng nhiên rũa ra một đầu bàn tay lớn màu vàng nóng, tựa như tia chớp, một thanh liền đem Mạc Lăng Nguyên nắm chắc. Mạc Lăng Nguyên chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ đem hắn đột nhiên kéo vào trùng động bên trong, sau đó, thân ảnh của hắn liền biến mất ở trùng động bên trong, dường như chưa từng có xuất hiện qua như thế. Chương 1063, tay nâng huyền huyễn giới, chinh chiến chư thiên. Trở về, một, chương 1063, tay nâng huyền huyễn giới, chinh chiến chư thiên. Trở về, một, ách a. Nương theo lấy một tiếng kêu sợ hãi, Mạc Lăng Nguyên chỉ cảm thấy chính mình giống như là bị một cỗ cường đại lực lượng từ trên cao hung hăng lôi xuống, sau đó giống một viên sao băng như thế thẳng tắp rơi vào một mảnh vô tận trong hư vô. Mạc Lăng Nguyên trái tim cơ hồ muốn nhảy ra cổ họng, hắn liều mạng mong muốn khống chế lại thân thể của mình, nhưng này cỗ lực lượng thực sự quá mức cường đại, hắn căn bản là không có cách chống lại. Ngay tại hắn cho là mình sẽ một mực dạng này rơi xuống thời điểm, đột nhiên, hắn cảm giác được dưới chân có kiên cố xúc cảm. Hắn vội vàng điều động thân hình, thành công giữ vững thân thể, vững vàng đứng ở mảnh này bên trong không gian hư vô. Mạc Lăng Nguyên vừa ngồi xuống đất, liền lập tức cảnh giác lên. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện nơi này ngoại trừ một mảnh tối tăm mở mịt hư không bên ngoài, không có cái gì. Hắn không khỏi sinh lòng nghi hoặc, kỳ quái, ta đây cũng là bị kéo vào chỗ kỳ quái gì? Đang lúc hắn tự lẩm bẩm thời điểm, chói mắt ánh sáng màu hoàng kim bỗng nhiên ở trước mặt hắn thoáng hiện. Ngay sau đó, một cái kim sắc thân ảnh tựa như tia chớp cấp tốc đáp xuống bên cạnh hắn. Hô a! Theo một tiếng reo hò, thân ảnh vàng nóng vững vàng đứng ở Mạc Lăng Nguyên bên người. Hắn đưa tay một thanh nắm ở Mạc Lăng Nguyên bả vai, cười hì hì nói, hắc hắc hắc, rốt cuộc tìm được ngươi, tốc chủ. Nghe được cái này quen thuộc xưng hô, Mạc Lăng Nguyên lập tức trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Hắn trừng to mắt, nhìn từ trên xuống dưới trước mắt bóng người màu vàng nóng, chần chờ một chút, rốt cục mở miệng hô, "Hệ thống." "Ai, không sai, chính là ta chính là cái kia mê đảo ngàn vạn túc chủ hệ thống thật to, tên là cơ duyên đánh dấu hệ thống." Bóng người màu vàng nóng đắc ý nở nụ cười, sau đó bắt đầu chất mật tự tin giới thiệu chính mình đến. Nghe nói như thế, Mạc Lăng Nguyên khẽ miệng đột nhiên co quắp một chút, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mở miệng dò hỏi, "Ách, cái kia, ta muốn hỏi một chút, ta hiện tại đến cùng là ở nơi nào a?" "Nơi này đâu, được xưng là chúng sinh chi chủ, là từ cấp trên của ta, cũng chính là tương lai ngươi." Đưa tay ở giữa sáng tạo ra một cái không gian đặc thù. Cơ duyên đánh dấu hệ thống không nhanh không chậm giải thích nói, "Chúng sinh chi chủ." Mạc Lăng Nguyên tự lẩm bẩm, nếu mày, tựa hồ đối với cái tên này cảm thấy mười phần lạ lẫm. "Cấp trên của ta, kỳ thật chính là ngươi." "Ách, không đúng, phải nói là tương lai ngươi." Cơ duyên đánh dấu hệ thống đội vàng cải chính, sau đó nói tiếp, hắn đã đứng ở ra thiên trí cao chỗ, nắm trong tay toàn bộ chiều không gian. Nhưng mà, hắn như thế vẫn còn chưa đủ, hắn mong muốn đột phá chiều không gian hạn chế, thế là liền tiến hành một trận tinh thế hai tộc bản thân phân liệt. Mạc Lăng Nguyên càng nghe càng mơ hồ, nhịn không được chen miệng nói, "Bản thân phân liệt, đây là ý gì?" Đơn giản mà nói, chính là hắn đem chính mình phân chia thành hàng trăm triệu cá thể, mỗi cái cá thể đều đại biểu cho hắn một bộ phận. Sau đó, mấy cái này thể riêng phần mình trở về tới lúc đầu trạng thái, đi đi con đường khác, sáng tạo ra đủ loại khả năng, dùng cái này đến đánh vỡ chiều không gian hàng rào, cuối cùng thực hiện siêu thoát, tiến vào gia thiên, thành tựu vô địch chi cảnh. Cơ duyên đánh dấu hệ thống kiên nhẫn giải thích nói. Mạc Lăng Nguyên nghe xong cái này một đoạn lớn lời nói, chỉ cảm thấy đầu ông tắc hưởng, hoàn toàn động, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì mới tốt. Loại cảm giác này, liền như là ngươi tại trong ruộng vất vả cần cù cày tới dòng dã 18 năm, mỗi ngày đều đang mong đợi thu hoạch một phút này. Nhưng mà, làm ngươi rốt cục lúc ngẩng đầu lên, lại đột nhiên phát hiện một cái thân mặc thẳng tây trang nam tử xuất hiện tại trước mặt ngươi, hắn mỉm cười nói cho ngươi, hắn là thế giới nhà giàu nhất tại phiệt. Cảnh tượng như thế này là như thế hư ảo, để cho người ta khó có thể tin. Ngươi không tin? Hệ thống dường như đã nhận ra Mạc Lăng Nguyên ngốc trệ cùng trầm mặc, thế là mở miệng nói ra. Thanh âm của nó bên trong để lộ ra một loại tự tin và chắc chắn, dường như đối với sau đó phải biểu hiện ra chuyện có niềm tin tuyệt đối. Hệ thống nói tiếp, ta có thể dẫn ngươi đi nhìn xem tương lai ngươi, nhưng sau khi xem, cũng đừng chấn kinh a. Lời còn chưa dứt, hệ thống cấp tốc đưa tay, nắm thật chặt Mạc Lăng Nguyên cánh tay. Ngay tại Mạc Lăng Nguyên còn chưa kịp phản ứng thời điểm, hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình chấn động mạnh một cái, dường như bị một cỗ cường đại lực lượng nắm kéo. Ngay sau đó, cảnh tượng trước mắt biến bắt đầu mơ hồ, hắn cảm giác chính mình giống như là xuyên việt vô số đường hầm không thời gian, cuối cùng đạp phá cái kia đạo tên là chúng sinh chi trụ bình chướng, đi tới một cái thế giới hoàn toàn xa lạ. Làm Mạc Lăng Nguyên ánh mắt một lần nữa rõ ràng lúc, hắn phát hiện chính mình cùng hệ thống đang đưa thân vào vô số cùng loại bọt khí ra thiên trong vũ trụ. Những này bọt khí lớn nhỏ không đều, có bóng ánh sáng long lanh, có thì tản ra hào quang nhỏ yếu, bọn chúng trong hư không chậm rãi nổi lơ lửng, tạo thành một bức xa hoa lộng lẫy hình tượng. Hệ thống cất bước hướng về phía trước, đi đến một cái khá lớn bọt khí trước, sau đó chỉ vào nó đối Mạc Lăng Nguyên nói rằng, "Ê, cái này chính là huyền huyễn giới." Mạc Lăng Nguyên nghe vậy, trong lòng dâng lên một cỗ lòng hiếu kỳ mãnh liệt, hắn bước nhanh đi đến hệ thống bên cạnh, nhìn chăm chú cái kia bọt khí. Đúng lúc này, bọt khí bỗng nhiên phát ra một đạo ánh sáng nhu hòa, ngay sau đó một bức tranh tại Mạc Lăng Nguyên trước mắt chậm chậm triển khai. Hình tượng bên trong đang đứng một vị người mặc tiên thiên nguyên giáp nam tử. Trên người hắn tản mát ra một loại không có gì sánh kịp uy nghiêm cùng khí thế, dường như toàn bộ thế giới đều trong lòng bàn tay của hắn. Trong tay hắn cầm một thanh to lớn mở ra thiên chiến kích, kích thân lóe ra hàn quang, làm cho người không rét mà run. Nam tử một đầu rực rỡ mái tóc dài vàng nóng tung bay theo gió, như là một đạo kim sắc thác nước, dung mạo của hắn tuấn lãng như tiên nhân hạ phàm, thâm thúy đôi mắt bên trong để lộ ra một loại siêu phàm thoát tục khí chất. Nam tử này, thân hình cao lớn thẳng tắp, khí chất lạnh lùng như sương, một bộ bạch bào bay phần phật theo gió, mặt mũi của hắn bị bóng ma bao phủ, để cho người ta khó mà thấy rõ diện mục chân thật. Nhưng mà, người quen biết hắn đều biết, hắn chính là Mạc Lăng Nguyên, trong truyền thuyết kia tồn tại. Bất quá, lúc này Mạc Lăng Nguyên cũng không phải là đến từ lập tức, mà là đến từ tương lai. Trải qua 5 tháng dài đằng đẵng tu luyện, tu vi của hắn đã đạt đến làm cho người sợ hãi than nửa bước siêu thoát cảnh giới, đây là một loại gần như vô địch tồn tại, thế gian hiếm có địch thủ. Giờ phút này, Mạc Lăng Nguyên đứng bình tĩnh tại một mảnh hoang vu đen nhánh trong chiến trường, bốn phía tràn ngập khí tức tử vong. Trên chiến trường, một ngang lộn xộn nằm rất nhiều nhân tộc thiên kiêu thi thể, máu tươi của bọn hắn nhuộm đỏ đại địa, mà tại những thi thể này ở giữa, còn nằm ngửa nước cờ chi không hết quỷ dị sinh linh thi hài, bọn chúng tản ra làm cho người sờn hết cả gai ốc khí tức. Mạc Lăng Nguyên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía hướng trên đỉnh đầu kia mảnh hỗn độn bầu trời. Đột nhiên, cặp mắt của hắn đột nhiên mở ra, thượng cổ trùng đồng hiển hóa, hỗn độn chi khí như hồng lưu giống như trong mắt hắn lưu chuyển. Đôi mắt này, dường như có thể nhìn rõ thế gian vật vật, nhìn thấu tất cả hư ảo. Mà tại hắn phía trên, một thân ảnh như ẩn như hiện. Đó là một người mặc đen nhánh chiến bào nam tử tóc đen, quanh người hắn tràn ngập khí tức quỷ dị, tựa như theo trong địa ngục đi ra ma thần. Nam tử này chính là quỷ dị chi giới chúa tể người, Tà Ma Tiên Đế. Tu vi của hắn giống nhau đạt đến nửa bước siêu thoát cảnh giới, cùng Mạc Lăng Nguyên tương xứng. Đang vẽ mặt bên ngoài, Mạc Lăng Nguyên nhìn chăm chú một màn này, trên mặt lộ ra khó có thể tin chấn kinh chi sắc. Hắn chưa hề nghĩ tới, coi là mình trưởng thành đến cường đại như thế về sau, vậy mà lại lộ ra như thế bình thường. Vì cái gì ta của tương lai nhìn yếu như vậy đâu? Mạc Lăng Nguyên tự lẩm bẩm, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Nghe được hắn, hệ thống khe khẽ lắc đầu, tựa hồ đối với cái nhìn của hắn cũng không tán đồng. Hệ thống thanh âm tại Mạc Lăng Nguyên trong đầu vang lên, chớ nóng đội, nhìn cho thật kỹ, ngươi sẽ phát hiện tương lai ngươi đến tột cùng đến cỡ nào vô địch. Đang vẽ mặt bên trong, Mạc Lăng Nguyên tựa như một tòa không thể dung chuyển giống như núi cao, vững vàng đứng sừng sững ở trên mặt đất. Dáng người của hắn thẳng tắp mà kiên nghị, dường như cùng phiến đại địa này hòa làm một thể. Ánh mắt của hắn như nước, thẳng tắp ngước nhìn trên không tà ma tiên đế, không sợ hãi chút nào cùng lùi bước. Không, không có khả năng, ngươi, lực lượng của ngươi, tại sao lại cường đại như thế? Tà ma tiên đế thanh âm bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin. Vẹn vẹn cùng Mạc Lăng Nguyên liếc nhau, hắn liền cảm nhận được một cỗ không cách nào hình dung áp lực thật lớn cùng sợ hãi thật sâu. Chương 1063, tay nâng huyền huyễn giới, chinh chiến chư thiên. Trở về, 2, chương 1063, tay nâng huyền huyễn giới, chinh chiến chư thiên. Trở về, 2, loại này sợ hãi như bóng với hình, chăm chú cuốn quanh lấy hắn, nhường tim của hắn đập không tự chủ được gia tốc, phản phất muốn nhảy ra cổ họng đồng dạng. Đối mặt tà ma tiên đế chất vấn, Mạc Lăng Nguyên cũng không đáp lại. Động tác của hắn ưu nhã mà chậm chạp, dường như thời gian đều đang vì hắn mà đình trệ. Chỉ thấy hắn chậm rãi nâng lên tay trái, hai ngón kép lại, giống như một thanh lợi kiếm, thẳng tắp chỉ hướng tà ma tiên đế. Mỗi một cái động tác đều lộ ra như vậy ung dung không đội, nhưng lại ẩn chứa lực lượng vô tận. Thiên, thần, ma, chỉ. Mạc Lăng Nguyên thanh âm trầm thấp mà hữu lực, từng chữ đều dường như sấm sét trong không khí nổ vang. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, chói mắt chùm sáng bỗng nhiên bắn ra, như là vạch phá bầu trời đêm tiềm điện, mang theo không có gì sánh kịp như thế, thẳng tắp phóng tới tà ma tiên đế. Đạo ánh sáng này buộc gần chứa lực lượng quả thực vượt quá tưởng tượng, nó dường như có thể xé rách không gian, phá hủy tất cả trở ngại. Tại cỗ này lực lượng cường đại trùng kích vào, tà ma tiên đế đầu trong nháy mắt bị đánh xuyên, dường như giấy đồng dạng không chịu nổi một kích. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là, cứ việc tà ma tiên đế đầu đã bị bắn thủng, nhưng hắn nhưng lại chưa như mọi người dự liệu như thế lập tức vỡ lạc. Tương phản, thân thể của hắn khẽ run, trực tiếp hé miệng, phun ra một ngụm đen như mực huyết dịch. Cái này miệng huyết dịch phảng phất là trong cơ thể hắn tất cả tà ác cùng hắc ám ngưng tụ, tản ra làm cho người buồn nôn hôi thối. Tà ma tiên đế trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ, hắn trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin biểu lộ. Không, ta rõ ràng là bất tử chi thân, vì sao lại dạng này? Trong âm thanh của hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng, dường như không thể nào tiếp thu được cái này sự thật tàn khốc. Nghe nói như thế, Mạc Lăng Nguyên khỏe miệng nổi lên một vệt cười lạnh, hừ lạnh một tiếng, dường như đối với đối phương lời nói khịt mũi coi thường. Thanh âm của hắn băng lãnh mà mang theo một tia khinh thường, nói rằng, bất tử. Trên thế giới này, bất tử cũng không phải tuyệt đối. Lời còn chưa dứt, Mạc Lăng Nguyên đột nhiên giơ lên trong tay mở ra thiên chiến kích. Chôi này chiến kích ở trong tay của hắn tản mát ra hào quang chói sáng, dường như cùng hắn hòa làm một thể. Hắn đem tự thân cường đại tiên thiên chi lực liên tục không ngừng rót vào chiến kích bên trong, khiến cho chiến kích uy thế càng thêm kinh người. Mạc Lăng Nguyên động tác như hành vân như nước chảy tự nhiên, hắn cấp tốc điều chỉnh tốt tư thế, bày ra một cái quét ngang dáng vẻ, chiến kích vẽ ra trên không trung một đạo sắc bén đường vòng cung, mang theo không có gì sánh kịp uy thế, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều vỡ ra đến. Đúng lúc này, Mạc Lăng Nguyên bỗng nhiên lăng thần một chút, tựa hồ là bị cái gì lực lượng ảnh hưởng, nhưng vẹn vẹn là một cái mắt, hắn liền khôi phục bình thường. Trong miệng hắn khẽ quát một tiếng, "Thiên Tiên Trảm." Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, chỉ thấy chói mắt quang mang tựa như tia chớp nhanh như tên bắn mà vừa qua, tốc độ nhanh đến để cho người ta cơ hồ không cách nào bắt giữ. Đạo tia sáng này những nơi đi qua, không gian đều tựa hồ bị xé nứt ra, phát ra trận trận tiếng nổ đùng đoảng. Trong chốc lát, tà ma tiên đế đầu như là bị chém đứt rơm rạ đồng dạng, chậm rãi theo trên thân thể của hắn trượt xuống. Máu tươi như suối phun giống như phun ra ngoài, nhuộm đỏ mảnh này nguyên bản liền bị máu tươi thẩm thấu chiến trường. Cuối cùng, tà ma tiên đế thân thể nặng nề mà té ngã trên đất, hoàn toàn đã mất đi sinh cơ. Vẫn lạc tại cái này một mảnh tràn ngập giết chóc cùng máu tanh bên trong chiến trường. Mà Mạc Lăng Nguyên, tại hoàn thành một kích này về sau, thậm chí không có nhìn nhiều tà ma tiên đế thi thể, hắn trực tiếp quay người rời đi, dường như đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Thân ảnh của hắn dần dần từng bước đi đến, cuối cùng biến mất tại phiến chiến trường này cuối cùng. Hình tượng nhất chuyển, Mạc Lăng Nguyên xuất hiện lần nữa trong tầm mắt của mọi người. Lần này, khí tức của hắn biến càng thêm sâu không lường được, dường như đã siêu việt thế giới này trói buộc. Tu vi của hắn chính thức bước vào siêu thoát cảnh giới, trở thành một cái tuyệt thế cường giả chân chính. Mà tại bên cạnh hắn còn đứng vài đạo thân ảnh, trong đó có Thạch Hạo thân ảnh, trên mặt của hắn tràn đầy kích động nụ cười, còn có Mạc Tâm Vận thân ảnh, trong con ngươi xinh đẹp của nàng để lộ ra đối Mạc Lăng Nguyên lo lắng cùng tự hào. Ngoài ra còn có Mạc Sán Minh, Kỵ Phụ Dung chờ một chút, bọn hắn đều là Mạc Lăng Nguyên thân bằng hảo hữu, giờ phút này đều quay trùng quanh bên cạnh hắn, cộng đồng chứng kiến lấy hắn thời khắc huy hoàng. Rốt cục tại mọi người trong chờ mong, một đạo người mặc kim sắc váy lụa cô gái tóc vàng chậm rãi đi ra, nàng dáng người thướt tha, bộ pháp nhẹ nhàng, dường như tiên tử hạ phàm đồng dạng, mà tại trong ngực của nàng còn ôm một cái còn tại trong tã lót hải nhi, kia hải nhi phấn nộ đáng yêu, tựa như thiên sứ hàng lâm nhân gian. Đạo thân ảnh này, đám người không thể quen thuộc hơn được, nàng chính là Long Tử Tuyên. Mà nàng trong ngực ôm hải tử, chính là Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên tình yêu kết tinh. Một màn này, nhường tất cả mọi người ở đây cũng vì đó cảm động, nhao nhao đưa lên lời chúc phúc. Mạc Lăng Nguyên quay đầu nhìn về phía Mạc Tâm Vận, trên mặt lộ ra mỉm cười. Hắn chậm rãi nói rằng, về sau, cái này huyền huyễn giới quy tắc chế độ, liền giao cho ngươi quản lý. Mạc Tâm Vận nghe nói như thế, cũng không có lập tức trả lời, mà là trầm mặc một lát. Cuối cùng, nàng trịnh trọng nhẹ gật đầu, biểu thị chính mình sẽ gánh vác lên phần này trách nhiệm. Ngay sau đó, Mạc Lăng Nguyên mang theo Long Tử Tuyên cùng con của bọn hắn cùng nhau phóng lên tận trời. Thân ảnh của bọn hắn như là sao băng xẹt qua chân trời, trong nháy mắt biến mất tại đám người trong tầm mắt. Đây là bởi vì Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên hai người đều đã đạt đến siêu thoát cảnh giới, nắm giữ siêu phàm lực lượng. Loại lực lượng này khiến cho bọn hắn có thể dễ dàng đánh vỡ thế giới này hàng rào, tiến vào gia thiên bên trong. Bá, hình tượng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mạc Lăng Nguyên, Long Tử Tuyên cùng bọn hắn hải tử Mạc Giao đánh vỡ rơi ngấn, xuất hiện ở huyền huyễn giới bên ngoài. Bọn hắn đứng tại một mảnh hư vô bên trong, trung quanh là bóng tối vô tận cùng sao trời. Mạc Lăng Nguyên quay đầu nhìn về phía ngu ngơ tại chỗ Mạc Lăng Nguyên, cùng cung kính kế quỹ dưới đất hệ thống. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nói, ngươi tốt, Mạc Lăng Nguyên. Nghe được tương lai chính mình cùng chính mình chào hỏi, Mạc Lăng Nguyên chỉ cảm thấy toàn thân cũng không được tự nhiên, nhất là khi nhìn đến đối phương kia biểu tình tự tiếu phi tiếu lúc, càng làm cho hắn cảm thấy một hồi xấu hổ. Do dự một chút, hắn cuối cùng vẫn kiên trì đáp lại nói, Lăng Nguyên, lần đầu gặp mặt. Nhưng mà, ngay tại hắn nói ra câu nói này trong nháy mắt, tương lai Mạc Lăng Nguyên khoe miệng có hơi hơi cầu, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Ngay sau đó, hắn đưa tay vung lên, chói mắt chùm sáng đống nhiên hiện ra đến, tựa như tia chớp nhanh chóng đem Mạc Lăng Nguyên cùng hệ thống chăm chú bao khỏa tại trong đó. Ta đưa ngươi trở về, thuận tiện xóa đi một chút trí nhớ của ngươi. Tương lai Mạc Lăng Nguyên nhẹ nói, thanh âm bên trong để lộ ra một loại làm cho không người nào có thể kháng cự uy nghiêm. Nếu là ngươi thấy được tương lai, như vậy tương lai liền đã định trước. Vì ta của tương lai nhóm có thể có được vô hạn khả năng, ngươi nhất định phải quên ta. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe bá một tiếng, Mạc Lăng Nguyên cùng hệ thống tựa như đồng lưu tinh đồng dạng bị cái kia đạo thần bí quang đoàn trong nháy mắt đưa tiễn, trong chớp mắt liền biến mất ở nguyên địa. Làm xong đây hết thảy, tương lai Mạc Lăng Nguyên chậm rãi quay đầu, ánh mắt nhìn chăm chú trước mắt huyền huyễn thế giới, dường như toàn bộ thế giới đều trong lòng bàn tay của hắn. Hắn chậm rãi giơ tay lên, động tác ưu nhã mà thong dong, dường như đây chỉ là một cái lại bình thường bất quá chuyện. Nhưng mà, ngay tại tay của hắn chạm tới huyền huyễn giới một sát na, làm cho người khiếp sợ một màn đã xảy ra, chỉ thấy kia nguyên bản vô cùng to lớn huyền huyễn giới vậy mà như là một cái nhẹ nhàng linh hoạt vật phẩm đồng dạng, bị hắn dễ như trở bàn tay cầm trong tay. Không dừng lại chút nào, tương lai Mạc Lăng Nguyên cầm trong tay huyền huyễn giới, mang theo thê tử cùng hài tử quay người giống như là một tia chớp xông vào gia thiên trong vũ trụ, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà tại Mạc Lăng Nguyên bên này, hắn cùng hệ thống tại kinh nghiệm một hồi ngắn ngủi hắc ám chi hậu, đột nhiên một lần nữa về tới thế giới hiện thực. Hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình chấn động mạnh một cái, sau đó liền ung dung tỉnh lại. Mạc Lăng Nguyên có chút mờ mịt trừng mắt nhìn, không đợi hắn hoàn toàn lấy lại tinh thần, cúi đầu xem xét, lại kinh ngạc phát hiện chính mình nguyên bản trên thân chịu thương thế vậy mà đã như kỳ tích khép lại. Cái này, đây là có chuyện gì? Mạc Lăng Nguyên mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ tự lẩm bẩm, kỳ quái, trên người ta thương thế sao không gặp? Chương 1064, cao cao tại thượng Lặn Long Hoàng hướng chương 1064, cao cao tại thượng Lặn Long Hoàng hướng Mạc Lăng Nguyên cả người lơ lửng tại vùng hư không này không gian bên trong, cúi đầu nhìn về phía mình hai tay, tự lẩm bẩm, ta không phải hẳn là cùng Tần Nguyên lão thất phu kia một so một đại chiến một trận, sau đó không cẩn thận bị hút vào cái khe sao? Nói đến đây, Mạc Lăng Nguyên mặt mũi tràn đầy hồ nghi, hắn thế nào cũng nghĩ không thông chính mình tại sao lại như thế đột ngột đột phá tới thánh hoàng cảnh giới, hơn nữa còn là trung kỳ. Cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Đang lúc Mạc Lăng Nguyên khổ tư không hiểu được thời điểm, chỉ nghe ken két hai tiếng giòn vang, ngay sau đó chính là phịch một tiếng tiếng vang. Hắn kinh ngạc phát hiện, trước mặt hư không vậy mà giống như là bị một cái vô hình cự thủ mạnh mẽ xé mở một giống như, lộ ra một đạo đen như mực khe hở. Mạc Lăng Nguyên trừng to mắt, nhìn chằm chằm cái khe kia, trong lòng âm thầm phỏng đoán đến tuột cùng là ai có như thế lớn năng lực, có thể dễ dàng xé rách hư không. Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung lúc, một thân ảnh bỗng nhiên theo trong cái khe chui ra. Mạc Lăng Nguyên tập trung nhìn vào, người tới chính là Được Chấn. Làm ta sợ muốn chết, còn tốt ngươi không có xảy ra chuyện. Được Chấn vừa thấy được Mạc Lăng Nguyên, tựa như thả gánh nặng nói. Hắn từ trên xuống dưới đánh giá Mạc Lăng Nguyên một phen, gặp hắn trên thân ngoại trừ quần áo có một chút tổn hại bên ngoài, cũng không nhận được cái gì thương thế nghiêm trọng, lúc này mới thoáng thở dài một hơi. Thân ra, ta cái này Mạc Lăng Nguyên vừa định mở miệng hỏi thăm một chút rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà, hắn còn chưa nói xong, Được Chấn liền căn bản không nói cho hắn cơ hội, một cái bước xa xông lên phía trước, chăm chú kéo hắn lại cánh tay. Mạc Lăng Nguyên chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng truyền đến, thân thể của mình không tự chủ được đi theo Được Chấn cùng nhau quay người. Ngay sau đó, Được Chấn lại là tiện tay vung lên, cái kia đạo hư không khe hở vậy mà lần nữa bị hắn vỡ ra đến. Được Chấn lôi kéo Mạc Lăng Nguyên, cũng không quay đầu lại cất bước đi vào hư không trong cái khe. Trong chớp mắt, thân ảnh của hai người liền biến mất ở hư không bên trong. Đợi cho Mạc Lăng Nguyên lấy lại tinh thần thời điểm, hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình vậy mà đã về tới Tần gia đài đấu võ bên trên. Mà lúc này đài đấu võ trung quanh, vậy mà chẳng biết lúc nào biến không có mưa hay, lớn như vậy sân bãi lộ ra phá lệ quận cũ kẽ. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Những người khác đâu? Mạc Lăng Nguyên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không biết mình bị hút vào hư không sau, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Được Chấn thấy thế, yên lặng thở dài, mặt mũi tràn đầy hãy này nói, thật có lỗi, Lăng Nguyên, nếu không phải ta dung túng phụ thân của ta ra tay với ngươi, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy, ngươi bây giờ vẫn tốt chứ? Nghe vậy, Mạc Lăng Nguyên túi đầu kiểm tra một hồi thân thể của mình, phát hiện trên thân vốn phải là vận dụng tam đại bí thuật quá tải lọt vào phản vệ mới đúng, có thể hiện nay chính mình cũng không có bất kỳ thân thể băng liệt tình trạng, còn một chút thương thế đều không có. Cái này rất kỳ quái. Rõ ràng cùng một vị đại đế cảnh cường giả đối bính, có thể chính mình lại sự tình gì đều không có, này làm người không thể tưởng tượng nổi. Coi như không có thụ thương, vậy cũng hẳn là lọt vào phản vệ mới đúng. Nhưng lại không có bất kỳ cái gì chuyện xảy ra, chính mình vẫn như cũng là thật tốt, hơn nữa tu vi ngược lại tăng lên tới thánh hoàng cảnh trung kỳ. Ngay cả linh hồn đẳng cấp đều chiếm được tăng lên trên diện rộng, đi tới hậu kỳ chi cảnh. Được chấn thấy Mạc Lăng Nguyên đang ngẩn người, hắn nhịn không được đi lên trước vỗ xuống bả vai, nói rằng: "Lăng Nguyên, ngươi không có chuyện gì sao?" Nghe nói lời ấy, Mạc Lăng Nguyên lắc đầu, nói rằng: "Ta không sao, ngược lại trải qua cùng phụ thân ngài một trận chiến, tu vi của ta còn đột phá." "Cái gì?" Thấy một màn này, Tần Doanh Chấn trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, hắn vội vàng đi lên trước, dò xét lên Mạc Lăng Nguyên tu vi, phát hiện tu vi của hắn thật đã đạt đến thánh hoàng cảnh giới trung kỳ. Hắn cẩn thận nhớ lại một chút, phát hiện Mạc Lăng Nguyên vừa tới thời điểm, còn giống như chỉ là thánh vương cảnh giới trung kỳ, hiện tại lắc mình biến hóa, trực tiếp đột phá đến thánh hoàng cảnh giới. Đây cũng quá cái kia đi. Được Chấn trái lo phải nghĩ, cũng nghĩ không ra như thế về sau, sau đó, rơi vào đường cùng, hắn đành phải mang theo Mạc Lăng Nguyên, trực tiếp hướng phía Mạc gia tiến đến. Nhà mình nữ nhi kết hôn, xem như phụ thân sao có thể bất quá khí. Được Chấn không hổ là đại đế cảnh cường giả, mang theo Mạc Lăng Nguyên một đường vượt ngang hư không, 10 phút không đến, liền vượt qua khoảng cách mấy trăm ngàn dặm, đi tới Mạc gia trước cổng chính. Mạc Lăng Nguyên cùng Doanh Chấn mới vừa đến, cầm đầu phụ trách người tiếp dẫn Mạc Mẫn Chí liền đội vàng chạy tới. Hắn đầu tiên là cung kính hô một tiếng nhạc phụ đại nhân, sau đó nhìn về phía Mạc Lăng Nguyên, ân cần dò hỏi: "Lăng Nguyên, ngươi không có bị thương chớ?" "Không có, nhị bá không cần lo lắng, người còn chưa tới đông đủ sao?" Mạc Lăng Nguyên thấy nhà mình nhị bá thế mà còn ở nơi này chờ lấy, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Mạc Mẫn Chí thở dài, nói rằng: "Ai, cái này cũng không có cách nào à, kia Diệp gia xem như thiên tổ huyền một đại hoàng triều thế lực, bọn hắn không có tới, yến hội cũng khó có thể bắt đầu à." Nghe nói như thế, Mạc Lăng Nguyên bên người Doanh Chấn cũng nhịn không được khí cười: "À, thật là lớn mặt ta, không biết rõ, còn tưởng rằng là Diệp gia đương gia làm chủ đâu. Đi, con rể, không cần chờ Diệp gia bọn hắn, trực tiếp bắt đầu yến hội, sau đó bái đường." Tần Doanh Chấn vung tay lên, lôi kéo Mạc Mẫn Chí trực tiếp hướng phía Mạc gia nội bộ đi đến. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, cũng theo sát phía sau đi vào theo. Hắn mới vừa vào đi, liền bị bên trong hàng ngàn hàng vạn cái bàn cho khiếp sợ trợn mắt hốt mồm, mỗi một bàn lớn đều bày đầy đủ loại món ngon cùng tiên nướng, mà mỗi một bàn lớn đều ngồi đầy người. Không phải vẹn vẹn kết lưới, muốn hay không mời nhiều người như vậy a? Mạc Lăng Nguyên còn không có theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, quay đầu liền gặp được xem như tới gần nhà mình ra ra cực đạo cung mười mấy tấm đỏ chót bàn, đều ngồi đầy người. Hơn nữa, những người này còn không phải người khác, chính là thiên tổ huyền nội bộ các lớn bất hủ thế lực người. Lâm gia, Cơ gia, Quân gia, Linh Thiên Thánh Địa, Chu gia, cùng với các tam đại hoàng triều người. Cái này tam đại hoàng triều người tới, theo thứ tự là Thiên Tước hoàng triều, Canh Hổ hoàng triều, Huyền Vũ hoàng triều, tăng thêm Diệp gia Lạn Long hoàng hướng, ca tụng là thiên tổ huyền bốn thánh hoàng hướng. Mẫn Chí tới, ai, Lăng Nguyên, còn có thân gia, bên này, bên này. Mạc Lăng Nguyên vừa mới đi vào Mạc gia, chạm mặt tới chính là nhà mình gia gia, cũng chính là Mạc Lân đến đây dẫn đầu. Được Chấn cùng Mẫn Chí hai người bị Mạc Lân dẫn đến phía sau nhất mười mấy tấm đỏ chót trước bàn mặt, sau đó bắt đầu vào chỗ. Mạc Lăng Nguyên tại đi vào cái này mười mấy tấm đỏ chót sau cái bàn, quay đầu liền gặp được hẳn là Diệp gia đỏ chót bàn không có bất kỳ người nào, khẽ cho mày. Nhưng hắn cũng không có lộ ra, yên lặng tìm tới phụ thân của mình cùng mẫu thân sở thuộc đỏ chót bàn ngồi xuống. Hắn cái bàn này, ngồi Mạc Sán Minh, Kỵ Phụ Dung, Mạc Tâm Vận, Long Tử Tuyên cùng Bắc Minh Ngô Du còn có tiểu cô Mạc Di Đình, liền không có những người khác. Về phần đại bá toàn gia, bọn hắn xem như chủ nhà, Mạc gia gia chủ, tự nhiên là ngồi chủ vị mặt, chủ vị là một trường càng thêm lớn đỏ chót bàn, phía trên ngồi, ngoại trừ Mạc Dục Phong toàn gia, còn có Mạc Lân cùng Mạc Lân thế tử, cũng chính là Mạc Lăng Nguyên mãi mãi, Lâm Tử Đại. Trừ cái đó ra, còn có Doanh Chấn vị này thân gia. Về phần cái khác đỏ chót bàn, cái kia chính là các vị thê tử người nhà, cùng thiên tổ huyền cái khác bất hủ thế lực người tới.